Chương 1777, nguy cơ chương 1777, nguy cơ ngay lập tức, ngươi sẽ biết. Mạnh Xuyên trầm giọng nói, dùng linh nguyên truyền âm cho hai vị trưởng lão kia, bảo bọn họ chuẩn bị dẫn người rời đi.
Được, vậy thì thử xem.
Ông. Lời còn chưa dứt, lại thấy Liêu Chính Dương thân hình chợt lóe, đột ngột biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức như thuần gì, giây lát sau, một đạo kiếm quang thánh khiết, đột ngột xuất hiện trước mặt Mạnh Xuyên, chém về phía hắn.
Ầm.
Mạnh Xuyên đứng yên tại chỗ, khí tức bộc phát, đột ngột tung ra một quyền.
Bịch.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng quần quật nổ tung, giấy lên sóng khí nổ bùng quần quật như thủy triều, khuyết tán ra xung quanh, khiến không gian trong phạm vi vài trăm trượng liên tục chấn động.
Rút, theo ta.
Lúc này, hai vị trưởng lao khác của Vạn Huyết Tông vội vàng hô lớn, một người trong đó là tay, một vệ sáng bay ra, nhanh chóng khuyết đại, hóa thành một chiếc xuyên thoa châu.
Mau lên, mau.
Một vị trưởng lao khác thúc giục, đồng thời vây tay một cái, linh nguyên phun trào, giúp đệ tử Vạn Huyết Tông tăng tốc.
Soạt,
soạt. Đồng thời, rất nhiều đệ tử Vạn Huyết Tông chân đạp một cái, bay vút lên trời, nối tiếp nhau bay về phía xuyên thoa châu, rất nhanh, trên xuyên thoa châu, ngày càng có nhiều người hạ xuống.
Muốn chạy trốn, nằm mơ đi.
Bịch. Lúc này, Ma Sơn chân đạp một cái, xông thẳng về phía xuyên thoa châu.
Thông tí quyền.
Mạnh Xuyên gầm lớn, đồng thời, một tiếng vượn hú vang lên, quanh thân huyết quang tràn ngập, từ đỉnh đầu hắn, một hư ảnh yêu vượn ngưng tụ thành. Yêu vượn khổng lồ, cao tới 10 trượng, cánh tay dài buông xuống, đôi huyết đồng, hung hãn dị thường, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế hùng hồn, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Ầm.
Theo Mạnh Xuyên tung ra một quyền, yêu vượn phía sau hắn cũng đồng bộ đánh ra một quyền. Dưới sự gia trì của lực lượng huyết mạch, một nắm đấm màu máu khổng lồ như ngọn núi, đột ngột đánh sát ra ngoài, nơi nó đi qua, không gian kịch liệt rung chuyển, như thể sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Thiên Ma Trảm.
Ma Sơn lạnh lùng quát, ma khí ngập trời, chém ra một đao giữa không trung, một đạo đao mang màu đen khổng lồ dài hàng trăm mét kinh thiên động địa, đột ngột xé gió bay ra.
Bịch.
Huyết quyền và đao mang va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả hai cùng nổ tung, kình khí bắn tung tóe. Còn thân hình Ma Sơn, dưới sự xung kích của kình khí, cũng lập tức ngược lại. Tận dụng thời cơ này, đệ tử Vạn Huyết Tông đã toàn bộ hạ xuống xuyên thoa châu.
Đi.
Một vị trưởng lão dẫn đầu chỉ một ngón tay, một đạo linh nguyên bắn ra, rơi xuống xuyên thoa châu. Lập tức, linh văn trên thuyền hiện lên, loé sáng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ xuyên thoa châu bên trong. Giây lát sau, xuyên thoa châu đột ngột chấn động, không gian phía trước nứt ra, sắp sửa xuyên pha không gian rời đi.
Thiên Ma Lao Lung.
Ngay lúc này, lại thấy Ma Sơn nhanh chóng kết một phát ấn. Đột nhiên, ma khí trên người Ma Sơn bộc phát mạnh mẽ, như núi lở biển gầm cuồn cuộn tuôn ra, nhanh chóng quét sạch phạm vi ngàn trượng. Nhất thời, phương không gian này đều bị ma khí khóa chặt, trên bầu trời cao trôi nổi một tầng mây đen ma khí khổng lồ, che trời lấp đất, cuồn cuộn không ngừng, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc tối sầm lại. Đồng thời, khe nứt không gian phía trước xuyên thoa châu đột nhiên ngừng quyết đại, như thể thời không đã ngưng động.
Hoàng bét rồi.
Mạnh Xuyên sắc mặt biến đổi, không ngờ rằng thiên ma đại pháp của Ma Sơn lại đã tu luyện đến trình độ này, lại có thể tạo ra ảnh hưởng đối với không gian. Xuyên thoa châu chủ yếu có thể xuyên phá không gian, di chuyển trong kẽ hở không gian, từ đó đạt được hiệu quả đi ngàn dặm một ngày, nhưng bây giờ không gian bị ma khí đóng băng, không thể nứt ra, xuyên thoa châu cũng không thể phát huy tác dụng.
Xem các ngươi chạy trốn thế nào.
Ma Sơn cười lạnh lùng, thân hình chợt lóe, lao về phía xuyên thoa châu. Mạnh Xuyên sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn đi ngăn cản, một đạo kiếm quang thánh kiếm sắc bén lại cực nhanh chém về phía hắn.
Mạnh Xuyên, đối thủ của ngươi là ta.
Thánh giả Phá Thiên. Một tiếng quát lạnh vang lên, kiếm quang dường như bỏ qua không gian, trong nháy mắt đã chém đến trước mặt Mạnh Xuyên, khiến Mạnh Xuyên bất đắc dĩ chỉ đành xoay người ứng phó.
Bịch.
Quyền kiếm va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, giấy lên sóng khí nổ bùng cuộn cuộn, trong phạm vi vài trăm trượng, không gian kịch liệt rung chuyển, sóng xung kích lan ra như gợn sóng.
Lùi lại, lùi lại.
Nhất xúc tức phân, Liêu Chính Dương và Mạnh Xuyên đồng thời lui về sau. Nhưng so sánh mà nói, Mạnh Xuyên sau khi bộc phát huyết mạch, hiển nhiên chiếm ưu thế hơn, khoảng cách lui về cũng ít hơn một chút. Đương nhiên, Liêu Chính Dương cũng chưa dốc toàn lực. Nhưng trong tình huống này, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì lúc này Ma Sơn đã bước gần xuyên thoa châu.
Bịch.
Mạnh Xuyên không dám chần chừ, vội vàng muốn đi ngăn cản. Còn Liêu Chính Dương lại không đi truy đuổi, mà lạnh lùng cười một tiếng, bởi vì hắn rất rõ ràng, tất cả đã không kịp nữa. Ma Sơn sắp sửa đắc thủ, một hơi thở là có thể khiến tất cả mọi người trên xuyên thoa châu hóa thành cho bụi.
Chết đi.
Lúc này, trên không xuyên thoa châu, ma quang tiêu tán, Ma Sơn xuất hiện, trong tiếng cười dữ tợn, đột ngột vô xuống một trường, một đạo ấn ký lòng bàn tay màu đen khổng lồ rộng trăm trượng, đột nhiên hạ xuống. Trên trường ấn, vân vân rõ ràng có thể thấy, như thể ma chảo của ác ma, ma khí cuồn cuộn, như thể một tấm màn đen khổng lồ, đột nhiên bao phủ xuống, mang theo uy năng khủng khiếp vô song.
Chặn lại.
Trên xuyên thoa châu, hai vị trưởng lao sắc mặt đại biến, liều mạng bộc phát khí tức, muốn chống đỡ. Tuy nhiên, hai người cũng chỉ là cao thủ thánh linh cảnh, cho dù là thánh linh cảnh đỉnh phong, cũng căn bản không thể ngăn cản công kích của nguyên hải cảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi trưởng này hạ xuống, toàn bộ xuyên thoa châu và mọi người trong nháy mắt sẽ hóa thành hư vô. Phía trên, bóng tôi đáng sợ giáng xuống, bước gần, khiến Lâm Tiêu ánh mắt chợt lóe, đồng tử đột ngột co lại, trái tim đột nhiên thắt chặt. Giây phút này, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, có một loại cảm giác nhỏ bé và bất lực, vậy mà trong lòng không sinh ra nổi một ý niệm phản kháng nào. Chương 1778, Mục Phi Yến. Chương 1778, Mục Phi Yến. Không, một bên, Mạnh Xuyên đang đội vã chạy đến, trợn tròn mắt, phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Nhìn thấy đạo ấn ký lòng bàn tay khổng lồ kia sắp sửa hạ xuống, giây lát sau tất cả đều sẽ hóa thành hư vô. Giây phút này, trái tim Mạnh Xuyên trong nháy mắt chìm xuống đáy cốc, mặt xám như cho tàn, như thể đã nhìn thấy trước một cảnh tượng bi kịch. Ha ha, kết thúc rồi. Liêu Chính Dương cười lạnh. Ma Sơn cũng nghe răng cười lạnh, thiên tài yêu nghiệt đến đâu thì sao, trước khi trưởng thành cái gì cũng không phải. Ông. Nhưng ngay lúc này, trên không xuyên Thoa Châu đột nhiên linh văn lóe sáng, hàng ngàn hàng vạn đạo linh văn đột ngột hiện ra, nhanh chóng đan xen ngưng tụ, hình thành một trận pháp linh văn khổng lồ, trải dài hơn trăm trượng, chặn lại trên không xuyên Thoa Châu. Trận pháp ngưng tụ thành, linh văn phức tạp lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó từng sợi quang tỏa màu sắc khác nhau ngưng tụ thành, từ trong trận pháp xé gió bay ra. Mỗi sợi quang tỏa đều có đường kính bằng thùng nước, như từng con mãng xà khổng lồ, nổ trận bay lên, sau đó cuốn lại, cuốn lấy ấn ký lòng bàn tay đang rơi xuống. Siêu, siêu. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn đạo quang tỏa đồng thời bay lên, nối tiếp nhau cuốn lấy trường ấn, trong chớp mắt, toàn bộ trường ấn như bị gói chặt như bánh trưng, bị bao bọc chặt chẽ, đột ngột khựng lại. Giây lát sau, những sợi quang tỏa này đồng thời siết chặt, đột ngột kéo mạnh. Bịch. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trường ấn trực tiếp tăng dã, tiêu tán. Áp lực bao trùm trong lòng mọi người cũng theo đó tiêu tán. Phù, trong khoảnh khắc, như thể một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, từ Quỷ Môn Quan đi một chuyến, Lâm Tiêu và những người khác không tự chủ được mà tê liệt ngồi bệnh xuống đất, trên lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt quần áo. Hừm. Mạnh Xuyên vốn đã tuyệt vọng, lập tức sững sờ, không chỉ có hắn, Ma Sơn, Liêu Chính Dương và những người khác cũng trực tiếp ngây người. Xoẹt. Giây lát sau, phía trên xuyên Pha Châu, không gian trực tiếp bị xé rách, hai đạo thân ảnh bước ra, một người chính là trưởng lão dẫn đội của Cựu Huyền Cung, vị mỹ phụ kia bên cạnh chính là Mộ Dung Thi. Mục Phi Yến. Liêu Chính Dương hai mắt híp lại, lạnh lùng nói, "Cựu Huyền Cung cũng muốn địch với thánh môn ta sao?" "Địch thì không nói tới, chỉ là nhìn không quen cách làm việc của các ngươi." Mục Phi Yến nhàn nhạt nói, tùy tay vẫy một cái, trận pháp khổng lồ trên hư không kia trực tiếp biến mất. Soạn. Lúc này, Mạnh Xuyên thân hình chợt lóe, đi đến bên cạnh Mục Phi Yến, thấy phía dưới những người trên xuyên Thoa Châu đều bình yên vô sự sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng Mục Phi Yến trịnh trọng hành lễ, cảm kích nói, "Mục trưởng lão, đa tạ tương trợ, ân tình này ta Mạnh Xuyên khắc ghi trong lòng, ngày sau nếu có chuyện gì, ta nhất định không từ chối." "Không cần khách khí, ta là nhìn trên mặt thánh nữ mới ra tay, đương nhiên, một mặt cũng quả thật nhìn không quen thủ đoạn của những người này." Mục Phi Yến nhàn nhạt nói, mặt mày thanh lạnh. "Vậy thì đa tạ thánh nữ, sau này có gì cần lão già ta giúp đỡ, nhất định xông pha khói lửa, không từ nan." Mạnh Xuyên quay mặt về phía Mộ Dung Thi, ôm quyền hành lễ. "Vừa rồi, nếu không phải Mục Phi Yến kịp thời ra tay, chỉ sợ tất cả đều xong rồi, nếu Lâm Tiêu và những người khác đều xảy ra chuyện, đối với Vạn Huyết Tông, tuyệt đối là một đả kích nặng nề, thậm chí ở một mức độ nào đó, liên quan đến mạch sống sau này của Vạn Huyết Tông, hắn rất cảm kích, trong tình huống này, Mục Phi Yến ra tay tương trợ. Thực tế, Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông cũng coi như có quan hệ cạnh tranh, thậm chí có chút địch đối, đương nhiên, so với Thánh Môn và Thiên Ma Cốc thì tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực, xét về mối quan hệ lợi ích, Mục Phi Yến không ra tay, đối với Cửu Huyền Cung là có lợi, đương nhiên, nói về đại cục, trong bốn thế lực lớn, Vạn Huyết Tông yếu nhất, Cửu Huyền Cung đứng thứ hai, nếu Vạn Huyết Tông bị diệt, khó bảo đảm kẻ tiếp theo sẽ không phải là Cửu Huyền Cung, cho nên, Mục Phi Yến ra tay cũng có tầng nguyên nhân này. Đương nhiên, cũng có liên quan đến vị thánh nữ kia. Mạnh Xuyên đương nhiên đã nghe nói, vị thánh nữ này và Lâm Tiêu có chút liên hệ, không khỏi thầm mừng rỡ, trong lòng cũng chợt nảy sinh một ý niệm, có lẽ có thể mượn mối quan hệ này, khiến Vạn Huyết Tông và Cửu Huyền Cung quan hệ hòa hoãn, băng tích tiền hiểm. Đương nhiên, chuyện này liên quan trọng đại, không phải một mình hắn là trưởng lão nói là được, ít nhất hiện tại, cuối cùng cũng không xảy ra vấn đề lớn, bất kể vì mục đích gì, hắn đối với Mục Phi Yến là vô cùng cảm kích, ân tình này, hắn đã ghi nhớ. "Trưởng lão không cần khách khí, ta chỉ có một tình cầu, chính là sau này, xin ngài ở Vạn Huyết Tông chiếu cố Lâm Tiêu nhiều hơn một chút." Mộ Dung Thi nói. "Đương nhiên, đó là đương nhiên." Mạnh Xuyên lộ ra nụ cười, cho dù Mộ Dung Thi không nói, với thiên tư của Lâm Tiêu, cũng là đối tượng được toàn bộ Vạn Huyết Tông trọng điểm bồi dưỡng. Còn một bên, phương hướng Cửu Huyền Cung, một đạo thân ảnh đang nhìn về phía này, ánh mắt lại đặc biệt âm trầm, người này chính là Ngụy Tĩnh. Trước đó, từ dưới tay Lâm Tiêu kinh hiện đào thoát sau, hắn vẫn không dám lộ diện, cũng là bị thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu trấn trụ, chỉ là ở trong bí cảnh ngoan ngoãn tìm kiếm cơ duyên khác. Cho đến sau này, hắn nghe nói Thánh Môn và Thiên Ma Cốc liên thủ bức bách Lâm Tiêu hiện thần, hắn muốn cũng muốn đi góp vui, nhưng sau lại nghĩ, cuối cùng vẫn không đi. Vốn dĩ hắn còn cho rằng có Hoa Thiên Lý, Ma Thế những cao thủ này ở đây, Lâm Tiêu chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ Lâm Tiêu lại nghịch thiên như vậy, lần lượt đánh chết bọn họ. Khi nghe được tin tức này, cả người hắn đều run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh, may mắn không đi góp vui, nếu không cũng sẽ trở thành phá hôi. Đồng thời, hắn đối với Lâm Tiêu càng thêm tâm sinh sợ hãi, trong lòng hắn, đây đã không phải là một con người, là một yêu nghiệt, quái vật, đánh chết hắn cũng không muốn gặp lại con quái vật này. Chương 1779, chơi xấu. Chương 1779, chơi xấu. Nhưng thật chớ chê, Mộ Dung Thi, người nàng thích lại là Lâm Tiêu, điều này khiến hắn vốn tràn đầy tự tin, muốn cạnh tranh, hiếm thấy mà nảy sinh ý định rút lui, Lâm Tiêu này, quả thực chính là một con quái vật, từ đầu đến cuối, những người trêu chọc hắn, không ai có kết cục tốt. Mà vừa rồi, hắn còn cho rằng Lâm Tiêu sắp sửa mất mạng dưới tay Ma Sơn, trong lòng hắn vỗ tay reo hò, nhưng không ngờ lại bị Mục trưởng lão ngăn lại, hơn nữa lại là Mộ Dung Thi cầu tình được. Điều này khiến Ngụy Tĩnh ghen tị muốn chết, nhưng vừa nghĩ đến thiên phú và thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực và thất bại. Những năm qua, tự xưng thiên phú vô song, đỉnh đầu hào quang vô số hắn, lần đầu tiên có loại cảm giác này, hắn biết, cả đời này, hắn cũng không đuổi kịp đối phương, chỉ sẽ bị kéo ngày càng xa. Nghĩ đến đây, Ngụy Tĩnh mặt lộ vẻ cay đắng, lắc đầu thở dài, ánh mắt từ phương hướng Mộ Dung Thi rời đi, lặng lẽ gạt bỏ tất cả những ý niệm trước đây, hắn vẫn là thành thật tu hành, trước tiên nâng cao thực lực lên rồi nói, còn về Mộ Dung Thi, đời này hắn cũng không còn hy vọng nữa, cũng không dám đánh chủ ý gì nữa, trừ phi hắn chê mạng mình dài. Lâm Tiêu, lại đây một chút. Lúc này, Mạnh Xuyên nói. Trên xuyên Hoa Châu, Lâm Tiêu chân đạp một cái, bay tới, đến bên cạnh Mạnh Xuyên, trước mặt chính là Mộ Dung Thi. Lần này, nhờ có thánh nữ của Cửu Huyền Cung, các ngươi mới nhặt về một mạng, còn không mau cảm ơn người ta. Mạnh Xuyên cười nói. Một bên, Mục Phi đến thấy vậy, lại thầm khinh bị liếc nhìn Mạnh Xuyên một cái, lao hổ ly này. Lâm Tiêu gãi gãi đầu, có vẻ có chút lúng túng, nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Thi, trái tim hắn lại không kìm được mà đập nhanh hơn, rất nhiều lời muốn nói trước đây, lại đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng, một lát sau, mới có chút vụng về nói, cái đó. Thánh nữ, đa tạ ngươi à, đa tạ phì. Thấy Lâm Tiêu bộ dạng ngốc nghếch này, Mộ Dung Thi nhận tuấn bất cấm, liếc hắn một cái, ho khan hai tiếng, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng như dạy bảo bản bối, không cần khách khí đâu, đồ ngốc, lần sau nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nếu không sẽ có người lo lắng đó, biết chưa? Nghe vậy, Lâm Tiêu lại khỏe miệng giật giật, vẻ mặt khó xử, nha đầu này, một thời gian không gặp, vẫn cổ linh tinh quái như vậy, nhưng dù sao Mạnh trưởng lão cũng ở đây, cộng thêm vừa rồi, cũng quả thật nhờ có Mộ Dung Thi, thế chỉ đành cắn răng, gật đầu, biết rồi, thánh nữ. Ừm, biết rồi là tốt, ai, đúng là một tên làm người ta không bất lo. Mộ Dung Thi gật đầu, có chút khoa trương thở dài, như một người mẹ đối mặt với con cái. Lâm Tiêu vẻ mặt vô ngữ, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoe miệng câu lên một nụ cười gian xảo, không biết thánh nữ, cái ước định chúng ta đã làm trước đó, có còn tính không? Ước định? Ước định gì? Mộ Dung Thi khẽ sững sờ. Cái ước định đó ấy. Nói rồi, Lâm Tiêu chỉ mặt mình. Lập tức, Mộ Dung Thi nghĩ đến cái gì, gò má ửng hồng, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, nàng lại khẽ cau mày thành tú, ngón tay ngọc gõ gõ trán, bộ dạng như khổ tư minh tưởng, sau đó lắc đầu, xin lỗi, hình như ta quên rồi, ước định gì vậy? Nụ cười trên mặt Lâm Tiêu lập tức đông cứng lại, tại chỗ hóa đá, sau đó dùng linh nguyên truyền âm, này, Thi Thi, trước đây chúng ta đã nói rõ rồi, ngươi không thể chơi xấu đâu. Ta nói gì rồi, ta sao không nhớ nhỉ? Mộ Dung Thi truyền âm đáp lại, hai tay xuề ra, nhún vai, bộ dạng vô tội. Ngươi Lâm Tiêu nhất thời nghẹn lời, chuyện như vậy, hắn cũng ngại nói ra trước mặt, dù sao, trưởng lão Cửu Huyền Cung đều ở đó, hơn nữa Mộ Dung Thi hiện tại là thánh nữ của Cửu Huyền Cung, hắn nếu dám nói ra, không kéo, sẽ bị xem là xúc phạm thánh nữ, vị mục trưởng lão kia e rằng sẽ vua hắn thành bùn thịt. Nhưng hình như, hắn cũng không có cách nào khác, xem ra, chỉ có thể bỏ qua cho xong rồi, nha đầu này quá xảo quyệt rồi. Bên cạnh, Mạnh Xuyên chứng kiến cảnh này, không kìm được bứt râu, mặt mày rặng rỡ, còn Mục Phi Yến thì vẫn khuôn mặt lãnh đạm, chỉ là khoe miệng, cũng ẩn chứa một tia ý cười. Còn xung quanh, những người khác thấy vậy, đặc biệt là một số nam đệ tử, thì vẻ mặt đầy hâm mộ, ghen tị, nữ tử thanh lệ tuyệt tục như vậy, thế gian hiếm thấy, nếu có thể nói với họ một câu, thì thật tốt biết bao, bây giờ, lại thân thiết với Lâm Tiêu như vậy. Tuy nhiên nói đi nói lại, với thiên phú và thực lực của Lâm Tiêu, cũng quả thật xứng đôi với Mộ Dung Thi, điểm này, những người có mặt, không ai phản đối, ngay cả Hoa Thiên Lý, Ma Thế đều chết dưới tay hắn, khí vận chi tử, quả nhiên danh chí thực uy. Một bên, Liễu Chính Dương và Ma Thế, thấy Mạnh Xuyên và Mục Phi Yến đứng cùng nhau, còn Lâm Tiêu và Mộ Dung Thi, lại nhìn có vẻ quan hệ không tồi, sắc mặt hơi âm trầm. Được rồi, thiên huyết bí cảnh kết thúc, ta nghĩ, thành tích chiến đấu gì đó, mọi người cũng không có tâm trạng đi thống kê nữa, Mạnh trưởng lão, chúng ta cứ thế cáo biệt vậy. Lúc này, Mục Phi Yến nói, chương 1780, một nụ hôn chương 1780, một nụ hôn được, tái ngộ. Mạnh Xuyên gật đầu, ôm quần chào, dẫn Lâm Tiêu chuẩn bị rời đi. Ta đi đây, ngươi cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đến thăm ngươi. Lâm Tiêu nhìn Mộ Dung Thi một cái, mặt lộ nụ cười, trong mắt tràn đầy kiên định và dịu dàng. Nói xong, Lâm Tiêu xoay người rời đi. Này, chờ một chút. Ngay lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên, khiến bước chân Lâm Tiêu khựng lại. Ngay lúc hắn sững sờ, một luồng hương thơm nồng nàn truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt hắn. Giây lát sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trên mặt hắn bị hai phiến mềm mại nhẹ nhàng đi lên, thơm ngát chân mềm, khiến hắn không tự chủ được thân thể run lên, vẻ mặt hưởng thụ, theo bản năng thoải mái rên nhẹ thành tiếng. Mà ngay lúc hắn chuẩn bị cảm nhận kỹ càng loại cảm giác mềm mại ấm áp này, thì loại cảm giác đó đã không còn nữa. Lâm Tiêu quay đầu lại, lại thấy Mộ Dung Thi như một con thỏ nhỏ kinh hoàng bay về bên cạnh Mục Phi Yến. Nha đầu nhà ngươi Mục Phi Yến bất đắc dĩ nhéo nhéo má Mộ Dung Thi, khiến nàng càng thêm đỏ mặt, cuối cùng nhìn Lâm Tiêu một cái, rục rã nói, Mục trưởng lão, chúng ta đi thôi. Ngươi nỡ sao? Mục Phi Yến trêu chọc nói. Có gì mà không nỡ, mau đi thôi. Nhận thấy xung quanh ngày càng nhiều ánh mắt kỳ lạ, Mộ Dung Thi mặt đỏ bừng như quả táo chín, liên tục nói, muốn quay đầu nhìn lại một cái, nhưng cuối cùng vẫn không làm, thật sự quá xấu hổ. Đi thôi. Mục Phi Yến lắc đầu cười một tiếng, lật tay, một cuộn trục bay ra, hóa thành một tấm phi thảm, cùng với Mộ Dung Thi, hóa thành một vệt lưu quang bay xa. Ngay sau đó, chư nhân Cửu Huyền Cung cũng theo đó rời đi. Trời ơi, nữ thần của ta, vậy mà Mộ Dung Thi vừa đi, toàn trường lập tức một mảnh kinh thiên huyên áo, khi thấy Mộ Dung Thi, hôn Lâm Tiêu một cái, vô số trái tim đều muốn tan nát. Nhất thời, Vô số đạo ánh mắt giết người, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu đang định tỉ mỉ cảm nhận cảm giác vừa rồi, không khỏi toàn thân run lên, nổi da gà, trong lòng thầm rùng mình, sát khí thật mạnh. Đi. Mạnh Xuyên vẫy tay, Xuyên Pha Châu khởi động, xé rách không gian, Vạn Huyết Tông chúng nhân cũng rời đi. Tại trường, chỉ còn lại Thánh Môn và Thiên Ma Cốc. Liêu Chính Dương, ngươi thấy thế nào? Ma Sơn hỏi. Mục Phi đến này, dường như có ý định giao hảo với Vạn Huyết Tông, hơn nữa thánh nữ của Cửu Huyền Cung, hình như có quan hệ không tầm thường với Lâm Tiêu, nếu để Cửu Huyền Cung và Vạn Huyết Tông hòa hảo, chỉ sợ không phải điều thánh chủ đại nhân muốn thấy. Liêu Chính Dương hai mắt hơi híp lại nói. Mục Phi đến này, nhìn rất thấu đáo, hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh, sợ Vạn Huyết Tông bị diệt, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ, cho nên mới giúp đỡ Vạn Huyết Tông một tay, nhưng muốn giao hảo thì, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, trong đó liên quan rất nhiều, dù sao, năm đó tham gia chia cắt thế lực của Vạn Huyết Tông, cũng có Cửu Huyền Cung. Ma Sơn nói. Lời tuy như vậy, nhưng không thể không phòng bị, ta trở về, đem chuyện này bẩm báo thánh chủ đại nhân, Vạn Huyết Tông và Cửu Huyền Cung liên thủ cũng không đáng sợ, mấu chốt là Lâm Tiêu này, vị khí vận chi tử này, quả thật có chút gai góc. Liêu Chính Dương trầm giọng nói, thực lực của Hoa Thiên Lý, hắn rất rõ, vốn dĩ, hắn còn ký thác hy vọng vào người trước, giành được vị trí thứ nhất trong lần bí cảnh liên động này, nhưng không ngờ, lại chết dưới tay Lâm Tiêu. Còn năm đó, khi ở khí vận chi chiến, tu vi của Lâm Tiêu mới chỉ là thiên linh cảnh, hơn nữa mới vừa đến thiên linh cảnh cửu trọng, mới chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm, thực lực lại tiến bộ thần tốc, đã đạt đến trình độ hiện tại, quả thật có thể gọi là yêu nghiệt, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Trong lòng hắn đoán, Lâm Tiêu đột phá thánh linh cảnh, tuyệt đối cũng chỉ mấy tháng, còn Hoa Thiên Lý, ở thánh linh cảnh, lại ẩn náu mấy năm, thiên phú của Hoa Thiên Lý không cần nói, nhưng cho dù như vậy, vậy mà vẫn không địch lại Lâm Tiêu, sự chênh lệch giữa hai người, có thể thấy rõ. Vốn dĩ, hắn còn đối với vị khí vận chi tử này coi thường, đặc biệt là sau khi nghe nói huyết mạch giác tỉnh của đối phương tầm thường, càng là như vậy, còn hiện tại xem ra, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, khí vận chi tử này, so với những người hắn từng gặp trước đây, đều mạnh hơn rất nhiều, vị khí vận chi tử gia nhập thánh môn hắn quá trước, cũng không mạnh như vậy. Nói không hối hận, đó là giả, nếu năm đó, hắn có thể buông bỏ kiêu ngạo trong lòng, chiêu mộ Lâm Tiêu vào thánh môn, mọi chuyện quả thực hoàn mỹ, đối với thánh môn mà nói, có thể nói là như hổ thêm cánh. Nhưng bây giờ, chẳng những không thể chiêu mộ Lâm Tiêu vào thánh môn, ngược lại còn trở thành kẻ địch, một kẻ địch tiềm lực vô cùng, đối với thánh môn có uy hiếp rất lớn. Mặc dù hiện tại, thực lực Lâm Tiêu bình thường, nhưng Liêu Chính Dương rất rõ, với thiên phú của người trước, nếu trưởng thành, đối với thánh môn tuyệt đối là một uy hiếp lớn, sống mấy trăm năm hắn đã thấy quá nhiều ví dụ tương tự, mặc dù thánh môn thế lực rất lớn, nhưng ở Đông Hoàng còn chưa đến mức một tay che trời, đê ngàn dặm, sụp đổ từ ổ kiến, phàm sự không thể không phòng. Rất nhiều khi, thiên tài không đáng sợ, nhưng thiên tài đã trưởng thành, tuyệt đối đáng sợ, thậm chí có thể dễ dàng quét sạch một phương thế lực, đó chính là năm đó, không diệt cỏ tận gốc, chôn xuống gốc dễ tai họa kết quả. Khí vận chi tử, thì sao? Đối địch với thánh môn ta, đã định trước kết cục rồi, thiên tài yêu nghiệt đến đâu, trước khi trưởng thành, cái gì cũng không phải. Kẻ nên hối hận, là ngươi mới đúng. Liêu Chính Dương ánh mắt lạnh đi, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ổn định tâm thần, hướng Ma Sơn ôm quần chào, sau đó rời đi. Khí vận chi tử Ma Sơn, nhìn về phương hướng Vạn Huyết Tông chúng nhân rời đi, lẩm bẩm tự nói, trên mặt có chút ngưng trọng, sau đó trong mắt buộc phát ra sát cơ lạnh băng, đã là kẻ địch, tuyệt đối không thể để mặc hắn trưởng thành, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chúng ta đi. Lời nói vừa dứt, Ma Sơn dẫn theo Thiên Ma Cốc hành nhân, cũng rời khỏi nơi này. Đến đây, Thiên Huyết Bí cảnh liên động, cứ thế kết thúc đội vàng hạ màn, nhưng danh tiếng Lâm Tiêu, vị khí vận chi tử này, chú định sẽ truyền khắp Đông Hoang. Chương 1781, trở về chương 1781, trở về Xuyên Pha Châu, tốc độ cực nhanh, vài canh giờ sau, liền đã tiếp cận Vạn Huyết Tông. Lúc này, trên quảng trường trung tâm của Vạn Huyết Tông đã vây kín người, bởi vì hôm nay chính là ngày Thiên Huyết Bí cảnh kết thúc. Bên ngoài quảng trường, rất nhiều người đều có mặt, rõ ràng có thể phân thành hai phe, người của Tu La Minh và Thanh Vũ Minh, ngoài ra, còn có một số trưởng lão và chấp sự. Không biết, lần Thiên Huyết Bí cảnh liên động này, kết quả thế nào? Lần trước, nhờ có La Ảnh sư minh, Vạn Huyết Tông chúng ta mới giữ được thể diện, lần này, mặc dù Vạn Huyết Tông chúng ta có một vị khí vận chi tử, nhưng huyết mạch giác tỉnh thật sự khó nói hết, cộng thêm ba thế lực lớn khác cũng đều xuất hiện một số tuyệt thế thiên kiêu, lần này, Vạn Huyết Tông chúng ta tình hình không ổn chút nào. Ta thấy cũng vậy, nói thẳng ra, có thể có một nửa người trở về đã là rất tốt rồi. Rất nhiều đệ tử nghị luận nói. Giang Ngọc Vũ, 5 vạn khối nguyên thạch, chuẩn bị xong chưa? Tu La Minh, một thanh niên áo đen đi tới, trên mặt treo nụ cười lạnh, chính là Minh chủ Diệp Long. Hừ, xem bộ dạng nghèo túng của bọn họ, bán cả Thanh Vũ Minh đi, cũng không đáng 5 vạn khối nguyên thạch. Một bên, Nguyệt Quân Nghĩa Mai cười nói, yên tâm, nguyên thạch chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ sợ các ngươi không chịu thua quyền nợ. Giang Ngọc Vũ lạnh nhạt nói, ha ha, xem ra ngươi vẫn chưa làm rõ tình huống, thắng bại từ lúc bắt đầu đã chú định rồi, Thanh Vũ Minh các ngươi, chờ hóa thành bụi trần lịch sử đi. Diệp Long cười lạnh, bộ dạng thắng lợi đã nằm trong tay. Hiệu chết về tay ai, còn chưa nhất định đâu, bây giờ nói lời này, cẩn thận bị vả mặt đấy. Thanh Sơn trầm giọng nói, miệng nói vậy, hắn trong lòng vẫn rất lo lắng, mặc dù nói thực lực và thiên phú của Lâm Tiêu không tệ, nhưng Tu La Minh lại có Lý Huyền các loại người, thực lực tổng thể, Tu La Minh mạnh hơn Thanh Vũ Minh, từ lý thuyết phân tích, hiển nhiên bên Tu La Minh thắng lớn hơn. Nếu Lâm Tiêu tu luyện thêm nửa năm nữa, phần thắng của Thanh Vũ Minh đều sẽ rất lớn, chỉ tiếc là thời gian không chờ người, Lâm Tiêu gia nhập Vạn Huyết Tông chưa được bao lâu, làm sao có thể so sánh với những lao đệ tử như Lý Huyền. Một bên, Thạch Hạo, Lý Thiết và Khương Giật ba người cũng cau mày chặt, mặt đầy lo lắng. Nếu Thanh Vũ Minh thật sự cá cược thua, 5 vạn khối nguyên thạch đủ sức khiến toàn bộ Thanh Vũ Minh sụp đổ, thậm chí Thanh Vũ Minh rất có khả năng cứ thế biến mất, đây là điều bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Nhưng cuộc cá cược ban đầu, bọn họ không hề hối hận, đây là lựa chọn tất yếu, cá cược thua có thể sẽ thất bại thảm hại, nhưng cá cược thắng là có thể hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Đối với Thanh Vũ Minh mà nói, mấu chốt của cuộc cá cược này nằm ở một người. Đến rồi. Lúc này, đột nhiên một vị trưởng lão thần sắc chợt động, nói: "Xoẹt." Giây lát sau, không gian phía trên quảng trường bị xé rách, xuyên hoa châu từ đó xuyên ra, lơ lửng trên không quảng trường. Trở về rồi. Lập tức, bên ngoài quảng trường một mảnh ồn ào, ánh mắt của chư nhân tập trung vào xuyên hoa châu, lộ vẻ sốt ruột và mong đợi, chỉ là bên ngoài xuyên hoa châu có một tầng màng sáng bao phủ, khiến mọi người nhất thời nhìn không rõ tình hình bên trong. Ngay sau đó, xuyên hoa châu từ từ hạ xuống, rơi xuống quảng trường. Kết quả lập tức sẽ rõ, xem các ngươi còn cứng miệng thế nào. Nhìn về hướng xuyên hoa châu, Nguyệt Quân cười lạnh. Còn Giang Ngọc Vũ và những người khác thì gắt gao nhìn chằm chằm xuyên hoa châu, không chớp mắt, hai tay nắm chặt, trong lòng nắm chặt một nắm mồ hôi. Trên quảng trường, màn sáng bên ngoài xuyên hoa châu từ từ tiêu tán, từng đạo thân ảnh bên trong xuất hiện. Lâm Tiêu. Cái nhìn đầu tiên, Giang Ngọc Vũ đã nhìn thấy Lâm Tiêu, thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm lần đầu. Ngay sau đó, nàng lại lần lượt nhìn thấy Trương Vi, Thú Thạch và những người khác cũng đều còn, khiến tảng đá trong lòng nàng rơi xuống không ít. Bất kể thắng thua, chỉ cần Lâm Tiêu và những người khác đều còn là tốt rồi, đây là điều nàng quan tâm nhất, thắng thua thì thứ yếu. Đầu thuyền, Mạnh trưởng lão là người đầu tiên bước xuống, hai tay chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, ý khí phong phát, trên mặt đầy nụ cười không kìm được, quả thực mừng rỡ như điên. Những người xung quanh thấy vậy thì từng người một mắt sáng lên, nhìn nhau, mặt đầy vẻ tò mò, xem bộ dạng của Mạnh trưởng lão, dường như lần bí cảnh liên động này kết quả không tệ. Ngay sau đó, các đệ tử khác cũng nối tiếp nhau nhảy xuống xuyên hoa châu. Lý Huyền, tình hình thế nào? Thấy Lý Huyền và những người khác đi tới, Diệp Long, Nguyệt Quân và những người khác nên đón, cười nói: "Chương 1782, không đúng chương 1782, không đúng." Thấy Diệp Long và những người khác, Lý Huyền lại mặt đầy lúng túng, cố gắng nặn ra một nụ cười, đang định nói gì đó, lại thấy Nguyệt Quân dùng sức vỗ vai hắn một cái, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Lý Huyền, thế còn phải nói, chắc chắn không thành vấn đề, "Lý Huyền, thực lực của ngươi chắc chắn mạnh hơn cái gì đó khí vận chi tử chó má kia, thế nào, Tu La Minh chúng ta thắng chắc rồi chứ?" Nghe vậy, Lý Huyền càng thêm lúng túng đến cực điểm, giây phút này, hắn hận không thể tìm một cái khe đất chui vào, trước đây hắn tự tin đến mức nào, giờ khắc này lại chật vật đến mức ấy, uổng cho hắn còn tự xưng là người đứng đầu tân sinh. Tôi Lý Huyền đang định nói rõ sự thật, lại thấy Diệp Long vẻ mặt tự tin mỉm cười, "Không cần nói nữa, kết quả chúng ta đã sớm dự liệu được rồi, đi, về chuẩn bị tiệc tẩy trần cho các ngươi. Chúng ta không say không về." Tôi Lý Huyền lắc đầu, đang định giải thích, lại trực tiếp bị Diệp Long một tay kéo lại, nên ngang đi về phía Thanh Vũ Minh bên kia, khiến Lý Huyền trong lòng không kìm được mà chửi thề, "Chúng mày, mẹ tiếp có thể để lão tử nói một câu được không?" Diệp Minh Chủ, Nguyệt Minh Chủ, thật ra tôi đừng nói nữa, yên tâm đi, 5 vạn khối nguyên thạch thắng được đó, tuyệt đối không thiếu phần của ngươi, ngươi là đại công thần của Tu La Minh chúng ta, sau này đợi ta trở thành đệ tử Hoàng Kim, vị trí Minh Chủ này chính là của ngươi rồi. Diệp Long cười nói không quay đầu. "Không tệ, Lý Huyền, làm tốt, tương lai tiền đồ vô lượng." Nguyệt Quân cũng phụ hòa nói, vẻ mặt thành thơi, "Xuân Phong đắc ý Lý sư đệ, hôm nay chúng ta uống đã đợi một ly, an mừng các ngươi khải hoàn trở về." "Không tệ, Lý sư đệ, lát nữa kể cho chúng ta nghe chuyện thiên huyết bí cảnh, kể về huy hoàng chiến tích của ngươi phía sau." Rất nhiều đệ tử Tu La Minh phụ hòa nói, hiển nhiên, bọn họ và Diệp Long những người khác có suy nghĩ giống nhau, cuộc cá cược này, bọn họ thắng chắc rồi, sau đó, Thanh Vũ Minh giao nộp 5 vạn khối nguyên thạch, cơ bản sẽ sụp đổ, đến lúc đó, toàn bộ Vạn Huyết Tông, Tu La Minh một nhà độc đại, kết cục viên mãn. Mà lúc này, dường như không ai chú ý đến, sắc mặt của Lý Huyền, hắn hầu như muốn khóc rồi, như một phạm nhân sắp bước lên pháp trường, bị giá đi về phía pháp trường, chờ đợi công khai xử tử. Giây phút này, Lý Huyền thật là hy vọng, mọi thứ đều như những người này nói, nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược, nhưng hắn nhất thời muốn nói, lại không mở miệng được, chỉ có thể thầm hận mình không cố gắng, trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho mình. Còn một bên, sắc mặt Lưu Chấn Vân và những người khác cũng vô cùng cổ quái, thấy Lý Huyền bộ dạng muốn khóc không ra nước mắt kia, bọn họ cũng liên tục lắc đầu. "Lâm sư đệ, Trương Vi, Thú Thạch, các ngươi đều không sao chứ?" Bên phía Thanh Vũ Minh, thấy Lâm Tiêu và những người khác đi tới, Giang Ngọc Vũ và Thanh Sơn và những người khác lộ ra nụ cười, nên đón. "Không sao, Ngọc Vũ tỷ, chúng ta đều tất cả." Lâm Tiêu cười nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Giang Ngọc Vũ lộ ra nụ cười, tảng đá lớn trong lòng hoàn toàn rơi xuống đất, nàng rất muốn hỏi một chút, kết quả thế nào rồi, nhưng nhất thời, lại sợ sau khi biết kết quả, không thể đối mặt. Lúc này, vẫn là Thanh Sơn ở một bên mở miệng, "Lâm Tiêu, lần bí cảnh liên động này, kết quả thế nào?" Lâm Tiêu đương nhiên hiểu rõ, Thanh Sơn ý chỉ là cuộc cá cược của Thanh Vũ Minh và Tu La Minh, khẽ mỉm cười, nói, "Thanh Sơn sư minh, Mộng Vũ tỷ, chúng ta, ha ha, vừa mới trở về, đã bàn bạc, muốn giải tán sao? Nói trước cho các ngươi biết, cho dù Thanh Vũ Minh các ngươi giải tán, cũng đừng nghĩ gia nhập Tu La Minh ta, không cần rắc rưởi." Lúc này, một giọng nói niệm ai truyền đến, người nói chính là Diệp Long. Diệp Long và Nguyệt Quân đi phía trước, Lý Huyền theo sát phía sau nữa chính là những người khác của Tu La Minh. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu, thần sắc Lý Huyền đột nhiên thắt chặt, dường như nhớ lại chuyện gì đó, bước chân đều hơi khựng lại, tiết hầu lúc núp mấy cái, bộ dạng cực kỳ kiêng kỵ. Năm đó, ở trong Long Huyệt di tích, hắn nghĩ thừa nước đục thả câu, kết quả bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay, may mắn là đối phương vội vàng chạy trốn, không tính toán quá nhiều với hắn, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ở đây. Hắn không hề nghi ngờ, với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, một chiêu là có thể hạ gục trong tích tắc hắn, chỉ là không biết Lâm Tiêu có tìm hắn tính sổ không, nếu như vậy, sau này hắn phải càng thêm cẩn thận. Bữa ăn chia tay, các ngươi đang nói chính mình đấy à? Giang Ngọc Vũ lạnh lùng cười đáp lại, sắc mặt rất khó coi, nói thật, trong lòng nàng rất không vững, bất kể phân tích từ phương diện nào, bên Tu La Minh thắng lớn hơn đều rất lớn. Ha ha, đều đến nước này rồi, còn cố chấp, miệng thật cứng, cũng được, chúng ta cứ dùng sự thật mà nói chuyện, năm đó đều dùng thệ ngôn thạch, ai cũng đừng nghĩ chơi xấu. Nguyệt Quân cười lạnh. Đó là đương nhiên, cam tâm chịu thua, tuy nhiên hiệu chết về tay ai, còn chưa nhất định đâu. Thanh Sơn trầm giọng nói, sắc mặt lại có chút nghiêm trọng. Trong nháy mắt, hai tháng trôi qua, Thiên Huyết Bí cảnh liên động đã kết thúc, ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi, chuyện liên quan đến sự sống còn của Thanh Vũ Minh, thân là minh chủ Thanh Sơn và Giang Mộng Vũ hai người đều vô cùng căng thẳng, mặc dù bọn họ biết phần thắng không lớn, nhưng trong lòng cũng cầu nguyện sẽ có kỳ tích xảy ra. Nào, Lý Huyền, nói cho bọn họ biết, kết quả bí cảnh liên động lần này thế nào, khiến bọn họ không nói nên lời, khiến bọn họ biết mình là phế vật đến mức nào. Nguyệt Quân cao giọng nói. Tuy nhiên giây lát sau, lại không có ai đáp lại, khiến Nguyệt Quân hơi sững sờ, xoay người nhìn, lại thấy Lý Huyền cúi đầu, sắc mặt rất không bình thường, một lời không nói. Lý Huyền, làm sao vậy? Nhận thấy không đúng, Nguyệt Quân và Diệp Long và những người khác đều sững sờ, giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối, Lý Huyền hình như đều không nói gì cả. Vừa rồi, bọn họ quá tự tin, quá đáp ý rồi, chỉ nghĩ nhanh chóng mượn cơ hội này đả kích Thanh Vũ Minh, những chuyện khác đều không nghĩ nhiều. Cho đến giờ khắc này, thấy Lý Huyền cũng như bộ dạng những người khác từ Thiên Huyết Bí cảnh trở về, bọn họ mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, im lặng không nói, đây không phải tác phong của Lý Huyền. Chương 1783, ta cũng muốn ôm. Chương 1783, ta cũng muốn ôm. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại lắc đầu, bước một bước lên trước, xem ra các ngươi còn chưa biết, lần Thiên Huyết Bí cảnh này, Tu La Minh các ngươi thua rồi. Một câu nói tưởng chừng vân đạm phong kinh, lại như tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai mỗi thành viên Tu La Minh, nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh lặng như chết. Toàn bộ thành viên Tu La Minh, bao gồm Diệp Long, Nguyệt Quân ở trong đó, như bị sét đánh tại chỗ hóa đá. Lý Huyền hai nắm đấm nắm chặt, cúi đầu, vô cùng xấu hổ. Còn bên phía Thanh Vũ Minh, Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn và những người khác cũng sững sờ rồi. Nửa lúc sau, Giang Ngọc Vũ mới phản ứng lại được, có chút không dám tin nhìn Lâm Tiêu, hỏi: "Lâm Tiêu, ngươi nói là thật sao?" "Là thật, Ngọc Vũ tỷ." Lâm Tiêu gật đầu. Mà ngay lúc này, trên quảng trường truyền đến giọng nói của Mạnh trưởng lão, âm thanh như trùng lớn. Lần Thiên Huyết Bí cảnh này, Vạn Huyết Tông ta lại thắng, không chỉ hơn một nửa số người sống sót, càng mấu chốt hơn là khí vận chi tử của Vạn Huyết Tông, tức là Lâm Tiêu, đã chém giết rất nhiều cao thủ của Thánh môn, Thiên Ma Cốc, bao gồm Hoa Thiên Lý, hình phần của Thánh môn, ma thế của Thiên Ma Cốc, v.v. Ngoài ra, còn có Chư Vi, Thú Thạch, nhờ có bọn họ, đệ tử của Vạn Huyết Tông ta mới có nhiều người sống sót. Lời này vừa ra, toàn trường đột nhiên tĩnh lặng. Ngay sau đó, thì bùng phát ra huyên náo ngập trời. Mặc dù Mạnh trưởng lão khen thưởng Lâm Tiêu, Chư Vi, Thú Thạch ba người, nhưng sự chú ý của mọi người đều tập trung vào câu nói đầu tiên của Mạnh trưởng lão. Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ? Lâm Tiêu đã chém giết Hoa Thiên Lý, ma thế, hai người này đều là người đứng đầu tân sinh của Thánh môn và Thiên Ma Cốc, đỉnh tiêm thiên tiêu, ứng cử viên nặng ký tranh giành quán quân bí cảnh liên động, vậy mà đều chết dưới tay Lâm Tiêu, đây không phải là đùa đấy chứ? Trời ơi, sao có thể? Lâm Tiêu mạnh đến thế sao? Nếu là thật, so với La Ảnh Sư Minh năm đó còn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh trưởng lão đều nói rồi, tự nhiên là thật. Bên ngoài quảng trường, chư nhân nghị luận sôi nổi, không khí trực tiếp bị tin tức này của Mạnh trưởng lão làm bùng nổ, như thể không khí đều sôi trào rồi, huyên náo không ngừng. Còn một bên khác, chư nhân Tu La Minh, Diệp Long và Nguyệt Quân, tâm trạng vốn đang tốt đẹp, trong khoảnh khắc rơi xuống đáy vực, như thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục, sắc mặt hai người khó coi như gan heo. Đồng thời, hai người cũng đặc biệt kinh ngạc, khó tin, thực lực của Lâm Tiêu lại có mạnh đến thế sao? Vốn dĩ, bọn họ còn tràn đầy tự tin, cho rằng thắng lợi đã nằm trong tay, tiêu căng cuồng vọng, chế rêu Thanh Vũ Minh sắp sửa giải tán, chế rêu thành viên Thanh Vũ Minh đều là một lũ phế vật, nhưng sự thật lại hung hăng tát vào mặt bọn họ một cái, tất cả những lời chế rêu của bọn họ, toàn bộ bật ngược lại chính mình, vừa rồi kêu gào cuồng vọng đến mức nào, giờ khắc này liền chật vật đến mức ấy, không chịu nổi đến mức nào. Nhưng cho đến bây giờ, Diệp Long và Nguyệt Quân cũng khó tin vào kết quả này, bọn họ thậm chí từng cho rằng xuất hiện ảo giác, nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều là thật. Bọn họ thua rồi, Tu La Minh thua rồi, tất cả hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ tưởng tượng, nhất thời, Diệp Long và những người khác chỉ cảm thấy mình đã nằm mơ một giấc, tỉnh dậy phát hiện, tất cả đều là giả. Chúng nhân Tu La Minh, nhất thời mặt mày cứng đờ, lúng túng vô cùng, tập thể im lặng. Ngược lại, Thanh Vũ Minh và những người khác, sau khi nghe lời nói của Mạnh trưởng lão, cũng hoàn toàn sững sờ rồi, nhưng ngay sau đó thì bùng phát ra một trận hoan hô mãnh liệt, bọn họ thắng rồi, cá cược thắng rồi, Thanh Vũ Minh thắng rồi. Thành viên của Thanh Vũ Minh hướng khởi, nhảy múa, hoan hô nhảy nhót, một mảnh cuồng nhiệt âm u tích tụ trong lòng, trong khoảnh khắc xua tan, vốn dĩ bọn họ còn cho rằng Thanh Vũ Minh giữ nhiều lành ít, không ngờ lại là tuyệt địa phản kích, thật sự kích động lòng người. Lâm Tiêu, quá tuyệt vời, ngươi quá tuyệt vời. Giang Ngọc Vũ phấn khích vây nằm đấm, như thể một cô bé chiến thắng, sau đó trực tiếp một tay ôm lấy Lâm Tiêu, ôm chặt lấy hắn. Lập tức, thân thể Lâm Tiêu cứng đờ, chỉ cảm thấy trước ngực bị một đoàn mềm mại đè ép, thoải mái đến nỗi khiến hắn khó thở, mùi hương tóc nồng nàn truyền đến, khiến Lâm Tiêu một trận tâm thần lay động. Không thể không nói, thân là một trong hai đại mỹ nữ của Vạn Huyết Tông, Giang Ngọc Vũ, bất luận là dung mạo, khí chất hay vóc dáng, đều không có gì để chê, người nhớ nhung nàng ở Vạn Huyết Tông cũng không biết, hiện giờ, gắt gao dính sát Lâm Tiêu, vóc dáng với những đường cong hấp dẫn kia, hoàn toàn bị Lâm Tiêu cảm nhận được, quả thực là sự dụ hoặc không thể chống cự. Ngay cả là Lâm Tiêu tâm trí khác với người thường, lại cũng là tuổi trẻ huyết khí phương cương, nhất thời rơi vào chốn ôn nhu, không thể tự thoát ra. Tuy nhiên lúc này, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một đạo thân ảnh, khiến thân thể hắn run lên, như bị địa giật, vội vàng một tay đẩy Giang Ngọc Vũ ra. Còn Giang Ngọc Vũ cũng sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, lập tức sắc mặt hơi đỏ, tim đập nhanh không hiểu sao. Tuy nhiên khi nàng nhìn thấy, khuôn mặt Lâm Tiêu càng đỏ hơn, lại khỏe miệng hơi nhếch lên, "Sao, An Đậu Vũ của sư tỷ, ngươi còn xấu hổ sao?"
"Không, không có."
Lâm Tiêu lung túng gãi gãi đầu, không kìm được mà liếc mắt, "Phân minh là ngươi An Đậu Vũ của ta, có được không?" Một bên, Thạch Hạo thấy vậy, lại mặt nặng mày nhẹ chạy tới, chỉ sợ thiên hạ không loạn, "Ngọc Vũ tỷ, ta cũng muốn ôm."
"Được thôi, ngươi qua đây."
Giang Ngọc Vũ ôn hòa cười một tiếng. Chương 1784, bày tiệc mời khách. Chương 1784, bày tiệc mời khách thật. Thạch Hạo ánh mắt sáng lên, không nhịn được xuân tâm dập dờn, chẳng lẽ mập mạp mùa xuân cũng muốn tới rồi sao?
"Ngọc Vũ tỷ."
Thạch Hạo mở rộng vòng tay, chạy chậm đến chạy về phía Giang Ngọc Vũ, một thân thịt mỡ rung động, đầy mặt đủ cười, chỉ là ở những người khác xem ra, ít nhiều có chút hèn mọn.
"Ba."
Nhưng mà sau một khắc, Thạch Hạo thân hình dừng lại, phảng phất đâm vào trên vách tường, chỉ thấy hắn kia to mọng trên mặt, bị một chân đá vào phía trên, ngay sau đó, đông một tiếng, to mọng thân thể trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất, ngã chồng bó, trên mặt in một cái rõ ràng dấu chân.
"A, quá đáng, mập mạp cũng là có tôn nghiêm."
Nằm trên mặt đất, Thạch Hạo nhịn không được cầu nhau. Mà Giang Ngọc Vũ thì là thu hồi nàng kia thon dài cặp đùi đẹp, nhún vai, "Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đẹp cho ngươi."
"Hừ, tức chết ta rồi, ta phải hảo hảo bổ một chút."
Thạch Hạo hầm hừ ngồi xuống, luốt luốt còn in dấu chân khuôn mặt, tốt tại hắn da dày thịt béo, Giang Ngọc Vũ cũng không có đến thật, cũng không phải rất đau, chỉ là tổn thương không lớn, ô nhục tính quá mạnh. Cũng trách hắn, ai bảo hắn dại gái sốt ruột đây.
"Ai, quả nhiên chữ sắc trên đầu một cái chân."
Chỉ thấy Thạch Hạo xoay tay một cái, một con dê lớn chân xuất hiện, vẫn đặng mọc lên một ngạn. Xung quanh rất nhiều thanh vũ minh thành viên thấy thế, không nhịn được cười lên, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt.
"Diệp Long, có chơi có chịu, 5 vạn khối nguyên thạch, lấy ra đi."
Lúc này, Giang Ngọc Vũ đi đến Diệp Long đám người trước mặt, vươn tay ra. Giờ phút này, Diệp Long sắc mặt cực kỳ âm trầm, đột nhiên rất hối hận, lúc trước không nên lập xuống cái này đánh cược, nhưng khi đó, hắn cho rằng thắng chắc à, tất cả điều kiện, nhân tố, đối với bọn họ Tu La Minh đều vô cùng có lợi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, sẽ là kết quả như vậy. Mà dẫn đến kết quả này, chính là Lâm Tiêu, cái này lúc trước hắn còn một mực không nhìn chúng khí vận chi tử. 5 vạn khối nguyên thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ, dù cho đối Tu La Minh cũng đồng dạng, chỉ mong thua cuộc, tất cả mọi người tại bên trong này nhìn xem, mà còn đối phương có lời thể thạch, hắn không có cách nào quy nợ. Cao mày, Diệp Long vùng vẫy một lát, vẫn là lấy ra một cái nạp giới, giao cho Giang Ngọc Vũ.
"Cảm ơn, về sau có cái gì đổ ước, còn có thể đến tìm ta, ta Thanh Vũ Minh đang cần tài nguyên."
Tiếp nhận nạp giới, Giang Ngọc Vũ không quên ở đối phương trên vết thương vung một nắm muối, nàng thế nhưng là chưa quên, đối phương vừa rồi kia hùng hổ dọa người trạng thái, như hôm nay thua là Thanh Vũ Minh, có thể nghĩ bọn họ sẽ phải chịu như thế nào nhục nhã. Nói cho cùng, Tu La Minh cũng là tự làm tự chịu. Có khoản này tài nguyên, tối thiểu trong một năm, Thanh Vũ Minh không lo không có tài nguyên, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó phát triển lớn mạnh. Ngược lại, Tu La Minh thì là đại suất huyết một lần, trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ thu lại không ít, không dám giống trước đó như vậy làm cản. Đây chính là Thanh Vũ Minh xoay người thời cơ tốt.
"Thử, chúng ta đi."
Diệp Long vung tay lên, hung hăng trừng Lý Huyền một cái, sắc mặt âm trầm rời đi, mà Nhạc Quân cũng là sắc mặt khó coi cùng ở phía sau, phổi đều muốn tức nổ tung. Mặt khác Tu La Minh thành viên không nói tiếng nào theo ở phía sau, trong lòng đè lên hỏa, biệt khuất vô cùng, vừa rồi bọn họ chạy tới lúc bao nhiêu phách lối, giờ phút này rời đi lúc, liền có cỡ nào chật vật. Mà Lý Huyền thì là xám xịt cùng tại phía sau cùng, cúi đầu, đầy mặt đắng chát, từ đó về sau, hắn tại Tu La Minh, chỉ sợ không có một ngày tốt lành qua.
"Đi, chúng ta đi trăm hương các chúc mừng mọi người khải hoàn trở về, bày tiệc mời khách."
Giang Ngọc Vũ một chiêu hô, đám người liền hoan hô rời đi.
Đám gia hỏa này.
Trên quảng trường, Mạnh trưởng lão bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên bản, hắn còn muốn nói gì nhiều, không nghĩ tới những người này trực tiếp liền đi, cũng được, hắn vẫn là mau chóng đem tin tức này báo cáo, để những lao gia hỏa kia cũng đều cao hứng một chút. Những năm gần đây, Vạn Huyết Tông rất được Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc chèn ép, địa bàn không ngừng bị từng bước xâm chiếm, phát triển các phương diện, mọi việc không thuận, bao gồm rất nhiều trưởng lão, phó tông chủ ở bên trong rất nhiều cao tầng, cả ngày đều vẻ mặt thẳng thắn, mặt mày ủ rũ. Chuyện này, nhưng nói là hắc ám thời gian bên trong một đạo ánh dạng đông, đối toàn bộ nước sông ngày một rút xuống tông môn tới nói, có thể nói một châm thuốc trợ tim. Một cái tông môn suy bại, không sao, chỉ cần còn có tuổi trẻ huyết dịch, có thiên phú dị bẩm người trẻ tuổi, liền có quật khởi hy vọng, mà bây giờ, hiển nhiên Vạn Huyết Tông có hy vọng. Đến trăm hương các về sau, Giang Ngọc Vũ cũng là xa xỉ vô cùng, tiện tay bưng lên, món gì quý nhất, món ngon nhất, tất cả bưng lên, trực tiếp bao hết một tầng. Nói đùa, có 5 vạn khối nguyên thạch, ăn bữa cơm cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, mặc dù tại trăm hương các có chút đắt, nhưng vì mọi người cao hứng, hôm nay lại là cái trọng yếu thời gian, cũng liền không quan trọng. Mà Thanh Vũ Minh thành viên cũng là nhiệt tình tăng vọt, mọi người nâng ly cả chén, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Mà yến hội hạch tâm, tự nhiên là Lâm Tiêu, cùng với Trương Vi cùng Thu Thạch. Đương nhiên, bởi vì Lâm Tiêu quang mang quá mức chói mắt,
đem hai người khác đều che giấu lại, nhưng Trương Vi cùng Thú Thạch lại không có mảy may bất mãn, ngược lại cảm thấy thực chí danh quy, nếu không phải Lâm Tiêu cứu bọn họ, hai người bọn họ đã sớm mất mạng, chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này uống rượu, mà lại nói thực tế, có thể giải cứu những cái kia đồng môn, Lâm Tiêu công lao lớn nhất, đây là có lẽ. Chương 1785, chúc phúc chương 1785, chúc phúc Lâm sư đệ, đến, trò chuyện chút, ngươi là thế nào, giải quyết kia Hoa Thiên Lý, còn có kia Ma Đời, hai cái kia ra hỏa, nghe nói rất mạnh à, có phải là thật hay không rất mạnh? Lâm sư đệ, ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú như thế cao, lại như thế soái, có bạn gái hay không, có cần hay không sư minh ta giới thiệu cho ngươi một cái, không, là mấy cái. Lâm sư đệ, ngươi mạnh như vậy, có cái gì bí quyết, còn có, huyết mạch của ngươi thật thấp như vậy sao, ta làm sao có chút không tin à, có phải là có nguyên nhân khác? Lâm sư đệ, giúp ta ký cái tên, ta, bạn gái ta, còn có đệ đệ ta, sư minh, đại cứu mụ. Trên yến tiệc, đám người nhộn nhịp hướng Lâm Tiêu đặt câu hỏi, một năm 10, đủ kiểu vấn đề, đa dạng, đối Lâm Tiêu một trận điên cuồng công kích, làm cho Lâm Tiêu đau cả đầu, cười khổ không thôi, cuối cùng là Giang Mộng Vũ cùng Thanh Sơn giải vây, tình huống mới tốt nữa chút. Cũng có trách, Vạn Huyết Tông, không biết có bao nhiêu năm, không có tại Thiên Huyết Bí Cảnh, có như thế ngạo nhân chiến tích, ngày trước, cũng là bị chèn ép, hạng chót kết quả. Cho dù là La Ảnh tại một năm kia, Vạn Huyết Tông cũng là có một bộ phận vận khí thành phần, cùng Thiên Ma Cốc đặt song song thứ hai, cũng không có như hôm nay dạng này, chém giết thánh môn cùng Thiên Ma Cốc rất nhiều thiên tiêu, quả thực có thể ghi vào Vạn Huyết Tông sử sách, hẳn là một trang nổi bật. Cũng bởi vậy, khó trách như thế nhiều người, đối Lâm Tiêu có nhiều như vậy lời muốn nói, có thể đánh giết thánh môn Hoa Thiên Lý, Thiên Ma Cốc Ma Đợi bực này đỉnh tiêm cao thủ người, tuyệt không phải phàm nhân. Đến, mọi người cùng nhau cạn một chén, kính mọi người bình an trở về, cũng chúc chúng ta Thanh Vũ Minh phát triển không ngừng, vui vẻ phồn vinh. Thanh Sơn đứng dậy, nâng chén nói, cạn ly. Mọi người đứng dậy, chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ai, Lâm sư đệ, không nói những cái khác, ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng có bạn gái hay không à? Một tên Thanh Vũ Minh đệ tử cũng hỏi. Tiếng nói vừa ra, một chút nữ đệ tử, bao gồm Trương Vi, Giang Ngộng Vũ ở bên trong, ánh mắt đều không nhịn được nhìn hướng Lâm Tiêu. Đương nhiên là có, các ngươi không có cùng đi, Lâm sư đệ bạn gái cũng không bình thường, các ngươi đoán một cái, thân phận của nàng là cái gì? Lúc này, một thanh niên cười nói. Những học sinh mới khác cũng là nở nụ cười, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, một bộ giữ kín như bưng bộ dạng. Đến cùng là ai a? Dáng dấp thế nào? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Nghe vậy, những người khác đội bằng nói, mặt khác cái bằng người cũng đều bị tò mò nhìn lại, có thể bị khí vận chi tử nhìn chúng nữ tử, tuyệt đối không bình thường. Ha ha, vậy ta liền nói thẳng, người kia tên là Mộ Dung Thi, chính là Cựu Huyền Cung thánh nữ. Lần này chúng ta có thể bình an trở về, cũng may mà vị kia thánh nữ. Thanh niên cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là giật mình. Liên Giang và Vũ cũng là hơi kinh hãi, có chút ngoài ý muốn. Lại là Cựu Huyền Cung thánh nữ, quả nhiên không bình thường. Nghe nói Cựu Huyền Cung từ trước sẽ chỉ để cử ra ba vị thánh nữ, chỉ có thiên phú tuyệt giai nữ tử mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Sau này Cựu Huyền Cung chức trưởng môn cơ bản liền sẽ từ thánh nữ bên trong tuyển ra, dù cho làm không được trưởng môn, sau này cũng sẽ tại Cựu Huyền Cung thân cư cao vị. Mà còn nghe nói kỳ trước Cựu Huyền Cung thánh nữ cũng là tuyệt thế mỹ nữ. Lâm sư đệ, ta quá ghen tị ngươi, không những thiên phú chắc tuyệt, còn tìm như thế ưu tú bạn gái, nhân sinh đại viên mãn à? Cũng chỉ có Cựu Huyền Cung thánh nữ mới xứng với chúng ta Lâm sư đệ. Lâm sư đệ, chúc các ngươi bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Lâm sư đệ, ta cũng chúc các ngươi trăm năm, không, vạn năm tốt hợp, ý hợp tâm đầu, liền cảnh gắn bó. Trong lúc nhất thời, đám người nhộn nhịp đứng dậy chúc rượu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Lâm Tiêu cũng cười đáp lại, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mà một bên, tựa hồ không có người chú ý tới, Giang Ngộng Vũ trong mắt hiện lên một chút thảm đạm, chợt lóe lên, chợt nàng lắc đầu cười một tiếng, cũng thoải mái, làm Lâm Tiêu dâng lên chúc phúc. Duy trì liên tục đến đêm khuya, trận này đến hội mới kết thúc, mà Lâm Tiêu đã sớm bị mọi người rót đến say mềm, về sau bị Thạch Hạo lưng đi. Cựu Huyền Cung thánh nữ, ai cũng không biết là tốt hay xấu, nghe nói kia Cựu Huyền Cung người thành lập, trước kia bị nam nhân tổn thương qua, từ đó hạ lệnh, Cựu Huyền Cung không được bất luận cái gì nam tính bước vào, có thể nghĩ, nàng đối thánh nữ yêu cầu như thế nào, nghe nói Cựu Huyền Cung các đời thánh nữ, cung chủ cũng là thanh tâm quả dục, cô trông coi sống quãng đời còn lại, ban đêm, ánh trăng trong sáng, Thạch Hạo cong say cướp Lâm Tiêu, hướng đi bản thân đỉnh núi, trên thực tế, Thạch Hạo cũng đã có 6 phần say, chỉ là còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh, cảm khái nói, bất quá, sư đệ ngươi như thế ưu tú, sau này nhất định có thể được đến vị cung chủ kia tán thành, chỉ là con đường này có chút dài dằng dặc. Đem Lâm Tiêu lưng đến đỉnh núi, vào phòng, Thạch Hạo đem Lâm Tiêu ném tới trên giường, chợt cũng một đầu nào vào trên giường, không bao lâu, liền vang lên tiếng ấy. Ngày thứ hai, khi Lâm Tiêu tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp rơi vào, làm cho hắn không nhịn được duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn lại, Thạch Hạo còn tại nằm ngáy ho ho, khóe miệng chảy nước miếng, không biết có phải hay không lại tại làm cái gì mộng đẹp. Xem ra, tối hôm qua là Thạch Hạo đem hắn cõng trở về. Đánh cái ha hơi, Lâm Tiêu đi ra rửa mặt một phen, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, đem Thạch Hạo tư thế ngủ bày ngay ngắn, để tránh hắn rớt xuống giường, về sau, hắn liền rời đi nơi này. Về tới bản thân tòa kia nguyên phòng, Lâm Tiêu xoay tay một cái, một đống nạp giới xuất hiện, chính là lần này Thiên Huyết Bí Cảnh thu hoạch. Chương 1786, cấp 4 đỉnh cao nhất. Chương 1786, cấp 4 đỉnh cao nhất. Lần này Thiên Huyết Bí Cảnh thu hoạch tương đối khá. Khỏi cần phải nói, riêng là Hoa Thiên Lý, Hình Phần, Bích Giao, Ma Thế những cao thủ này nạp giới, bên trong bảo vật tài nguyên liền nhiều không kể xiết, lại thêm những người khác nạp giới, quả thực là một tòa tiểu kim cố. Lại thêm, hắn tại Long Huyệt bên trong di tích lấy được Long Nguyên, Long Hồn quả, Thiên Địa Áo Nghĩa tinh thạch, một đoạn thời gian rất dài bên trong, tài nguyên đối hắn tới nói đều không phải vấn đề. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian tu luyện tăng lên. Có điều Lâm Tiêu rất rõ ràng, lần này Thiên Huyết Bí Cảnh liên kết động về sau, Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ để mắt tới hắn, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Mà bây giờ toàn bộ Đông Hoang trừ Cựu Huyền Cung còn kém chút, Vạn Huyết Tông cùng Thánh Môn, Thiên Ma Cốc quan hệ đều rất khẩn trương. Nghe nói hiện tại Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc cũng đều đang mượn các loại lý do từng bước xâm chiếm Vạn Huyết Tông địa bàn. Đặc biệt là Thánh Môn, lòng lang dạ thú, nghĩ một ngày kia triệt để chiếm đoạt Vạn Huyết Tông, thậm chí thống lĩnh toàn bộ Đông Hoang. Vạn Huyết Tông cùng Thánh Môn có thể nói thủ không đợi trời chung. Loại này thế cục xuống, thân là Vạn Huyết Tông đệ tử Lâm Tiêu vẫn là cảm thấy áp lực, khó tránh khỏi có một ngày Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc không có kiên nhẫn, trực tiếp liên thủ quy mô tiến công Vạn Huyết Tông, thậm chí Cựu Huyền Cung cũng không phải không có khả năng. Cho nên Lâm Tiêu nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, lấy thực lực của hắn bây giờ tại cùng thế hệ bên trong xác thực khó gặp đối thủ, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Đông Hoang hoàn cảnh lớn xuống, giống như giọt nước trong biển cả, thực tế không đáng chú ý trước đó, kia Ma Sơn vẹn vẹn một trường, liền cho hắn một loại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhận mệnh cảm giác bất lực. Đối mặt nguyên hải cảnh, hắn vẫn là quá non, quá yếu ớt. Hắn rất không thích loại kia sinh tử đều bị người khác lật tay ở giữa không chế cảm giác, cho nên nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, chỉ cần đạt tới nguyên hải cảnh mới có thể tính là tại Đông Hoang sơ bộ đứng vững bước chân. Càng đừng đề cập, hắn còn có một cái càng lớn địch nhân, Từ Diễn, cái sau tu vi tuyệt đối còn tại nguyên hải cảnh bên trên, mà còn Từ Diễn cũng tại Nghị Vương nghị cách đối phó hắn. Lần này Thiên Huyết Bí Cảnh liên kết động chính là một cái ảnh thu nhỏ. Từ Diễn đem phụ thân hắn cầm tù tại địa lao nhiều năm, thậm chí tức đoạt huyết mạch, khoản nợ này Lâm Tiêu cũng sớm muộn là có thể coi là tính toán, đương nhiên hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Tóm lại, hiện tại gánh nặng đường xa, Lâm Tiêu lưng đeo đồ vật rất nặng, nhất định phải tích đủ hết khí lực xông về phía trước, càng nhanh càng tốt, không có người sẽ biết bao tố biết cái gì thời điểm tiến đến, hắn nhất định phải trước đó để bản thân tận khả năng thay đổi đến cường đại. Trước đem những này Long Hồn quả toàn bộ luyện hóa đi. Lâm Tiêu không có kiểm kê những cái kia nạp tới, bởi vì bên trong đồ vật quá nhiều, điểm lên đến cũng lãng phí thời gian, tóm lại đủ liền được, vô dụng liền lấy ra đi bán rơi liền tốt. Xoay tay một cái, tổng cộng 5 viên Long Hồn quả tại tay, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu vận hành phệ thần quyết, trực tiếp bắt đầu luyện hóa, hấp thu. Long Hồn quả bên trong ẩn chứa Long Hồn lực lượng, đối với tăng lên tinh thần lực lượng có rất tốt công hiệu, trước đó vẹn vẹn một cái liền giúp hắn từ cấp 4 trung kỳ đột phá đến cấp 4 hậu kỳ. Thời gian như nước chảy, nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. 5 viên Long Hồn quả toàn bộ luyện hóa. Lâm Tiêu linh vân sư cấp bậc trực tiếp từ cấp 4 hậu kỳ nhảy lên đến cấp 4 đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cấp 5 linh vân sư. Nhưng hắn 4 vị trí đầu cấp cơ sở đều rất hoàn mỹ, lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, khắc họa bình thường cấp 5 linh văn không nói chơi, thậm chí có thể khắc họa một chút cấp 5 trung giai linh văn. Đương nhiên, hắn phải cần một đoạn thời gian khắc họa, tích lũy cấp 5 linh văn, về sau mới có thể thuần thục thi triển đi ra. Lại tích lũy nửa tháng, Lâm Tiêu đã nắm giữ một chút cấp 5 trung giai linh văn, theo hắn đoán chừng, đem sở học của hắn bên trong tối cường cấp 5 linh văn sát trận tổ hợp, đủ để đối thánh linh cảnh lục trọng đều tạo thành nhất định uy hiếp. Nếu là hắn có khả năng đem cấp 5 trung giai linh văn bên trong đỉnh tiêm sát trận đều tổ hợp, đánh giết thánh linh cảnh lục trọng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại linh văn tiêu chuẩn, còn làm không được, chờ hắn đột phá đến cấp 5 linh văn sư về sau, vấn đề có lẽ sẽ không quá lớn. Một tháng này, Lâm Tiêu lợi dụng Long Hồn quả, đem linh văn tạo nghệ tăng lên mấy cái trình độ, tiếp xuống thì là võ đạo. Tại những cái kia trong nạp giới, Lâm Tiêu cũng tìm được không ít cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, chỉ là hiện tại, đơn thuần dựa vào áo nghĩa tinh thạch, rất khó tăng lên ý cảnh, nhất định phải có những vật khác hỗ trợ giúp. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống Lâm Tiêu loại này, nắm giữ đại lượng áo nghĩa tinh thạch, tăng thêm có thôn linh quyết bực này công pháp bị tiền, có khả năng trực tiếp đem áo nghĩa tinh thạch tinh hoa rời nhận được ý cảnh phù văn bên trên, hoàn toàn có thể lợi dụng đại lượng áo nghĩa tinh thạch tích tụ, đem ý cảnh cưỡng ép tăng lên. Mặc dù dạng này sẽ lãng phí rất nhiều áo nghĩa tinh thạch, nhưng Lâm Tiêu hiện tại chính là không bao giờ thiếu áo nghĩa tinh thạch, mặc dù cần tiêu phí thời gian rất lâu, nhưng Lâm Tiêu có thôn linh quyết, thôn phệ tốc độ luyện hóa vượt xa người bình thường, cho nên tài nguyên cùng thời gian đối Lâm Tiêu tới nói đều không phải vấn đề. 3. Ngồi xếp bằng, đề khí ngưng thần, Lâm Tiêu vung tay lên, mảng lớn áo nghĩa tinh thạch bay ra, nhộn nhịp sụp đổ. Bây giờ, Lâm Tiêu phong lôi ý cảnh đều đạt tới nhập môn trung kỳ, từ chiến đấu phương diện tới nói, lôi chi ý cảnh chủ công, cho nên Lâm Tiêu tính toán trước tăng lên lôi chi ý cảnh. Chương 1787, đệ tử Bạch Ngân. Chương 1787, đệ tử Bạch Ngân lấy ra ngộ đạo chi, vận chuyển thôn linh quyết, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý bắt đầu nâng cao lôi chi ý cảnh. Một lượng lớn cực phẩm tinh thạch vỡ vụn, lôi chi ý cảnh nồng đậm khuyết tán ra. Sau khi đạt đến ý cảnh cấp 3, ý cảnh muốn nâng cao rất khó, chỉ dựa vào tinh thạch thì tác dụng rất nhỏ, điều này dẫn đến phần lớn khí tức ý cảnh đều bị lãng phí. Ngay cả đối với thôn linh quyết sở hữu năng lực luyện hóa và nuốt chửng người tiên cũng là như vậy. Nhưng Lâm Tiêu lại có trữ lượng áo nghĩa tinh thạch rất nhiều, hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu việc này để cho các võ giả khác biết được, tuyệt đối sẽ tức đến hộc máu, chửi lớn một câu, kẻ phá gia chi tử. Sở dĩ không sử dụng thiên địa áo nghĩa tinh thạch là vì chúng quá quý giá và hiếm hoi. Lâm Tiêu dự định đợi sau khi bốn loại ý cảnh đều nâng cao đến một mức nhất định rồi mới sử dụng, như vậy mới có thể vận tận kỳ dụng. Thời gian trôi đi như nước chảy, thoáng cái lại nửa tháng trôi qua. Hơn nửa tháng, sau khi tiêu hao 1000 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, đúng vậy, 1000 khối lôi chi ý cảnh của Lâm Tiêu đã đột phá đến đỉnh phong nhập môn hậu kỳ. Nếu là võ giả bình thường sử dụng, 100 khối áo nghĩa tinh thạch cộng thêm sự hỗ trợ của các bảo vật khác, cùng với việc tự mình lĩnh ngộ, về cơ bản cũng có thể nâng cao một tiểu cảnh giới, nhưng cần thời gian rất lâu, ít nhất nửa năm, hơn nữa còn cần cơ duyên nhất định. Còn Lâm Tiêu, sử dụng 1000 khối áo nghĩa tinh thạch, mặc dù rất lãng phí, nhưng chỉ dùng nửa tháng thời gian, tương đương với việc dùng tài nguyên lãng phí để tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, người khác cũng không thể bắt chước, bởi vì Lâm Tiêu có công pháp nghịch thiên như thôn linh quyết, tốc độ nuốt chửng luyện hóa áo nghĩa tinh thạch kinh người. Nếu là người khác, 1000 khối áo nghĩa tinh thạch, sợ rằng 2-3 tháng cũng chưa chắc dùng hết. Sau khi lôi chi ý cảnh đột phá, Lâm Tiêu lập tức bắt tay vào nâng cao phong chi ý cảnh. Tương tự, lấy ra phong chi áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu tu luyện. 7 ngày sau, phong chi ý cảnh của Lâm Tiêu đột phá đến đỉnh phong nhập môn trung kỳ. Ngay khi hắn định dốc sức một lần nữa đột phá đến nhập môn hậu kỳ, lại đột nhiên phát hiện tốc độ tiến bộ đột nhiên giảm mạnh, chậm chạp bất thường. Sao lại thế này? Lâm Tiêu khẽ cau mày, lại nghiền nát thêm vài khối áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu luyện hóa, nhưng đột nhiên phát hiện chỉ có một phần rất nhỏ khí tức ý cảnh có thể dùng được cho hắn, hơn 9 phần 10 đều bị lãng phí, còn trước đó cùng lắm chỉ lãng phí 6-7 phần. Hơn nữa càng về sau, hắn càng dùng được ít, đến cuối cùng gần như 9 phần 9 đều không thể lợi dụng, tác dụng chỉ còn lại rất nhỏ. Đến đây, Lâm Tiêu không thể không dừng lại, suy nghĩ một lát rồi hắn có chút suy đoán. Vốn dĩ, sau khi đạt đến tầng thánh linh cảnh, muốn nâng cao ý cảnh chỉ dựa vào áo nghĩa tinh thạch đã rất khó. Hắn là dựa vào tác dụng nghịch thiên của thôn linh quyết, cùng với việc tích lũy lượng lớn áo nghĩa tinh thạch, mới cưỡng ép nâng cao lên. Phương pháp này mặc dù hiệu suất rất cao, nhưng cũng tồn tại nhược điểm. Kiểm tra tình hình bản thân, Lâm Tiêu phát hiện trong thức hải, ba đạo phù văn ý cảnh tuy đều có tăng trưởng, nhưng hắn rõ ràng nhận thấy đoạn phù văn ý cảnh tăng trưởng trong khoảng thời gian này không ổn định, có chút lỏng lẻo, giống như nền móng chưa được đắp vững. Nếu cứ cưỡng ép chồng chất lên, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. May mà, đây cũng xem như cơ thể đã phát ra tín hiệu, nói cho hắn biết không thể dùng phương pháp này để nâng cao ý cảnh nữa, nhìn thì có vẻ nâng cao rất nhanh, nhưng chỉ là béo giả không đủ vững chắc. Xem ra, còn cần một khoảng thời gian để củng cố ý cảnh. Đợi ý cảnh vững chắc rồi, mới có thể tiếp tục dùng thôn linh quyết luyện hóa áo nghĩa tinh thạch. Lâm Tiêu suy tư trong lòng, gật đầu, khuynh chân ngồi xuống, cất áo nghĩa tinh thạch đi, bắt đầu mượn sức ngộ đạo chi củng cố ý cảnh. Quá trình này hiển nhiên là chậm chạp và kéo dài. Cũng chính vào ngày này, ngoài sân viện đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, dừng tu luyện, lấy ra lệnh bài, một đạo quang mang bắn ra, đánh vào màn sáng xung quanh, lập tức màn sáng tan đi. Trước sân viện, đứng một bóng người. Mạnh trưởng lão. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, vội vàng bước tới, hành lễ, nói: "Mạnh trưởng lão, xin mời vào ngồi." "Không cần khách khí, Lâm Tiêu, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Bước vào sân viện, Mạnh trưởng lão ngồi xuống, nói: "Không biết là chuyện gì?" Lâm Tiêu hỏi. Chỉ thấy Mạnh trưởng lão lật tay, lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng bạc. "Đây là..." Lệnh bài Bạch Ngân, Mạnh trưởng lão cười nói: "Ngươi hẳn là biết, đệ tử Vạn Huyết Tông chúng ta chia thành ba cấp, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Yêu cầu để trở thành đệ tử cấp Bạch Ngân là tu vi đạt đến trên thánh linh cảnh tứ trọng. Mặc dù tu vi của ngươi còn chưa tới, nhưng với thực lực của ngươi, hoàn toàn đủ tư cách. Thêm vào đó, lần tiên huyết bí cảnh này ngươi biểu hiện ưu tú, tầng lớp cao nhất đồng lòng quyết định trao tấm lệnh bài Bạch Ngân này cho ngươi. Ngoài ra, ngươi cũng có thể dọn đến Nguyên Phong tốt hơn để ở." "Thì ra là vậy, đa tạ Mạnh trưởng lão." Nghe vậy, Lâm Tiêu cười một tiếng, nhận lấy lệnh bài Bạch Ngân. Từ nay về sau, hắn chính là đệ tử Bạch Ngân. Nói ra thì, từ khi gia nhập Vạn Huyết Tông đến giờ, hắn mới chỉ nửa năm thời gian, vậy mà đã trực tiếp trở thành đệ tử Bạch Ngân, tốc độ quả thực đủ nhanh. Ngoài ra, lần thiên huyết bí cảnh này ngươi đã chém giết rất nhiều cao thủ của Thánh môn và Thiên Ma cốc, sợ rằng hai bên này đã để mắt đến ngươi. Tình hình Đông Hoang hiện tại ngươi chắc chắn cũng đã hiểu rõ. Sau này ngươi hãy yên tâm tu luyện trong Vạn Huyết Tông. Nếu thật sự muốn ra ngoài, nhất định phải nói trước với ta." Mạnh trưởng lão trịnh trọng nói, ngoài những điều này ra, không còn chuyện gì khác. "Lâm Tiêu, bây giờ tầng lớp cao nhất của tông môn rất xem trọng ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi sau này có thể một mình chống đỡ, giúp Vạn Huyết Tông thoát khỏi cục diện khó khăn. Đương nhiên, bây giờ ngươi không cần tự gây áp lực quá lớn, chỉ cần an tâm tu hành là được. Bây giờ, thu xếp đồ đạc đi, có thể chuyển đến Nguyên Phong khác rồi." Chương 1788, đại sảnh nhiệm vụ. Chương 1788, đại sảnh nhiệm vụ. "Ta hiểu, đa tạ trưởng lão nhắc nhở." Lâm Tiêu gật đầu. "Không có chuyện gì thì ta đi đây." Mạnh trưởng lão nói rồi rời đi. Cầm lệnh bài Bạch Ngân, Lâm Tiêu quét thần thức qua, bên trong xuất hiện một dòng thông tin, cùng với vị trí một tòa Nguyên Phong, đó là Nguyên Phong được sắp xếp sẵn cho hắn. Thế là, thu dọn xong đồ đạc, Lâm Tiêu chuyển đến một tòa Nguyên Phong khác, vị trí cao hơn tòa Nguyên Phong cũng một chút, nguyên khí cũng sung túc và nồng đậm hơn, hiệu suất tu hành tự nhiên cũng tốt hơn. "Bây giờ, phong chi ý cảnh bị kẹt ở đỉnh phong nhập môn trung kỳ. Ý cảnh không đột phá, ta cũng không có cách nào nâng cao tu vi, chỉ có Long Nguyên mà không thể sử dụng." Trong sân viện, Lâm Tiêu trầm tư. Một lát sau, hắn đến đại sảnh nhiệm vụ của Vạn Huyết Tông. Muốn đột phá bình cảnh, cách tốt nhất chính là chiến đấu. Tiếp nhận nhiệm vụ không nghi ngờ gì nữa là một lựa chọn không tồi. Bên trong và ngoài đại sảnh nhiệm vụ, người qua lại tấp nập. Nhiều đệ tử nhìn thấy Lâm Tiêu đều thân thiện chào hỏi, Lâm Tiêu cũng mỉm cười đáp lại từng người. Từ sau chuyến đi Thiên Huyết Bí cảnh trở về, tên tuổi Lâm Tiêu, cả Vạn Huyết Tông có thể nói là không ai không biết. Những tin đồn trước đây chế giễu hắn, nói rằng khí vận chi tử chỉ có hư danh, cũng tan thành mây khói. Cho nên nói, cách tốt nhất để chứng minh bản thân chính là dùng hành động, dùng sự thật để nói chuyện. Khi ngươi đủ mạnh mẽ, xung quanh cũng đều là những người thân thiện. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Một số đệ tử tu La Minh, khi nhìn thấy Lâm Tiêu thì lại lạnh lùng đối diện, thậm chí tràn đầy địch ý đối với điều này, Lâm Tiêu không để tâm. Hắn đã khiến tu La Minh chịu một tổn thất lớn, việc người của tu La Minh phản ứng như vậy đối với hắn cũng không có gì lạ. Đại sảnh nhiệm vụ rất lớn, bước vào đại sảnh, ánh mắt Lâm Tiêu quét khắp nơi. Chính giữa đại sảnh là một cái lò sắt khổng lồ, đường kính vài chục trượng. Trên lò sắt khắc họa đủ loại đồ án huyết mạch, có loại yêu thú, loại binh khí, cũng có loại tự nhiên, chủng loại phong phú, tương ứng với cái tên Vạn Huyết Tông. Cái lò sắt này gọi là Vạn Huyết Lò. Tương truyền, nó được đúc thành sau khi dung hợp sức mạnh của hơn một vạn loại huyết mạch, cực kỳ kiên cố. Từ trong Vạn Huyết Lò, một mảnh ánh sáng dịu dàng dâng lên, và trong ánh sáng này là những quyển trục màu sắc khác nhau, đó là những quyển trục nhiệm vụ. Trước đây, khi mới đến Vạn Huyết Tông, Thạch Hạo và những người khác đã dẫn hắn đến đây, giới thiệu về tình hình của đại sảnh nhiệm vụ, nên Lâm Tiêu cũng đi lại quen thuộc. Tương truyền, trong Vạn Huyết Lò này khắc một trận pháp truyền tống, thông với thế giới bên ngoài, tiện lợi cho việc tiếp nhận một số nhiệm vụ từ bên ngoài. Đương nhiên, cũng có nhiệm vụ của chính Vạn Huyết Tông. Những quyển trục nhiệm vụ này, dựa theo màu sắc khác nhau, đại diện cho mức độ nguy hiểm khác nhau, thanh, ngân, kim, hồng, bạch, tổng cộng có 5 màu cơ bản, tương ứng với 5 loại mức độ nguy hiểm. Trên thực tế, thanh chính là đại diện cho nhiệm vụ cấp thanh đồng, thích hợp cho đệ tử cấp thanh đồng hoàn thành. Ngân là đại diện cho nhiệm vụ cấp bạch ngân, kim tương ứng với nhiệm vụ cấp hoàng kim. Việc phân chia đệ tử thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim rất đơn giản, tương ứng với 3 tầng hạng, trung, thượng của thánh linh cảnh. Đương nhiên, vì mỗi tầng thánh linh cảnh khác nhau, trên lệch thực lực rất lớn, để mức độ khó khăn của nhiệm vụ rõ ràng hơn, những nhiệm vụ này lại được chia nhỏ hơn. Mỗi đạo quyển trục đều sẽ in đồ án giọt máu. Lấy quyển trục màu thanh làm ví dụ, một giọt máu đại diện cho nhiệm vụ cấp thanh đồng hạ đẳng, thích hợp cho thánh linh cảnh nhất trọng đi chấp hành. 2 giọt máu đại diện cho nhiệm vụ cấp thanh đồng trung đẳng, thích hợp cho thánh linh cảnh nhị trọng hoàn thành. Cứ thế suy ra, mỗi loại quyển trục đều chia thành 3 đẳng, thượng, trung, hạ. Đương nhiên, cũng có một số nhiệm vụ khó đánh giá mức độ, phản ánh trên quyển trục là không có đồ án giọt máu. Lúc này, thì phải xem vận may của mỗi người. Trên cấp hoàng kim là quyển trục màu huyết, đại diện cho nhiệm vụ cấp huyết hồng. Như tên gọi của nó, loại nhiệm vụ này rất nguy hiểm, thông thường đều do cường giả nguyên hải cảnh, tức là chấp sự, trưởng lão đi hoàn thành. Thỉnh thoảng, cũng có đệ tử thánh linh cảnh đỉnh phong tham gia, do trưởng lão dẫn đi, coi như rèn luyện. Còn về quyển trục màu trắng, không liên quan đến mức độ khó khăn của nhiệm vụ, mà là một số nhiệm vụ không thể đánh giá mức độ nguy hiểm. Vì rất nhiều tình hình không rõ, ngay cả người phát hành nhiệm vụ có thể cũng không rõ lắm, nên không thể đánh dấu màu sắc. Mức độ khó khăn của nhiệm vụ quyển trục màu trắng có thể chỉ là cấp thanh đồng, bạch ngân bình thường, cũng có thể sánh ngang cấp huyết hồng, thậm chí còn khó hơn. Những điều này đều khó lường trước, được xem là nguy hiểm chưa biết. Nhưng tương ứng, phần thưởng nhiệm vụ của quyển trục màu trắng thông thường cũng rất nhiều, thậm chí cao hơn vài lần so với nhiệm vụ cấp hoàng kim. Một số đệ tử gan dạ hoặc thiếu tài nguyên cấp bách thường sẽ nhận lấy. May mắn thì có thể kiếm bộn một thời gian không cần lo lắng về tài nguyên. Xui xẻo thì vĩnh viễn không trở về nữa. Trong ánh sáng trên lò sắt, 5 màu sắc của quyển trục lơ lửng chậm rãi. Quyển trục màu huyết và màu trắng rất ít, thỉnh thoảng mới thấy, phần lớn đều là nhiệm vụ cấp thanh đồng, bạch ngân và hoàng kim. Vút. Lúc này, một đạo linh nguyên bay ra, trực tiếp đánh trúng một trong những quyển trục màu hoàng kim. Lập tức, quyển trục rung lên, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp hóa thành một tia sáng bay ra. Quay đầu nhìn lại, đạo quyển trục này xuất hiện trong tay một thanh niên. Muốn nhận nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần dùng linh nguyên đánh trúng quyển trục tương ứng là được. Chương 1789, chiến khu chương 1789, chiến khu vút. Vút. Lần lượt có người nhận nhiệm vụ, từng đạo quyển trục được lấy đi, còn trong Vạn Huyết Lò lại có từng đạo quyển trục liên tiếp được bổ sung lên, đó là những nhiệm vụ mới được phát hành. Xung quanh có từng quầy, trước quầy treo bảng hiệu nhiệm vụ các cấp độ khó khác nhau thì đến quầy tương ứng để đăng ký. Trong đó, phần lớn đều là quầy thanh đồng, bạch ngân và hoàng kim. Quầy huyết sắc chỉ có một chỗ, phía sau quầy trống không. Còn quyển trục màu trắng, có thể đến bất kỳ quầy nào để đăng ký. Nhìn những quyển trục nhiệm vụ đang lơ lửng trên Vạn Huyết Lò, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Với thực lực của hắn, có thể lựa chọn nhiệm vụ cấp bạch ngân. Nhiệm vụ cấp bạch ngân trung đẳng, có lẽ là giới hạn hiện tại của hắn, tương ứng với thánh linh cảnh ngũ trọng, phần thưởng cũng không thấp. Nhưng đối với Lâm Tiêu, hắn đến đây nhận nhiệm vụ không phải vì phần thưởng, chủ yếu là để rèn luyện, để thông qua chiến đấu đột phá bình cảnh. Nếu có thể gặp được vài cơ duyên thì càng tốt. Mà những nhiệm vụ này, phần lớn đều khá ngắn, chỉ là một lần. Tức là hoàn thành xong thì không còn rèn luyện nữa, Lâm Tiêu lại phải quay về nhận nhiệm vụ tiếp theo, có chút rắc rối. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Tiêu không khỏi dịch sang một bên khác. Bên cạnh Vạn Huyết Lò, dựng một tấm bia đá. Tấm bia đá cao 3 trượng, rộng 2 trượng, trên đó vẽ một tấm bản đồ, chính là khu vực hiện do Vạn Huyết Tông thống trị. Trên bản đồ có nhiều chỗ được đánh dấu bằng dấu ít, mỗi dấu ít đều có một đường kẻ dẫn ra, phía sau có một đoạn chữ viết mô tả. Giới bực địa, nhiệm vụ ở đây rất thích hợp với ta. Ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên. Giới bực địa, đúng như tên gọi, trên đó đánh dấu cương vực do Vạn Huyết Tông thống trị, danh giới. Còn những dấu ít kia chính là từng chiến khu. Hiện tại cục diện Đông Hoang căng thẳng, đặc biệt đối với Vạn Huyết Tông, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, mỗi ngày đều mượn đủ loại lý do để quấy rối, tấn công, xâm chiếm khu vực do Vạn Huyết Tông thống trị. Những dấu ít kia chính là các khu vực bị tấn công, ở một mức độ nào đó, được xem là tiền tuyến. So với những nhiệm vụ trên Vạn Huyết Lò, nhiệm vụ trên giới vực bia này rất đơn giản, chính là lựa chọn tiến vào một chiến khu, chống lại kẻ địch bên ngoài, bảo vệ lãnh thổ. Còn về phần thưởng, chính là phần thưởng nhiệm vụ chiến khu thu được từ việc giết địch. Tổng cộng 23 chiến khu số 17, Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Lâm Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về đoạn giới thiệu ngắn gọn về chiến khu này. Băng Hỏa Sơn Lĩnh, một nửa là sông băng, một nửa là núi lửa, địa hình phức tạp, khí hậu thay đổi thất thường. Môi trường kỳ lạ cũng thai nghẽ ra không ít kỳ chân dị thú, dị thảo. Nơi đây tiếp giáp với vực cảnh trực thuộc Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, gần đây chiến sự nhiều, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc nhiều lần khiêu khích, tấn công, hiện đã luân hãm 1/3. Một nơi rất kỳ diệu, băng hỏa lượng trọng thiên, cực hàn và viêm nhiệt đều có thể rèn luyện ý chí con người. Hơn nữa, có rất nhiều kỳ chân dị thảo, những nơi càng đặc biệt, nói không chừng lại có bảo vật. Đã luân hãm 1/3, chắc hẳn gần đây đang là lúc chiến hỏa liên miên, rất thích hợp để ta đi rèn luyện. Lâm Tiêu nói khẽ, ngoài ra, hắn cũng tu luyện hỏa chi ý cảnh, nói không chừng môi trường nơi đó có lợi cho hắn. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu quyết định đến một quầy. Đi đến chiến khu, tùy tiện một quầy nào cũng có thể đăng ký. Tiền bối, vãn bối dự định đi chiến khu 17. Lâm Tiêu nói. Phía sau quầy, ngồi một vị trưởng lão tóc bạc phơ. Nghe vậy, ông ngạc nhiên đánh giá Lâm Tiêu một lượt. Hiện nay, Vạn Huyết Tông đang ở trong tình cảnh khá khó khăn, khắp nơi bị Thánh Môn và Thiên Ma Cốc tấn công. Chỉ riêng các chiến khu quy mô lớn đã có hơn 20, còn một số chiến khu nhỏ hơn thì vô số. Trong tình huống này, ngoài các phân tông đóng ở các chiến khu đó ra, ở tổng bộ này rất ít đệ tử nguyện ý đến tham chiến. Một mặt là thu hoạch ở chiến khu không ổn định, phần thưởng tuy không ít, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình giết địch của ngươi. Giết địch càng nhiều, phần thưởng càng nhiều. Mặt khác, cũng là nơi đó quá nguy hiểm, mỗi giờ mỗi khắc đều phải đối mặt với áp lực kép từ Thánh Môn và Thiên Ma Cốc, xác suất vẫn lạc rất lớn. Chỉ có một số đệ tử tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình, hoặc một số người hiếu chiến, tìm kiếm sự rèn luyện, mới lựa chọn đi chiến khu. Còn đệ tử trẻ tuổi như Lâm Tiêu đi chiến khu thì rất ít gặp. Chẳng nói đâu xa, chỉ trong vài tháng gần đây, số đệ tử đi chiến khu chưa quá 50 người, hơn nữa trong đó phần lớn là những đệ tử lâu năm, có vài người còn quen biết với ông. Người trẻ tuổi, người chắc chắn. Trưởng lão tóc bạc hỏi. Làm phiền, xin cho vạn bối chiến khu lệnh bài số 17. Lâm Tiêu dứt khoát nói. Được rồi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, chiến khu không phải chuyện bừa. Ở đó, gần như mỗi ngày đều phải đối mặt với cái chết và nguy hiểm. Muốn sống sót, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn cả tố chất tâm lý, thậm chí là vận may. Hơn nữa, một khi ngươi chọn tham gia, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể trở về, nếu không sẽ tính là vi phạm tông quy, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Huống hồ, chiến khu số 17 mà ngươi muốn đi, trong tất cả các chiến khu, được xem là nơi tình hình khá tồi tệ. Kẻ địch có thể rất nhiều. Trưởng lão tóc bạc dường như vẫn cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt có chút đồng bột, muốn khuyên thêm một chút, khiến hắn nản chí mà lui. Làm phiền, xin cho vãn bối lệnh bài đi, trưởng lão. Lâm Tiêu lặp lại, thần sắc bình tĩnh. Chỉ cần là việc hắn đã hạ quyết tâm làm, sẽ không do dự. Được rồi, chúc ngươi may mắn. Trưởng lão tóc bạc bất lực lắc đầu, lấy ra một tấm ngọc bài, trên đó khắc một chữ chiến. Đây là chiến khu lệnh bài, bên trong có nhiệm vụ chiến khu. Ngươi định khi nào xuất phát? Nhận lấy ngọc bài, Lâm Tiêu nói, nếu có thể, vãn bối muốn đi càng sớm càng tốt. Chương 1790, lộ rõ chương 1790, lộ rõ xem ra ngươi rất có khí thế nhỉ. Đưa lệnh bài thân phận của ngươi cho ta, ta đăng ký một chút. Trưởng lão tóc bạc không bày tỏ ý kiến, nói, tuy nhiên, trận pháp truyền tống đến chiến khu số 17 phải đến ngày mai mới có thể kích hoạt. Ngươi chuẩn bị trước đi, giờ này ngày mai cầm theo chiến khu lệnh bài đến điện truyền tống là được. Nhận lấy lệnh bài thân phận, thân thức trưởng lão tóc bạc quét qua, không khỏi sửng sốt, nhịn không được nhìn Lâm Tiêu một cái. Ngươi chính là Lâm Tiêu? Trưởng lão, ngài khỏe? Lâm Tiêu khẽ cười, có chút nghịch ngợm tính lễ. Thật là hồ đồ, mặc dù thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng mới đến Vạn Huyết Tông chưa bao lâu, lại đi nhận nhiệm vụ chiến khu, quá mạo hiểm rồi. Bây giờ đi chiến khu, ít nhất cũng là những đệ tử đã có kinh nghiệm nhiệm vụ 1-2 năm rồi. Trưởng lão tóc bạc cau mày, nói tuy vậy, ông vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, đăng ký xong, trả lệnh bài lại cho Lâm Tiêu. Ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, trưởng lão tóc bạc lấy ra truyền âm thạch. Trở về sân viện, Lâm Tiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn xong, ngoài sân viện có người đến. Mạnh trưởng lão. Lâm Tiêu quay đầu, hành lễ với người đến, trên mặt không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào. Hắn biết, chuyện này chắc chắn không thể giấu được Mạnh trưởng lão. Làm loạn, thật là làm loạn. Mạnh trưởng lão vừa bước vào, liền mắng xối xả một trận, ta vừa mới nói chuyện với ngươi, bảo ngươi an tâm tu luyện trong Vạn Huyết Tông. Mới qua bao lâu, ngươi đã quên rồi? Ngươi mới đến Vạn Huyết Tông bao lâu, đã đi chiến khu? Thật là hồ đồ, ngươi không muốn sống nữa à? Nói xong những lời này, hơi thở Mạnh trưởng lão có chút gấp gáp, hai vai lên xuống, xem ra là thật sự tức giận. Mạnh trưởng lão, là thế này. Lâm Tiêu cũng không ngờ Mạnh trưởng lão lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng nghĩ lại thì ông chắc chắn cũng lo lắng cho an toàn của hắn, lo ngại cho tính mạng của hắn. Mạnh trưởng lão, vạn bối hiểu, ngài lo lắng cho an nguy của vạn bối. Nhưng ngài hãy suy nghĩ kỹ xem, từ xưa đến nay, có thiên tài nào là cứ mãi ở một chỗ mà tu luyện thành công, công thành danh phải đâu? Chắc hẳn chưa từng có. Võ giả, bản thân chính là nghịch thiên mà đi, trải qua gian nan khổ ải, dám thách thức, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Tu luyện là một phương tiện, nhưng muốn trưởng thành, không thể thiếu sự rửa tội của máu và mồ hôi. Điểm này, chắc hẳn ngài hiểu rõ hơn vạn bối. Nếu vạn bối cứ ở mãi trong Vạn Huyết Tông tu luyện, dường như không thiếu thứ gì, có thể an tâm tu luyện, trong thời gian ngắn thì tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tốc độ tiến bộ của vạn bối sẽ càng lúc càng chậm, bởi vì thiếu thách thức, thiếu rèn luyện. Cứ tiếp tục như vậy, vạn bối chắc chắn sẽ bị các thiên tài khác bỏ xa. Võ đạo chân chính là chiến đấu, chính là tràn đầy nguy cơ và gian khổ. Nếu cứ một mực trốn tránh, dù có thiên phú cao đến đâu, cuối cùng cũng khó thành đại sự. Mạnh trưởng lão, ngài thấy văn bối nói có đúng không?
Nghe vậy, Mạnh trưởng lão trầm mặc, nhìn Lâm Tiêu thật sâu, rất lâu sau, khẽ thở dài, ngươi nói đúng thật, những điều này ta cũng đã nghĩ qua.
Nói thì là thế, cường giả chân chính vĩnh viễn là do rèn luyện, thậm chí là bị ép buộc mà ra. Cứ một mực bế môn tạo xa, chỉ sẽ phản tác dụng.
Đúng vậy, giống như hôm nay, văn bối sở dĩ định đi nhận nhiệm vụ, chính là vì trong quá trình tu luyện gặp phải bình cảnh. Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh chóng phá vỡ bình cảnh. Đây cũng là kinh nghiệm của văn bối từ trước đến nay. Nếu cứ ở mãi nơi này, e rằng 1-2 tháng, thậm chí nửa năm, cũng chưa chắc có thể đột phá. Cho nên, văn bối phải ra ngoài rèn luyện, nếu không, chỉ sẽ lãng phí thời gian, phế bỏ thiên phú.
Lâm Tiêu trầm giọng nói. Nhưng mà, bây giờ Thánh Môn và Tiên Ma Cốc đã để mắt đến ngươi, chắc chắn đã mai phục không ít người ở bên ngoài. Chỉ cần ngươi ra ngoài, có thể khắp nơi đều là sát cơ. Vạn Huyết Tông chúng ta, khó khăn lắm mới có một mầm non kinh tài tuyệt diễm như ngươi. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, hiểu không?
Mạnh trưởng lão nói.
Điểm này, Mạnh trưởng lão, ngài không cần lo lắng.
Văn bối tự có tính toán.
Nói rồi, Lâm Tiêu đứng thẳng người, nhục thân rung động, đầu tiên là cơ mặt biến đổi, dung mạo thay đổi, sau đó là xương cốt biến dạng, cơ thể cao lên một chút, thể hình cũng cường tráng hơn trước một chút, gần như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Xem ra nhục thân của ngươi rất mạnh, ngay cả xương cốt cũng có thể biến đổi.
Xem ra, đã rất gần với linh thể rồi. Mạnh trưởng lão có chút ngạc nhiên, tuy nhiên, đã gặp nhiều thiên tài tuyệt thế, ông cũng không quá kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, ông vẫn lắc đầu, nhưng mà, cách này không an toàn. Đạt đến tầng thánh linh cảnh này, nhiều võ giả có cảm giác cực kỳ nhạy bén với khí tức. Mỗi võ giả trên người đều có khí tức độc đáo của mình, giống như vân tay vậy, độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Dù ngươi có thể thay đổi ngoại hình, nhưng khí tức vẫn sẽ bị phát ra.
Có điều, Mạnh trưởng lão e rằng không đoán được, Lâm Tiêu đã tu thành linh thể, cường độ nhục thân không kém ông là bao, nhưng Lâm Tiêu cũng không nói nhiều.
Mạnh trưởng lão, đừng nội.
Lâm Tiêu khẽ cười, mi tâm quang mang lấp lánh, tinh thần chi lực tràn ngập, hai tay nhanh chóng khắc vẽ, hình thành từng đạo linh văn, ra chỉ lên người mình. Theo từng đạo linh văn chui vào cơ thể, khí tức trên người hắn cũng sẽ ra một số thay đổi. Chương 1791, chấn động. Chương 1791, chấn động linh văn sư. Ánh mắt Mạnh trưởng lão lóe lên, ta suýt quên mất, ngươi là linh võ song tu. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian của ngươi hẳn là đặt vào võ đạo rồi.
Linh văn chi đạo, hẳn là đã hoang phế đã lâu.
Trừ phi là linh văn cấp 5, nếu không, hiệu quả che giấu khí tức của linh văn chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian ngắn.
Thời gian qua đi, ngươi vẫn sẽ.
Cái gì?
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hai tay Lâm Tiêu nhanh chóng cắt vẽ, từng đạo linh văn dày đặc ngưng tụ thành, đan xen chồng chéo, hình thành từng trận pháp linh văn phức tạp và huyền ảo, chui vào cơ thể hắn.
Linh văn cấp 5,
lấy thân khắc trận.
Cái này,
Mạnh trưởng lão trợn tròn mắt, mặt đầy chấn động.
Lúc này, từng tòa trận pháp linh văn vẫn không ngừng bay vào cơ thể Lâm Tiêu, khiến khí tức trên người Lâm Tiêu không ngừng thay đổi.
Hơn nữa, khác với trước đây chỉ đơn giản là che giấu khí tức, nhưng giờ khắc này, lại là đang thay đổi khí tức, là sự khác biệt về chất.
Còn Mạnh trưởng lão đã hoàn toàn nhìn ngây người. Trong nhận thức của ông, không phủ nhận là có thiên tài linh võ song tu, nhưng ông cảm thấy tinh lực của một người rốt cuộc cũng có hạn, không thể kiêm cả hai.
Đặc biệt là càng về sau, bất kể là võ đạo hay linh văn chi đạo, cần đầu tư thời gian càng nhiều, càng khó nâng cao, không thể cả hai vẫn có thể song song tiến bước, nhất định phải từ bỏ một cái. Ví dụ như sau khi đột phá thánh linh cảnh, muốn nâng cao tu vi bản thân đã rất khó khăn, muốn kiêm cả linh văn chi đạo càng khó như lên trời. Ít nhất cho đến bây giờ, ông vẫn chưa từng thấy thiên tài như vậy.
Nhưng bây giờ, ông đã thấy rồi.
Ùm, ùm.
Từng đạo linh văn liên tiếp ngưng tụ thành, hình thành từng tòa trận pháp, liên tiếp chui vào cơ thể.
Rất nhanh, liên tục có mấy chục tòa trận pháp tiến vào cơ thể Lâm Tiêu. Và khí tức trên người Lâm Tiêu, trong quá trình này, đã xảy ra thay đổi cực lớn. Ngay cả võ giả nguyên hải cảnh, cảm nhận kỹ lưỡng cũng tuyệt đối không thể phát giác ra bất kỳ dấu vết nào, ví dụ như Mạnh Xuyên.
Mạnh trưởng lão, thế nào?
Lâm Tiêu cười một tiếng, nhìn Mạnh Xuyên đang vẻ mặt kinh ngạc.
Ngươi là linh văn sư cấp 5.
Nín nửa ngày, Mạnh trưởng lão mới nói ra câu này.
Cũng không trách được, tất cả những gì trước mắt đã vượt quá nhận thức của ông.
Vốn dĩ, ông cho rằng thiên phú của Lâm Tiêu chủ yếu nằm ở võ đạo.
Thiên phú võ đạo đã rất quý giá, công bằng mà nói, là người yêu nghiệt nhất trong số tất cả các thiên tài mà ông từng thấy, ngay cả La Ảnh cũng không bằng.
Vốn dĩ, như vậy là đủ rồi.
Nhưng ông không ngờ, thiên phú linh văn chi đạo của Lâm Tiêu cũng khủng khiếp đến vậy.
Mặc dù ông không hiểu biết nhiều về linh văn chi đạo, nhưng ông cũng biết rõ, ở tuổi của Lâm Tiêu, có thể trở thành linh văn sư cấp 5, rất ít, tuyệt đối được xem là thiên tài linh văn.
Thiên tư như vậy, ngay cả ở Cựu Huyền Cung, e rằng cũng đếm trên đầu ngón tay.
Huống chi, Lâm Tiêu còn tu luyện võ đạo, thời gian dành cho linh văn chi đạo không nhiều.
Nếu hắn chủ tu linh văn chi đạo, kết quả, Mạnh trưởng lão không dám nghĩ tới.
Linh võ song tu, hơn nữa võ đạo và linh văn chi đạo đều yêu nghiệt đến vậy.
Vốn dĩ, Mạnh trưởng lão cho rằng mình đã cố gắng đánh giá cao Lâm Tiêu hết mức có thể, không ngờ, vẫn là đánh giá thấp hắn.
Thiên phú như vậy, nhìn khắp Đông Hoang, e rằng cũng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Nghĩ đến đây, tim Mạnh trưởng lão không khỏi run rẩy.
Nếu trước đây, ông chỉ hy vọng Lâm Tiêu mau chóng trưởng thành, giúp Vạn Huyết Tông quật khởi, thì bây giờ, dạ tâm của ông lớn hơn.
Với thiên tư của Lâm Tiêu, nếu tiếp tục phát triển như vậy, đừng nói giúp Vạn Huyết Tông quật khởi, ngay cả thống nhất Đông Hoang cũng chưa chắc là không thể.
Đương nhiên, nghĩ đến những điều này còn sớm, nhưng ít nhất có hy vọng, hơn nữa hy vọng không nhỏ, tiền đề là Lâm Tiêu có thể trưởng thành đến lúc đó.
Càng nghĩ, Mạnh trưởng lão càng kích động, không khỏi đánh giá Lâm Tiêu từ trên xuống dưới, trái nhìn phải nhìn, trên nhìn dưới nhìn, hai mắt sáng rực, như thể phát hiện ra bảo vật tuyệt thế, khiến Lâm Tiêu có chút ngượng ngùng sờ đầu. Thực ra, hắn bây giờ vẫn là linh văn sư cấp 4, còn cách linh văn sư cấp 5 một bước, nhưng do nền móng 4 cấp trước hoàn hảo, nên mới có thể khắc linh văn cấp 5. Hơn nữa, hắn không hề biết lấy thân khắc trận. Lấy thân khắc trận là khắc trận pháp vào trong cơ thể, khiến cơ thể hòa hợp với trận pháp, cơ thể chính là trận pháp, có thể tùy thời thôi động trận pháp tấn công. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ áp dụng cho một số thể chất đặc biệt, rất phù hợp với trận pháp. Nhưng một khi hình thành, rất khó để loại bỏ, giống như mực nhỏ vào nước trong, đã hoàn toàn hòa tan. Sở dĩ có hiệu quả như vậy, vẫn là do những linh văn trong kho ký ức của Minh Huyền Thánh giả, rất tinh diệu, hiếm gặp. Cách đây không lâu, hắn vừa mới học được một số linh văn cấp 5. Trong đó, một số linh văn có thể thay đổi khí tức bản thân, không phải che giấu, mà là thay đổi. Đưa trận pháp vào trong cơ thể, không phải là dung hợp, từ đó đạt được hiệu quả thay đổi khí tức. Hơn nữa, thời gian duy trì rất lâu. Như Lâm Tiêu, đã khắc 30 mấy tòa trận pháp, hiệu quả cộng dồn đến mức tối đa, có thể duy trì 3 tháng thời gian. Nếu thời gian sắp hết, hắn tiếp tục thêm trận pháp là được, không kẽ hở, tuyệt đối sẽ không bị người khác phát hiện. Còn Mạnh Xuyên, đối với linh văn chi đạo không hiểu biết nhiều. Nếu là bất kỳ linh văn sư cấp 4 nào, cũng có thể nhận ra đây không phải là lấy thân khắc trận chỉ là một loại linh văn rất hiếm gặp, lại huyền ảo, có thể gia trì vào trong cơ thể, hơn nữa còn thay đổi khí tức trong thời gian dài. Loại linh văn này, nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chiêu dẫn vô số linh văn sư điên cuồng tranh đoạt. Hiệu quả thay đổi khí tức của linh văn này, có thể duy trì 3 tháng, Mạnh trưởng lão, lần này, ngài không cần lo lắng nữa rồi chứ? Lâm Tiêu cười nói. Chương 1792, tiến hành chương 1792, tiến hành ngay vậy, Mạnh trưởng lão mới hoàn hồn lại, ho nhẹ hai tiếng, do dự một lát, ông nói, có phương pháp này, quả thật không có sơ hở nào. Tuy nhiên, chiến khu vẫn có chút nguy hiểm. Thực lực của ngươi tuy đã đạt đến cấp đệ tử Bạch Ngân, nhưng dù sao cũng mới đến Vạn Huyết Tông chưa lâu. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc một chút. Ta về thương lượng với các tầng lớp cao nhất khác, ngày mai sẽ báo cho ngươi kết quả. Được. Lâm Tiêu gật đầu, ít nhất Mạnh trưởng lão không trực tiếp từ chối, hẳn là ông cũng rõ ràng, chim non cứ mãi nhốt trong lồng, vĩnh viễn không thể trưởng thành. Nếu thật sự không được, hắn hoàn toàn có thể lén lút trốn ra ngoài, dù sao hắn có thể thay đổi khí tức, ai cũng không nhận ra được. Đương nhiên, đó là khi không còn cách nào khác. Là đệ tử Vạn Huyết Tông, hắn vẫn phải giữ quy củ. Ừm. Mạnh trưởng lão rời đi. Trước khi đi, Lâm Tiêu đến nói lời tạm biệt với Thạch Hạo và những người khác. Cái gì? Lâm sư đệ, ngươi muốn đi chiến khu? Nghe thấy tin này, miệng Thạch Hạo đang nhai thịt chân dê đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi không đùa chứ? Đúng vậy, Lâm sư đệ, ngươi mới đến Vạn Huyết Tông nửa năm, bây giờ đi chiến khu quá sớm rồi. Lý Thiết cũng có chút kinh ngạc, lúc ta cũng là sau khi gia nhập Vạn Huyết Tông 2 năm mới đi chiến khu một lần. Nơi đó hoàn toàn là chiến trường đầy giấy nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Ngay cả một số đệ tử lâu năm cũng không dám dễ dàng đi qua, ngươi vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút đi. Một bên, Thương Giật thì không nói gì, nhưng trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Sau đó, Lâm Tiêu kể lại những lời đã nói với Mạnh trưởng lão trước đó. Nghe vậy, thấy Lâm Tiêu đã quyết tâm, Thạch Hạo và những người khác cũng không nói gì nữa, chỉ liên tục dặn dò hắn phải cẩn thận, giết địch, nhiệm vụ gì đó không quan trọng nhất là giữ mạng. Bây giờ, thực lực Lâm Tiêu đã mạnh hơn cả ba người bọn họ, lại còn tỏa sáng rực rỡ ở Thiên Huyết Bí Cảnh, Thiên Phú thì khỏi nói, định sẵn sẽ đi con đường khác với bọn họ. Có lẽ nguy cơ và thách thức mới có thể thúc đẩy hắn trưởng thành nhanh hơn, đây cũng là lý do Khương Giật không nói nhiều. Rất nhanh, Giang Ngọc Vũ cũng nghe tin chạy đến. Nghe nói Lâm Tiêu muốn đi chiến khu, ban đầu cũng kịch liệt phản đối, bắt hắn ở lại, nhưng chịu không nổi Lâm Tiêu kiên trì, đành phải bỏ cuộc, nhắc nhở hắn nhất định phải chú ý an toàn. Sau đó, Giang Ngọc Vũ lấy ra một chiếc nạp giới, đây là một phần nguyên thạch mà Diệp Long của Tu La Minh đã thua trong cuộc cá cược với Thanh Vũ Minh trước đây. Bên trong có 2 vạn khối nguyên thạch. Trước đây ta có đến tìm ngươi, thấy sân viện của ngươi luôn đóng cửa, chắc là đang bế quan tu luyện, nên không quấy rầy ngươi. Bây giờ, ngươi nhận lấy đi, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Ta đại diện cho toàn bộ Thanh Vũ Minh, bày tỏ lòng cảm ơn đến ngươi. Cuộc cá cược lần này, sở dĩ có thể thắng, về cơ bản là hoàn toàn dựa vào Lâm Tiêu. 2 vạn khối nguyên thạch, Giang Ngọc Vũ còn cảm thấy ít, nhưng nàng cũng có suy nghĩ riêng. Số nguyên thạch còn lại, chia cho Thú Thạch và Trương Vi một ít, số còn lại phải dùng cho sự phát triển của Thanh Vũ Minh. Ngọc Vũ tỷ nhận lại đi. Bây giờ Thanh Vũ Minh chắc chắn cần nguồn tài nguyên này, còn Văn Bối, nói thật, bây giờ không lo thiếu tài nguyên. Ngọc Vũ tỷ, hảo ý của tỷ Văn Bối xin nhận. Lâm Tiêu nói. Nhưng mà, Giang Ngọc Vũ còn muốn nói gì đó, luôn cảm thấy có chút mắc nợ Lâm Tiêu. Không có gì, Ngọc Vũ tỷ nhận lại đi. Nếu thật sự muốn cảm ơn Văn Bối, đợi Văn Bối từ chiến khu trở về, lúc đó, mời Văn Bối đến Bách Hương Các ăn một bữa là được. Lâm Tiêu cười. Không thành vấn đề. Đợi ngươi trở về, ta đích thân tổ chức tiệc tiếp phong tẩy trần cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cũng đã đến chiến khu vài lần rồi. Giang Mộng Vũ do dự một chút rồi cười nói, giữa lông mày vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Đi thôi, Lâm sư đệ. Ngày mai ngươi phải ra chiến trường rồi. Đến đây, hôm nay ta mời ngươi đến Bách Hương Các uống một chén, tiến hành cho ngươi. Lúc này, Thạch Hạo nói, ôi ra, Thạch Béo, hiếm khi ngươi hào phóng vậy. Lý Thiết, Thương Giật vẻ mặt kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Lâm sư đệ sắp đi rồi, lần chia ly này không biết bao lâu. Mọi người tùy ý ăn tùy ý uống, đều ghi vào sổ của ta. Tối nay, ta Thạch công tử bao hết. Thạch Hạo vẻ mặt hào sảng nói, phất tay, lưng thẳng tắp. Đây là ngươi nói đó nhé, vậy ta sẽ không khách khí. Thương Giật cười cười. Tên này bình thường keo kiệt lắm, khó khăn lắm mới có cơ hội cho hắn chảy máu, hắn sao có thể bỏ qua. hay là gọi thêm vài người, Thú Thạch, Trương Vi và bọn họ cũng gọi đến. Lý Thiết đề nghị, chỉ gọi Thú Thạch và Trương Vi thôi. Chuyện Lâm sư đệ sắp đi, càng ít người biết càng tốt, nếu không sẽ bị Thánh môn và Thiên Ma cốc để mắt đến. Đây là vì an toàn của Lâm sư đệ. Thạch Hạo nghiêm túc nói. Vậy sao? Khương giật lườm một cái, vẻ mặt khinh bỉ, thấy rõ nhưng không nói. Kết quả, tối hôm đó ở Bách Hương Cát, ngoài Thú Thạch, Trương Vi, còn có một số đệ tử Thanh Vũ Minh, không biết làm sao biết tin, từng người liên tiếp chạy đến, tiến hành cho Lâm Tiêu. Điều này khiến sắc mặt Thạch Hạo càng lúc càng sụp đổ. Đến cuối cùng, một người truyền một người, càng truyền càng nhiều, gần như hơn một nửa đệ tử Thanh Vũ Minh đều chạy đến. Kết quả, khi tiệc rượu kết thúc, đến lúc thanh toán, Thạch Hạo suýt nữa hộc máu. Nhưng lời đã nói ra, nước đã hắt đi, có đánh răng cũng phải nuốt vào bụng, chỉ đánh rưng rưng nước mắt thanh toán tiền, trong lòng than khóc. Mấy tháng tới, không còn chân dê lớn nữa rồi, chỉ có thể ăn chay thôi. Tiệc rượu kết thúc, Lâm Tiêu trở về nguyên phòng. Ngày thứ hai, hắn lấy ra lệnh bài bạch ngân, bên trong có thêm một tin nhắn, là giọng nói của Mạnh trưởng lão. Chương 1793, Thiên Huyền vực chương 1793, Thiên Huyền vực chuyến đi này đường xa, nhất định phải cẩn thận. Nghe tin nhắn, khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong. Đã thu xếp xong hết mọi thứ, thay đổi dung mạo, thu liễm khí tức sau, trực tiếp đến điện truyền tống. Nộp nguyên thạch, bước vào điện truyền tống, Lâm Tiêu đi lên đài truyền tống trận, trong lòng có chút cảm khái. Không biết lần này, điều gì đang chờ đợi hắn, suốt chặng đường này, hắn vẫn luôn chạy, bị vận mệnh đẩy về phía trước, không dám có chút dừng lại. Mỗi lần, sau khi trải qua sự rửa tội của Nguyên An, thực lực của hắn đều sẽ tiến bộ một bậc lớn. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có sở hữu lực lượng mạnh mẽ hơn, mới có thể kiểm soát vận mệnh của mình, thoát khỏi trói buộc của vận mệnh. Hắn muốn báo thù, muốn có được lực lượng mạnh mẽ hơn, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, đi đến thế giới đặc sắc hơn. Vì vận mệnh đã ban cho hắn thiên phú phi thường, vậy thì phải tận dụng thật tốt, để viết nên, để thế giới này lưu lại nét bút huy hoàng, đặc sắc nhất của mình. Nghĩ đến đây, đôi mắt Lâm Tiêu lại trở nên sáng lên, tràn đầy ý chí chiến đấu. Bất kể sau này hắn sẽ đối mặt với điều gì, một kiếm chém ra là được. Kiếm tu, nên tiến thẳng về phía trước, thả gãy chứ không cong. Ùm. Trên đài truyền tống trận, quang mang lóe lên, khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu biến mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bàn chân chạm đất, mở mắt ra, hắn đã xuất hiện trên một đài trận pháp, là một đài trận pháp khác. Thiên Huyền Bực Phân Tông đã đến. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nhìn quanh. Trên các đài trận pháp khác cũng có một số người truyền tống đến đây. Bước xuống đài trận pháp, treo lệnh bài lên hông, Lâm Tiêu đi trong Thiên Huyền Bực Phân Tông. Trước khi đến, Lâm Tiêu đã tìm hiểu một số thông tin liên quan đến Thiên Huyền Bực. Băng Hỏa Sơn linh đó chính nằm trong phạm vi của Thiên Huyền Bực, gần vị trí biên giới. Còn Thiên Huyền Bực là một trung vực. Thiên Huyền Bực Phân Tông, trong số rất nhiều phân tông của Vạn Huyết Tông, tổng thể thế lực xếp ở trung du, không tính là mạnh, cũng không quá yếu. Nhưng do sự tồn tại của Băng Hỏa Sơn lĩnh, các cao thủ của Thánh Môn và Thiên Ma Cốc đồn trú ở đây lại không ít. Đặc biệt là trong mấy tháng nay, Thánh Môn và Thiên Ma Cốc mượn đủ loại cớ hoang đường, nhiều lần tiến công. Thiên Huyền Bực Phân Tông cử người chống cự, tổn thất nặng nề, cho đến bây giờ, Băng Hỏa Sơn lĩnh đã có 1/3 vị trí bị chiếm đóng, hơn nữa còn đang không ngừng bị tẩm ăn dâu. Trong bối cảnh như vậy, Băng Hỏa Sơn lĩnh cũng được xác định là chiến khu trọng điểm. Nhưng do chiến khu quá nhiều, cộng thêm Vạn Huyết Tông những năm gần đây ngày càng suy vi, lực bất tòng tâm, cũng chỉ cử một số người đến đây viện trợ, nhưng cũng chỉ là giọt nước trong thùng, chỉ có thể trì hoãn, chứ không thể thay đổi cục diện hiện tại. Nói cách khác, việc Băng Hỏa Sơn lĩnh bị xâm chiếm đã là điều đã định, chỉ còn là vấn đề thời gian. Thực ra, không chỉ Thiên Huyền Bực, tình hình các chiến trường khác cũng gần như tương tự. Đi trong Thiên Huyền Bực Phân Tông, Lâm Tiêu thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đàn sư thiếu bay ngang trời, trên đó là từng thương binh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Một số thương binh do vết thương quá nặng, chưa kịp chống đến đây, đã biến thành thi thể. Bên cạnh cũng thỉnh thoảng có người vội vàng chạy qua, dường như đang gấp gáp báo cáo tình hình. Thỉnh thoảng sẽ có từng nhóm người ngồi sư thiếu xuất phát, biến mất ở chân trời. Cả tông môn đều ở trong một bầu không khí khẩn cấp, áp lực lan tỏa mùi máu tanh nhàn nhạt. Đi không lâu, Lâm Tiêu không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, có cảm giác khẩn cấp thúc giục hắn bước chân cũng không tránh khỏi nhanh hơn. Lấy ra lệnh bài nhiệm vụ, Lâm Tiêu đến đại sảnh nhiệm vụ ở đây. Vừa bước vào, một luồng khí tức máu tanh nồng đậm ập vào mặt, khiến Lâm Tiêu khẽ to mày. Khác với đại sảnh nhiệm vụ ở tổng bộ, nhiệm vụ ở đây chỉ có một loại, đó là đến Băng Hỏa Sơn lĩnh chống lại xâm lược, giết địch. Nơi đây không có Vạn Huyết lò gì cả, phía sau các bày xung quanh cũng trống không, chỉ có một tấm bia nhiệm vụ chính giữa. Bên cạnh bia nhiệm vụ có một cái bàn, phía sau ngồi một lão giả đang lật xem một cuốn sổ tay, cao mày trầm tư. Lúc này trong đại sảnh nhiệm vụ không ngừng có người ra ra vào vào, mỗi người trên người đều tràn đầy khí tức máu tanh, một số người thậm chí toàn thân dính máu trở về, đương nhiên là máu của người khác. Tuy nhiên thân xác của những người này đều rất lạnh nhạt, đồng thời cũng rất mệt mỏi. Dư trưởng lão, nhiệm vụ thứ ba, ta đã giết 10 thánh đồ cấp 1 sao, 3 ma đồ cấp 1 sao, làm phiền ngài ghi lại cho ta. Một thanh niên cao gầy đi đến trước bàn, nói với lão giả. Lão giả gật đầu, mở một cuốn sổ ghi chép, cầm bút đánh dấu ghi chép. Lúc này, lại có một thanh niên áo trắng vác kiếm đi tới. Nói là áo trắng, phần lớn đã bị máu nhuộm đỏ, nói là áo máu cũng không quá lời. 30 thánh đồ cấp 2 sao, 15 ma đồ cấp 3 sao, dư trưởng lão. Thanh niên áo trắng lạnh nhạt nói, ánh mắt thanh lãnh, ẩn chứa sát khí chưa tan. Người này, sát khí thật mạnh. Lâm Tiêu khẽ sửng sốt. Lúc này, lại có mấy người bước vào. Những người này dịu đỡ lẫn nhau, toàn thân đầy máu tươi, trong đó một người thậm chí mất một cánh tay, một người mất một chân. Bọn tạp chủng chó má này thật là đủ âm hiểm. thế mà đã liệu trước được chúng ta sẽ cử người viện trợ, kết quả lại thiết lập phục kích ở giữa đường, thật là một lũ tạp chủng chó má. Trong mấy người đó, một thanh niên lông mày rậm mắng, vì quá tức giận, vô tình kéo động vết thương, đau đến mức hít ngược khí lạnh, nhai răng nết miệng một trận. Chương 1794, nhiệm vụ chiến khu. Chương 1794, nhiệm vụ chiến khu. Sau này hành sự phải cẩn thận hơn, còn không mau dẫn huynh đệ của ngươi đi chữa thương đi, tới đây làm gì? Dư trưởng lao nhắc nhở nói. Trước tiên cứ ghi lại chiến công đã, nói thế nào đi chăng nữa, chúng ta xông ra vòng đây, cũng giết chết không ít địch nhân, không thể phí công một chuyến. Thanh niên lông mày rậm nói. Vậy ngươi qua đây đăng ký đi. Dư trưởng lao lắc đầu, sau khi đi lại, liền bảo đám thanh niên lông mày rậm nhanh chóng rời đi chữa thương. Sau đó, lục tục có người tiến vào, đại đa số đều là đệ tử phân tông, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy người từ tổng bộ tới, lệnh bài trên người bọn họ không giống nhau. Người từ tổng bộ tới, một số là tổng bộ phái tới chi viện, còn một số thì giống như Lâm Tiêu, chủ động tới đây tiếp nhận nhiệm vụ chiến khu, bất quá xét về tổng thể, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Tới trước bia nhiệm vụ, Lâm Tiêu nhanh chóng lướt qua một lượt. Nhiệm vụ phía trên rất đơn giản, chia làm hai loại, thưởng giết địch và thưởng công thành. Đúng như tên gọi, thưởng giết địch là căn cứ vào số lượng và cấp bậc địch nhân bị tiêu diệt để trao thưởng, còn thưởng công thành là giành lại những thành trì đã mất để trao thưởng. Nhiệm vụ công thành, cho dù là thành trì nhỏ, cũng cần ít nhất một tiểu đội mới có thể hoàn thành, cho nên cái này cơ bản không liên quan nhiều tới Lâm Tiêu. Điểm chú ý của Lâm Tiêu cũng đặt ở nhiệm vụ giết địch. Chỉ thấy phía trên viết, tiêu diệt một thánh đồ, ma đồ nhất tinh, thưởng 20 khối nguyên thạch, hoặc một điểm cống hiến tông môn. Tiêu diệt một thánh đồ, ma đồ nhị tinh, thưởng 40 khối nguyên thạch, hoặc 2 điểm cống hiến tông môn. Tiêu diệt một thánh đồ, ma đồ tam tinh, thưởng 60 khối nguyên thạch, hoặc 3 điểm cống hiến tông môn. Tiêu diệt một thánh sứ, ma sứ, thưởng 300 khối nguyên thạch, hoặc 30 điểm cống hiến tông môn. Tiêu diệt một đại thánh sứ, đại ma sứ, thưởng 500 khối nguyên thạch, hoặc 50 điểm cống hiến tông môn. Mà sự phân chia thực lực của thánh đồ, thánh sứ cũng đều được ghi chú phía sau, Lâm Tiêu lướt mắt nhìn qua, từng cái ghi nhớ. Đối với Lâm Tiêu mà nói, những phần thưởng nguyên thạch này hắn không quan tâm, thứ hắn hứng thú là điểm cống hiến tông môn. Điểm cống hiến tông môn có thể đổi lấy một số bảo vật trong kho tông môn, có thể giúp hắn tăng tốc độ nâng cao ý cảnh, mà điểm cống hiến tông môn chỉ có thể nhận được thông qua hoàn thành nhiệm vụ. Thường giết địch rất rõ ràng, tiếp theo chính là lựa chọn đi tới chiến tuyến nào. Lâm Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt chuyển động, rơi vào một tấm bảng gỗ bên cạnh bia nhiệm vụ, phía trên là bản đồ Thiên Huyền vực, trong đó vị trí của Băng Hỏa Sơn lĩnh có rất nhiều dấu ích, đại diện cho việc đã bị chiếm đóng, còn một số chấm đỏ thì đại diện cho chiến sự khẩn cấp đang giao tranh. Nhìn từ bản đồ, phạm vi Băng Hỏa Sơn lĩnh rất lớn, gần như chiếm 1/5 địa giới Thiên Huyền vực, hơn nữa vị trí địa lý rất nổi bật, rất quan trọng, nếu Băng Hỏa Sơn lĩnh thất thủ, bất kể là Thánh môn hay Thiên Ma cốc, lấy đây làm căn cứ, cả Thiên Huyền vực đều sẽ rất nguy hiểm. Có thể nói, Băng Hỏa Sơn lĩnh và cả Thiên Huyền vực có mối quan hệ môi hở răng lạnh. Cho nên, Băng Hỏa Sơn lĩnh hiện tại đã bị chiếm đóng 1/3 lãnh thổ, đối với cả Thiên Huyền vực mà nói, dường như chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng trên thực tế, tình hình đã rất nghiêm trọng. Cứ đi tới chiến tuyến này đi. Lâm Tiêu gật đầu, hạ quyết tâm. Tiểu tử, ngươi là từ tổng bộ tới phải không? Lúc này, Dư trưởng lão nói. Vâng, trưởng lão. Lâm Tiêu đáp. Không ngờ còn trẻ như vậy đã tới bên này rồi, quả thật hiếm thấy, cho dù là một số lao đệ tử ở tổng bộ, chỉ sợ cũng rất ít người nguyện ý tới chiến khu. Dư trưởng lão khẽ nói, bất quá, nhắc nhở ngươi một chút, đây là chiến trường, ngươi có biết điều quan trọng nhất là gì không? Quan trọng nhất, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là giết địch, bảo vệ lãnh thổ. Sai rồi. Dư trưởng lão lập tức nói, nghiêm túc nói, trên chiến trường, điều quan trọng nhất là sinh tồn. Sinh tồn. Lâm Tiêu sững sờ. Bất kể tình huống nào, sống sót là điều quan trọng nhất, đây là chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chết, sinh tử luôn kề cận, đừng nói gì về tín ngưỡng, thể chết bảo vệ, đối với bất kỳ ai trong các ngươi mà nói, sinh tồn là điều quan trọng nhất, mạng chỉ có một, thế giới này, sống sót mới là vương đạo, còn lại ha ha. Nói đến đây, Dư trưởng lão không nói thêm nữa, vươn tay ra, trên đó có thêm một tấm bản đồ, đây là bản đồ Băng Hỏa Sơn lĩnh, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Tiểu tử, đừng vì một bầu nhiệt huyết nhất thời kích động, chỉ lo giết địch, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Lâm Tiêu túi người hành lễ, nửa hiểu nửa không, cầm bản đồ rời đi. Một nam tử thân hình khôi ngô, lưng vác lang nha đồng, lướt qua người hắn. Dư trưởng lão, người vừa rồi là từ tổng bộ tới sao? Nhìn bóng dáng Lâm Tiêu rời đi, nam tử khôi ngô hỏi. Đúng vậy, tuổi còn trẻ, theo lý mà nói, có hoàn cảnh tu luyện ưu việt ở tổng bộ, lẽ ra không nên tới đây mạo hiểm mới phải, cũng không biết là nghĩ thế nào. Dư trưởng lão lắc đầu. Ai, đoán chừng lại là một thiếu niên nhiệt huyết mục trực, mấy người tới trước kia, sau khi đi ra đều không trở về, đừng nói giết địch, có thể sống sót đã là tốt rồi, hy vọng tiểu tử này vận khí tốt hơn một chút đi. Nam tử khôi ngô nhún vai, vẻ mặt thấy nhiều thành quen. À phải, gần đây phía tổng bộ có phái người tới không? Nam tử khôi ngô hỏi. Từ 3 tháng trước phái mấy tiểu đội tới, cho tới bây giờ chỉ có một số đệ tử lẻ tẻ tới, rất ít. Dư trưởng lão lắc đầu. Chương 1795, quán rượu. Chương 1795, quán rượu. Vậy là không phái người tới nữa rồi, xem ra phía tổng bộ cũng rất căng thẳng, dù sao cũng phải quản lý cân bằng các chiến khu, tông vạn huyết chúng ta, cục diện không được tốt lắm nha, Băng Hỏa Sơn linh này, cũng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nam tử khôi ngô thở dài một hơi, nắm chặt quyền, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Thật sự không được, thủ không được thì rút lui thôi, còn có biện pháp gì nữa, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi, không thể nào tất cả đều chiến tử ở đây, khiến phân tông diệt tuyệt. Dư trưởng lão cũng thở dài nói. Trong một tháng qua, chúng ta còn chưa đánh thắng một trận nào, sĩ khí càng ngày càng sa sút, thậm chí còn xuất hiện lính đào ngũ, khẩn cấp cần một người đứng ra, mang đến một trận thắng lợi à, bất kể là đại thắng hay tiểu thắng, như vậy mới có thể ổn định quân tâm. Nam tử khôi ngô nhíu mày nói, khó lắm à, Chu trưởng lão, đừng nói là thắng lợi, có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian đã là tốt rồi. Dư trưởng lão nhíu mày nói, ai? Hai người đồng thời thở dài một hơi, mặt đầy số mượn. Sau khi rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, Lâm Tiêu cưới một con sư thiếu, bay theo lộ tuyến trên bản đồ, hai ngày sau, tới được băng hỏa sơn lĩnh. Băng hỏa sơn lĩnh, khí hậu quái dị, một nửa giá lạnh độ, một nửa nóng bức, còn Lâm Tiêu thì tới nơi giá lạnh. Ngẩng đầu nhìn đi, một mảnh băng tiên tuyết địa, băng nguyên, băng xuyên, tùy chỗ có thể thấy, gió tuyết liên miên, khiến Lâm Tiêu không khỏi phân ra một ít linh nguyên, dùng để chống lại hàn khí. Không lâu sau, hắn tới gần chiến tuyến mà mình muốn tới. Phía trước là một tòa thành trì, nói chính xác hơn, là một tòa băng thành. Nơi này khí hậu lạnh giá, băng tuyết bay tán loạn, xây dựng băng thành, có thể tại chỗ lấy nguyên liệu, nhỏ nước thành băng, thời gian cũng rất nhanh, hơn nữa còn khá kiên cố. Trước cổng thành, có một đội ngũ đang canh gác, mặc áo khoác da thú giữ ấm. Thánh linh cảnh. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, không ngờ, chỉ là đội vệ binh gác cổng, đã có tu vi thánh linh cảnh. Người tới là ai? Nhìn thấy Lâm Tiêu, đội vệ binh này lập tức cảnh giác lên. Sau đó, Lâm Tiêu lấy ra lệnh bài chiến khu của hắn, biểu lộ ý đồ, đội ngũ này mới cho thông hành. Bước vào băng thành sau, trên đường phố cũng kết đầy băng, người đi lại thì có chút thưa thớt, các cửa tiệm ven đường đa số đều đóng cửa, chỉ có từng đội tuần tra đi lại trong thành. Cũng không trách được, băng hỏa sơn lĩnh chiến sự thường xuyên, cư dân trong các thành trì lân cận, tự nhiên đã sớm bỏ trốn rồi. Đối với người thường mà nói, chiến đấu của võ giả tuyệt đối là ác mộng, tùy tiện một đạo kình khí tán loạn, cũng đủ để khiến bọn họ tan thành cho bụi. Mặc dù chiến hỏa còn chưa lan tới đây, nhưng đến lúc đó, mọi thứ đã mượn rồi, cho nên cơ bản tất cả đều đã bỏ trốn. Tòa băng thành này chỉ còn lại người của tông Bát Huyết, hoàn toàn biến thành một cứ điểm chiến sự yếu tắc. Bước đi trên đường phố, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có từng con sư thiếu bay qua, một số sư thiếu bay về hướng phân tông, còn một số sư thiếu thì bay về hướng khác. Không lâu sau, Lâm Tiêu đi tới một quán rượu. Trên đường phố, cơ bản tất cả các cửa tiệm đều đã đóng cửa, chỉ có quán rượu này còn mở cửa, hơn nữa buôn bán còn khá tốt. Chủ quán rượu là một lão phụ nhân, đầu bạc như tuyết, trên mặt khắc đầy dấu vết năm tháng, nhưng khi làm việc thì tay chân rất nhanh nhẹn. Toàn bộ quán rượu chỉ có một mình bà ấy trông nom. Bên trong quán rượu tổng cộng có 7-8 cái bàn, khi Lâm Tiêu bước vào đều đã ngồi đầy người, không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ đều là đệ tử tông Bán Huyết. Trong quán rượu có lò sưởi, quét dọn rất sạch sẽ, vừa bước vào Lâm Tiêu liền cảm thấy ấm áp dễ chịu, rất thoải mái. Tiểu tử, chỗ ngồi đều đầy rồi, ngươi đợi một lát đi, muốn ăn gì không? Ánh mắt có chút đục ngầu của lão phụ nhân nhìn Lâm Tiêu, khi nhìn thấy hắn, mắt hơi sáng lên, thêm vài phần hào quang. Nhìn lướt qua thức ăn trên những cái bàn kia, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, nói, cho hai đĩa thịt bò luộc, một con gà quay, một đĩa lạc rang, một bầu rượu là được rồi. Được, ngươi đợi một chút. Lão phụ nhân đi vào bếp sau. Huynh đệ, qua đây ngồi đi. Lúc này, một thanh niên ra ngăm mấy tay, cái bàn kia đã ngồi bốn người, đã đầy rồi, nhưng mấy người nhích lại một chút, vẫn chen ra được một chỗ. Đa tạ. Lâm Tiêu cười một tiếng, cũng không khách sáo, đi tới ngồi xuống. Huynh đệ, nhìn có vẻ lạ mặt nha, mới tới đây không lâu phải không? Thanh niên ra ngăm nói, rót cho Lâm Tiêu một chén rượu. Hôm nay mới tới, từ tổng bộ tới. Lâm Tiêu cười nhạt, uống một chén rượu, lập tức khẽ nhíu mày, rượu này quả thật có chút đồng, vừa vào bụng, từ thực quản cho tới dạ dày đều nóng gian, nhưng ngay sau đó lại có một luồng nhiệt lưu dâng trào, thân thể rất nhanh ấm áp trở lại. Tổng bộ. Nghe vậy, mấy người thanh niên ra ngăm cùng với mấy người ở các bàn khác đều có chút kinh ngạc. Lâm Tiêu thần sắc không động, bình tĩnh uống rượu, biết được suy nghĩ của những người này, mà mấy người thanh niên ra ngăm cũng không hỏi nhiều. Gặp gỡ tức là có duyên, không kể gì khác, nào, huynh đệ, chúng ta cùng cạn một ly. Thanh niên ra ngăm nâng chén, mấy người cùng ly, uống cạn. Vừa uống xong, đúng lúc này, thanh niên ra ngăm thần sắc khẽ động, tay lật một cái, lấy ra một ngọc bài, đồng thời, những người khác trong quán rượu cũng đều lấy ra một ngọc bài. Linh thức quét qua, sắc mặt thanh niên ra ngăm cùng những người khác hơi biến đổi. Đồ chó đẻ, đám tạp chủng này lại tới rồi, đi, huynh đệ, lúc lập công tới rồi. Thanh niên ra ngăm mắng một câu, lập tức đứng dậy, đặt tiền cơm xuống, dùng nhẫn chữ vật thu thức ăn đi, vô vai Lâm Tiêu một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán rượu. Chỉ vỏn vẹn vài hơi thở, bên trong quán rượu chỉ còn lại Lâm Tiêu. Chương 1796, châm chọc chương 1796, châm chọc thanh niên ra ngăm kia rất trưởng nghĩa, trước khi đi còn để lại cho Lâm Tiêu một bầu rượu. Lâm Tiêu tự rót tự uống, nhìn phong cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, ngẩn người. Thức ăn tới rồi, ăn từ từ nhé. Lúc này, lão phụ nhân bưng thức ăn lên, nhìn Lâm Tiêu một cái, mặt đầy hiền tử, tiểu tử, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 21 tuổi, lão nãi nãi. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, bắt đầu ăn uống. Con trai ta, tuổi cũng gần bằng ngươi, 23 tuổi gia nhập tông Vạn Huyết nói rồi. Ánh mắt lão phụ nhân nhìn về phía đường phố, như đang hồi tưởng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Mấy tháng trước, nó còn dẫn đội hạ xuống một tòa thành trì, nhận được trọng thưởng của tông môn, phá cách để bạt làm chấp sự. 20 mấy tuổi đã làm chấp sự, vậy thật là ghê gớm a. Lâm Tiêu cười nói, giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, nó là niềm kiêu ngạo của ta, trước đây lúc rảnh rỗi, nó còn tới đây, giúp ta trông coi quán rượu, gần đây có lẽ là chiến sự quá căng thẳng, nó đều chưa tới thăm ta, tiểu tử này, e là quên mất lao già này rồi. Lao phụ nhân miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại luôn nở nụ cười. Gần đây quả thật tình hình khá căng thẳng, biết đâu qua mấy ngày nữa,
hắn sẽ tới thăm người. Lâm Tiêu nói, ai, hy vọng là vậy đi, tiểu tử này, cũng không biết sống thế nào rồi, trời lạnh rồi, nên thêm vài bộ quần áo rồi, ta còn đặc biệt may cho nó mấy bộ y phục này, hay là thế này đi, tiểu tử, ngươi cầm giúp ta, nếu như gặp được nó, đưa giúp ta cho nó, bảo nó lúc rảnh rỗi, dành thời gian quay về thăm. Lão phụ nhân nói, ừm, được thôi. Lâm Tiêu gật đầu. Thế là, lão phụ nhân lấy mấy bộ y phục tới, Lâm Tiêu thu lại. Ăn xong thức ăn, trả tiền, Lâm Tiêu rời đi, nghĩ rằng lão phụ nhân này sống một mình ở đây cũng không dễ dàng, Lâm Tiêu liền để lại thêm một chút tiền. Chỉ là, hắn có chút không nghĩ thông, nếu lão phụ nhân này là mẫu thân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm để bà ấy ở lại đây một mình, lẽ ra nên để bà ấy chuyển tới các trấn khác, mua vài người hầu hạ, như vậy tốt biết mấy, cũng không biết con trai bà ấy nghĩ thế nào. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu bước ra khỏi quán rượu, đi về phía cổng thành bên kia. Trong quán rượu, lão phụ nhân dọn dẹp 7-8 cái bàn, rất nhanh, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, bà ấy cầm một miếng rẻ sạch, đi tới gian trong, bên trong có một cái bàn, phía trên đặt thờ hai tấm linh bài. Lão phụ nhân đi tới, cầm rẻ lên, cẩn thận lau chùi, hết lần này đến lần khác. Tới cổng thành, Lâm Tiêu hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được, vừa rồi băng hỏa sơn lĩnh lại có thánh môn phái người tấn công, rất nhiều người trong thành đều đội vã đi chi viện. Trùng hợp lúc này, một con sư thiếu bay qua, đang chuẩn bị tới chiến trường, tiện thể cũng chở Lâm Tiêu qua đó. Trên lưng sư thiếu là một tiểu đội, tổng cộng 9 người, đội trưởng tên là Trương Viễn, là một thanh niên cao lớn, dung mạo hòa nhã, rất dễ ở chung. Huynh đệ, ngươi là từ tổng bộ tới sao? Trương Viễn chú ý tới lệnh bài trên người Lâm Tiêu, kinh ngạc nói. Lâm Tiêu cười bất đắc dĩ, sao ai ở đây cũng nhắc tới chuyện này vậy, chỉ đành gật đầu, ôm quyền hành lễ, không sai, ta là người từ tổng bộ tới, hôm nay vừa mới tới đây, dự định rèn luyện một phen, có một số tình huống còn chưa quen thuộc lắm, mong các vị chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố? Ha ha, đây là chiến trường, chứ không phải chỗ trẻ con chơi trò gia đình, nhìn ngươi thế này, hẳn cũng mới gia nhập tổng bộ tông vạn huyết không lâu, nói cho ngươi biết, thật sự lên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với cái chết, không ai sẽ chăm sóc ngươi, tự cầu đa phúc đi. Trương Viễn vừa định nói chuyện, một thanh niên gầy gò liền mở miệng, giọng điệu có chút khắc nghiệt. Theo hắn thấy, đối phương tuy tới từ tổng bộ, nhưng nhìn cùng lắm là 20 mấy tuổi, nghĩ tới hẳn là không có kinh nghiệm chiến trường, 8 phần là công tử nhà giàu xuất thân từ thế gia đại tộc nào đó, dựa vào tài nguyên khổng lồ mà đẩy lên tu vi, nếu không thì không thể nào tuổi này đã có thể gia nhập tổng bộ, biết đâu còn dựa vào quan hệ mà đi cửa sau. Phải biết rằng, ngay cả hắn, tự xưng là thiên phú không tệ, 27 tuổi mới gia nhập phân tông thiên huyền vực, hắn không tin đối phương hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân mà gia nhập tổng bộ. Cũng vì thế, đối với Lâm Tiêu, thanh niên gầy gò từ trong lòng khinh thường, nói trắng ra chính là tâm lý bất cân bằng, tại sao ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã có thể gia nhập tổng bộ, không phải dựa vào quan hệ, xuất thân tốt, vận khí tốt sao? Còn về việc đối phương có lẽ dựa vào thiên phú và thực lực của bản thân mà đi tới bước này, hắn sẽ không nghĩ tới, cũng đương nhiên cho rằng không thể nào. Trương Viễn nhíu mày, Hồ Tân, đừng nói bừa, mọi người đều là đệ tử tông bán huyết, tới chiến trường, nên chiếu cố lẫn nhau một chút, đoàn kết kháng địch. Đội trưởng, lời thì nói vậy, nhưng có một số chuyện, quả thật cũng cần nói rõ, tránh cho tên này tới chiến trường lại kéo chân chúng ta, dù sao, hắn nếu thật sự có chuyện gì, cũng là tự tìm, ta sẽ không lo chuyện bao đồng, tránh rước họa vào thân. Hồ Tân nói xong, còn khinh miệt quét mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, trong mắt hắn, Lâm Tiêu chính là một tên ngốc điếc, không chịu dùng tốt tài nguyên của tổng bộ tu luyện, lại chạy tới đây rèn luyện, sự tàn khốc của chiến trường xa xa không phải hắn tưởng tượng, chờ xem đi, loại hàng này trên chiến trường sống không được bao lâu. Ngoài ra, Lâm Tiêu chú ý tới, sau khi Hồ Tân nói xong câu này, trong đội có mấy người cũng lộ ra một tia khinh miệt, rõ ràng giống như ý nghĩ của Hồ Tân chỉ là chưa nói ra mà thôi. À phải, huynh đệ, nói chuyện nãy giờ còn chưa biết người tên là gì nhỉ? Trương Viễn đổi chủ đề hỏi. Ta tên là Lâm Tiêu, vừa định nói chuyện lại bị Hồ Tân cắt ngang. Thôi đi, tên gì cũng không quan trọng, đoán chừng lát nữa lên chiến trường có về được hay không còn là chuyện khác, nói hay không nói cũng không cần thiết nữa. Câu nói này có chút quá đáng rồi, rõ ràng là đang ẩn ý Lâm Tiêu sẽ chết trên chiến trường. Hồ Tân, quá đáng rồi đó, mau xin lỗi. Trương Viễn nhíu mày nói. Xin lỗi, hắn cũng xứng sao? Chỉ dựa vào việc hắn là người của tổng bộ ư? Ta nói là sự thật, loại người như hắn chưa từng lên chiến trường lần nào, có thể sống sót trở về đã coi như là đốt nhang cầu khấn rồi. Hồ Tân không cho là đúng nói, điều này khiến sắc mặt Trương Viễn rất khó coi. Ý của ngươi là ngươi nhất định có thể sống sót trở về? Lúc này Lâm Tiêu hỏi. Nhất định thì không dám nói, nhưng ít nhất tỷ lệ sống sót cao hơn ngươi rất nhiều. Hồ Tân nhếch miệng nói. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, có mọi người làm chứng, ai thua thì dập đầu nhận sai với đối phương, thế nào? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, vốn dĩ hắn không muốn gây chuyện, nhưng tên Hồ Tân này liên tục ăn nói càng rỡ, hắn càng nhẫn nhịn, đối phương chỉ càng được nước lớn tới, hắn quyết định phải cho đối phương một bài học, cũng coi như giúp Trương Viễn thật tốt dạy dỗ một chút. Thôi đi, mọi người đều là đệ tử tông bản huyết, không cần thiết. Trương Viễn đang nói, lại thấy Hồ Tân một hơi đáp ứng, được, không vấn đề gì. Nói xong, còn đáp ý cười một tiếng, dường như mọi thứ đều nắm chắc trong tay. Lâm Tiêu lại chỉ lạnh lùng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Một bên, Trương Viễn thấy thế, cũng chỉ đành thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Không khí có chút trầm lắng, cuối cùng, sư thiếu dừng lại ở một khu rừng núi. Bên trong rừng núi, băng tuyết bay tán loạn, tuyết trắng phủ đầy, cây cối phủ lên một lớp băng sương, mà gần đó, đều là núi băng, đất đóng băng, gió lạnh thổi tới, tiêu điều, sát khí bao trùm. Theo tin tức, ngay phía trước không xa, đệ tử tông vạn huyết chúng ta đã bị thánh môn và thiên ma cốc tấn công,
chúng ta phải nhanh chóng tới chi viện.
Theo sát ta. Trương Viễn nói.
Soạn.
Soạn.
Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình mọi người lóe lên, do Trương Viễn dẫn đầu, hướng phía trước cực tốc mà đi. Lâm Tiêu không thi triển ma ảnh bộ, đơn thuần dựa vào linh nguyên, cộng thêm mấy phần phong chi ý cảnh, đi theo ở cuối đội ngũ, dù sao, hắn đối với hoàn cảnh nơi đây không quen thuộc lắm. Nhưng trong mắt Hồ Tần, Lâm Tiêu hiển nhiên là sợ chết, nghĩ tới việc trốn ở phía sau cùng, lát nữa lúc có nguy hiểm, để bọn họ chắn phía trước, hắn tiện tìm cơ hội bỏ trốn. Nhận thấy nụ cười khinh miệt của Hồ Tần, Lâm Tiêu lười để ý, toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác xung quanh, trong tầm mắt một mảnh tuyết trắng, bên tai tiếng gió vụ vụ thổi qua, băng xương đập tới, trực tiếp bị hỏa chi ý cảnh tiêu tan.
Soạt,
soạt. Lâm Tiêu cùng đoàn 10 người, xuyên qua rừng núi và băng tuyết, không biết qua bao lâu, Trương Viễn đột nhiên thấp giọng nhắc nhở, phía trước có mùi máu tươi, mọi người chú ý. Mọi người hạ nhẹ bước chân, tốc độ hơi chậm lại, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu sau, Trương Viễn dừng lại, Lâm Tiêu cùng những người khác cũng theo đó dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước. Trên mặt tuyết là từng bộ thi thể nằm ngổn ngang, ít nhất mấy chục bộ, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, trong đó đa số đều là đệ tử tông Vạn Huyết, thỉnh thoảng có mấy bộ là thi thể của Thánh môn và Thiên Ma gốc. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, dường như còn mang theo một tia nhiệt độ, gần đó còn sót lại linh nguyên ba động, đại diện cho trận chiến ở đây vừa mới kết thúc không lâu. Gió lạnh thổi qua, những thi thể này yên tĩnh nằm trên đất, biểu cảm cứng đờ, y bào phập phồng, không khí như ngưng động, một mảnh trầm mặc. Chúng ta tới một rồi. Trương Viễn nhíu mày, thấp giọng thở dài một hơi. Sau đó đoàn người túi người thật sâu một cái. Băng hỏa sơn lĩnh, mỗi ngày đều xảy ra các trận chiến lớn nhỏ khác nhau, cái chết là chuyện bình thường. Trương Viễn cùng những người khác cũng không chìm đắm trong bầu không khí bi thương quá lâu, rất nhanh bắt đầu thương lượng kế hoạch tiếp theo. Chư vị, chúng ta quay về hay là đi tìm kiếm đội ngũ khác hội hợp? Trương Viễn nói. Nếu quay về, tự nhiên là phương pháp an toàn nhất, ổn thỏa nhất, nhưng như vậy không nghi ngờ gì nữa là đi công quốc một chuyến, mà bây giờ nơi này nhất định cũng có những nơi khác đang xảy ra chiến đấu, bọn họ nếu trực tiếp rời đi hiển nhiên có chút nói không thông, mà nếu đi tìm kiếm đội ngũ khác có thể sẽ giữa đường gặp phục kích hoặc gặp phải đệ tử Thiên Ma Cốc và Thánh Môn, sẽ có nguy hiểm. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, bất kể là Trương Viễn hay những người khác đều lựa chọn về sau, bọn họ tới đây chính là tới giết địch lập công, quay về nhận thưởng. Bây giờ ngay cả bóng dáng địch nhân còn chưa thấy, làm sao có thể quay về? Chương 1798, châm chọc. Chương 1798, châm chọc. Ta kiến nghị mọi người vẫn nên quay về đi. Lúc này một giọng nói truyền đến, dường như có chút không hợp thời, mà người nói chuyện chính là Lâm Tiêu, vừa mới khảo sát xong hiện trường, hắn chậm rãi đứng dậy. Nghe vậy, Trương Diện lập tức yên tĩnh, sau đó Trương Viễn cùng những người khác đều nhíu mày. "Tiểu tử, ngươi đang nói đùa sao? Mọi người vất vả lắm mới tới được đây, liền địch nhân cái bỏng còn không thấy lại muốn trở về. Ngươi tham sống sợ chết, chúng ta khác với ngươi, những người này đều là đồng bạn của chúng ta, bọn họ chết rồi, chúng ta nhất định phải báo thù cho bọn họ." Lúc này, Hồ Tân cười lạnh nói, giọng điệu chuyển hướng, khinh miệt quét mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, "Bất quá, nếu ngươi sợ hãi, cứ việc quay về đi, đỡ cho lát nữa lại kéo chân chúng ta." Lâm Tiêu nhíu mày, lắc đầu. Hắn hảo tâm nhắc nhở, tên Hồ Tân này chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại còn châm chọc khiêu khích, đúng là chó cắn lữ độc thân, không biết người tốt. Vừa rồi, hắn khảo sát hiện trường, phát hiện dấu vết của linh văn trận pháp, hơn nữa trận pháp không tệ, điều này nói rõ, đối phương hẳn có ít nhất một linh văn sư, hơn nữa còn là linh văn sư cấp 5. Ngoài ra, nhờ vào tinh thần lực nhạy bén của hắn, dựa trên linh nguyên ba động nơi đây còn chưa tán đi, hắn suy đoán, đối phương ít nhất có 2 người trở lên, là võ giả thánh linh cảnh ngũ trọng. Mà suốt dọc đường này, Lâm Tiêu cũng đại khái có thể suy đoán ra được thực lực của tiểu đội Trương Viễn. Trương Viễn là đệ tử Bạch Ngân, nhưng linh nguyên ba động của hắn cũng chỉ là thánh linh cảnh tứ trọng, những người khác đều là thánh linh cảnh tam trọng, đệ tử Thanh Đồng, đội hình như vậy, nếu còn cứ cố chấp truy đuổi về phía trước, chẳng khác nào chịu chết. Hắn khuyên bọn họ quay về, cũng là không muốn bọn họ đi nạp mạng, lời nói tuy là vậy, không chiến mà lui quả thật nói không thông, nhưng rõ ràng biết không phải đối thủ, còn cố tình tới tìm chết, vậy thì là ngu xuẩn rồi. Đương nhiên, với thực lực của Lâm Tiêu, đủ để ứng phó, tệ nhất cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng bọn họ thì không được, nếu thật sự đánh nhau, hắn không thể nào chiếu cố tới mỗi người, cho nên mới nói như vậy. Nhưng xem ra, không chỉ có Hồ Tân, mà Trương Viễn cùng những người khác cũng đều không hiểu. Ta hoàn toàn là suy nghĩ vì sự an toàn của mọi người, đội hình của đối phương không tệ, thực lực xa xa trên chúng ta, thậm chí còn có linh văn sư hỗ trợ, chúng ta nếu truy đuổi qua, không khác nào tự tìm đường chết. Lâm Tiêu giải thích, ánh mắt nhìn về phía Trương Viễn. Dù sao, những người này tiện đường đưa hắn tới, ấn tượng của hắn đối với Trương Viễn cũng không tệ, mọi người lại đều là đệ tử tông Vạn Huyết, không muốn trơ mắt nhìn những người này mất mạng. Ha ha, một đám nói bừa, tiểu tử danh con, ngươi tưởng ngươi là ai, lần đầu tiên tới chiến khu mà thôi, đã ở đây khoa tay múa chân rồi, ngươi nói cái gì là cái đó sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không có tư cách chỉ huy chúng ta, theo ta thấy, ngươi chính là tham sống sợ chết, nhìn thấy người chết sợ hãi rồi, muốn tìm lý do quay về, ngươi muốn đi thì cứ tự nhiên. Hồ Tân Kinh thường nói, sau đó bổ sung thêm, bất quá, nói như vậy, giao ước đánh cuộc của ngươi cũng coi như thua chắc rồi, trước khi đi, nhớ dập đầu cho ta một cái. Hồ Tân nói xong, Trương Viễn cùng những người khác cũng không nói nhiều, rõ ràng, cũng không tin lời Lâm Tiêu. Cũng không trách được, bọn họ dù sao cũng đã lên chiến trường vài lần rồi, trải qua tình huống cũng không ít, mà Lâm Tiêu chỉ mới chân nước chân giáo, lời nói ra độ tin cậy quả thật khiến người ta nghi ngờ, bọn họ tự nhiên sẽ không tin, chỉ coi như hắn cố ý tìm cớ rút lui. Thấy mọi người đều không tin hắn, Lâm Tiêu cũng chỉ biết lắc đầu, không giải thích mình là một linh văn sư, tránh làm lộ thân phận, trong tông văn huyết, linh võ song tu đếm trên đầu ngón tay, hắn nếu nói ra rất có thể bị người ta liên tưởng đến. Nếu truyền ra ngoài, bị người của Thánh môn và Thiên Ma cốc biết được, tình hình sẽ rất không ổn. Thấy Lâm Tiêu không nói gì, vẻ khinh miệt ở khóe miệng Hồ Tân càng đậm hơn, quả nhiên bị hắn vạch trần rồi. Trương Diện nhất thời có chút xấu hổ, Trương Viễn ho khan một tiếng, với tay, chúng ta tiếp tục đi đi, đi theo ta. Thế là, thân hình mọi người lóe lên, do Trương Viễn dẫn đầu, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, cũng đi theo, lời nên nói hắn đều đã nói rồi, kết quả thế nào, nghe theo ý trời thôi, tóm lại hắn lương tâm không hổ thẹn. Soạt, soạt. Mọi người tiếp tục xuyên qua rừng núi, tuyết vẫn đang rơi. Không bao lâu sau, Trương Viễn đột nhiên lấy linh nguyên truyền âm. Lập tức, những người khác dừng lại, còn Trương Viễn thì cẩn thận hạ thấp bước chân, từ từ đi về phía trước, khoảng mấy trăm mét sau, hắn lại truyền âm, bảo Lâm Tiêu cùng những người khác qua đó. Thế là, những người khác cẩn thận qua đó, không lâu sau, tới sau lưng Trương Viễn, nấp sau một bụi cây. Theo ánh mắt của Trương Viễn, mọi người chú ý tới, phía dưới là một sườn núi lớn, độ dốc rất lớn, khoảng mấy trăm mét sau, có một tảng đá lớn, phía trên chất đầy tuyết, có một tiểu đội đang nghỉ ngơi ở đó. Nhìn cách ăn mặc, vừa nhìn là có thể nhận ra, đây là đệ tử Thánh môn. Tiểu đội tổng cộng 7 người, đang ngồi nói chuyện với nhau, trên đao kiếm của mấy người còn sót lại vết máu chưa khô. Đám tạp chủng này, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhất định là bọn chúng đã giết sư huynh sư đệ của chúng ta, Trương sư huynh, chúng ta cùng nhau xông xuống, giải quyết bọn chúng báo thủ. Hồ Tân sát cơ băng lãnh nói. Còn Trương Viễn thì vây tay, không đổi, trước tiên thăm dò rõ thực lực của bọn chúng đã. Ở Thánh môn, chia làm Thánh đồ và Thánh sứ, Thánh đồ nhất tinh, cần tu vi Thánh linh cảnh tứ trọng, Thánh đồ nhị tinh, Thánh linh cảnh ngũ trọng, Thánh đồ tam tinh, Thánh linh cảnh lục trọng. Còn Thánh sứ thì là tu vi Thánh linh cảnh thượng tam trọng, Thánh linh cảnh thất trọng hoặc Thánh linh cảnh bát trọng, đạt tới Thánh linh cảnh cửu trọng, lại được gọi là đại thánh sứ. Trong 7 người này, chỉ có một người trước ngực thêu một ngôi sao, rõ ràng người này là Thánh đồ nhất tinh, còn 6 người khác tu vi đều ở dưới Thánh linh cảnh tứ trọng. Chương 1799, đối mặt chương 1799, đối mặt rất nhanh, thăm dò rõ thực lực của những người này, Trương Viễn thấp giọng nói, những người này, một Thánh linh cảnh tứ trọng giao cho ta, những Thánh linh cảnh tam trọng khác, giao cho các ngươi, không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Những người còn lại gật đầu. Được, nghe khẩu lệnh của ta. 3, 2, giết. Ầm. Lời còn chưa dứt, Trương Viễn chân đạp một cái, dẫn đầu bạo lực lao ra, từ đỉnh dốc lăng không nhảy lên, tựa như một con tơ lửng, bổ nhào xuống dưới, thỏ chạy liễu xa, khoảng cách mấy trăm mét trong chốc lát biến mất, xuất hiện trước mặt một trong những thanh niên cường tráng. Xuyệt. Trương Viễn xuất thủ, một đạo đao mang chói mắt, chém về phía thanh niên hói đầu. Địch tập. Khoảnh khắc Trương Viễn động thần, thanh niên hói đầu lập tức phát giác, chỉ là hắn không ngờ, đối phương tốc độ nhanh như vậy, khi hắn phản ứng lại, hô ra câu này thì công kích đã ập tới. Lời còn chưa dứt, lập tức 6 đệ tử Thánh môn khác cũng lập tức phản ứng lại, dồn dập bộc phát khí tức, cùng lúc đó 9 người Hồ Tân cũng đã giết tới. Phá cho ta. Thanh niên hói đầu gào lên, hai tay nhanh chóng cắm vào thắt lưng, đeo lên một đôi bao tay vàng, sau đó nắm chặt quyền, đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, đao mang va chạm với quyền đầu, kình khí bắn ra, năng lượng cuộn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể thanh niên hói đầu chấn động, điên cuồng lùi lại, còn Trương Viễn chiếm ưu thế ra tay trước, thực lực cũng trên đối phương, chỉ lui mấy bước, thừa thế truy kích, lần nữa xông lên chém giết. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, Hồ Tân cùng những người khác đều đã lâm vào chiến đấu. Lâm Tiêu đứng trên sườn núi, không động thân, bởi vì không cần thiết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ vỏn vẹn chốc lát, Hồ Tân cùng những người khác liền tiêu diệt toàn bộ 6 đệ tử Thánh môn, còn Trương Viễn, sau khi tốn chút công sức, cũng chém giết thanh niên hói đầu. Đến đây, tiểu đội này bị tiêu diệt, mọi người bắt đầu chia chiến quả. Đồ vật bên trong nhẫn chữ vật, mọi người chia đều, còn nhẫn chữ vật thì thuộc về người chém giết, nhẫn chữ vật của đệ tử Thánh môn, còn cứ gọi là thanh giới, có tiêu chí đặc biệt của Thánh môn, tính là một cái đầu người, thuận tiện sau khi quay về lĩnh thưởng. Bất quá, chỉ có thánh giới của thánh đồ trở lên mới có thể lĩnh thưởng, nói cách khác, chỉ có người do Trương Viễn chém giết, nhận chữ vật của đối phương có thể đổi lấy nguyên thạch hoặc điểm cống hiến tông môn. Dọn dẹp xong chiến trường, Hồ Tân quét mắt nhìn Lâm Tiêu đi tới, trầm trọng nói, lúc này chiến đấu, không thấy bóng dáng ngươi đâu, bây giờ đánh xong rồi, ngươi ngược lại làm sao muốn chia đồ vật, không có cửa đâu. Vừa nãy không ra tay, là không cần thiết, ta cũng không nghĩ tới việc chia đồ. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi cứ khoác lác đi, chỉ nói không làm đồ giả dối. Vừa nãy ngươi không phải nói, tiểu đội kia có 2 linh văn sư trở lên, còn có rất nhiều cao thủ thánh linh cảnh ngũ trọng sao, thế mà kết quả thì sao? Ha ha, quả thật một đám nói bừa, may mà lúc đó chúng ta đều không nghe lời ngươi. Hồ Tân kinh thường, những người khác cũng lộ ra vẻ giễu cợt. Ngay cả Trương Viễn cũng có chút thất vọng lắc đầu. Tiểu đội này không phải là tiểu đội trước đó. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói một câu, cũng lười giải thích thêm, cho dù hắn nói bao nhiêu nữa, những người này cũng sẽ không tin hắn, hắn cũng lười tốn nước bọn. Hừ hừ, chuyện hoang đường. Hồ Tân cùng những người khác lạnh lùng cười một tiếng, đầy vẻ trầm trọng, lười để ý tới Lâm Tiêu nữa. Lắc đầu, Trương Viễn cũng không nghĩ nhiều nữa, dọn dẹp xong chiến trường, Trương Viễn nhìn sát trời, không một lắm, chư vị, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Được. Giải quyết xong một tiểu đội, thu hoạch không tệ, sĩ khí toàn đội đang cao, mọi người càng không định quay về, muốn giết thêm vài địch nhân, thêm một chút thu hoạch. Còn Lâm Tiêu cũng không nói gì, chỉ im lặng theo sau đội ngũ, hắn đã cảm nhận được, tiểu đội này đang xa lánh hắn, cũng lười tốn nước bọn. Thế là, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lần này, mọi người dường như không còn vận khí tốt như vậy nữa, 2 canh giờ trôi qua, vẫn chưa gặp bất kỳ kẻ địch nào, mà nhìn sắc trời đã có dấu hiệu tối lại. Trong sự bất đắc dĩ, Trương Viễn đành ra lệnh quay về theo đường cũ. Suốt dọc đường, bình an vô sự, dường như mọi thứ sẽ kết thúc như thế này, nhưng lộ trình còn chưa đi được một nửa, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, khiến Trương Viễn sửng sở, sao không đi nữa? Có người đang đi tới bên này. Lâm Tiêu trầm giọng nói, nghiêng hai lắng nghe, dường như đang cẩn thận cảm giác gì đó. Ha ha, đều tới lúc này rồi, còn đang cố làm ra vẻ thần bí, ngươi tưởng còn có người tin? Hồ Tân đang cười lạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, như mũi tên nhọn xuyên qua không khí, cực tốc tiếp cận về phía bên này. Cùng lúc đó, từng luồng linh áp mạnh mẽ áp sát về phía bên này, khiến không khí đều kịch liệt rung động lên. Lập tức, sắc mặt mọi người biến đổi, chuẩn bị chiến đấu. Trương Viễn vội vàng kêu lên, trong tình huống này, né tránh đã không kịp nữa rồi. Lời còn chưa dứt, từng đạo thân ảnh từ xa đến gần, từ trong gió tuyết tật lược lao tới, mấy cái lóe lên, liền xuất hiện trước mặt mọi người. Tổng cộng 10 người, hiển nhiên cũng là một tiểu đội, đều là đệ tử thánh môn. Trong đó 3 người mặc linh bảo, ống tay áo thêu 5 đường ngang, đại diện cho linh văn sư cấp 5, 7 người khác khí tức đều rất mạnh mẽ, trong đó 3 người đặc biệt như vậy, trước ngực thêu 2 ngôi sao, thánh đồ nhị tinh, tu vi thánh linh cảnh ngũ trọng, 4 người còn lại thì đều là tu vi thánh linh cảnh tứ trọng. Lập tức, Trương Viễn cùng những người khác thần sắc ngưng lại, khó coi vô cùng. Chương 1800, tuyệt cảnh chương 1800, tuyệt cảnh đội hình như thế, thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ, căn bản không cách nào đánh, cho dù bọn họ liều mạng, cũng chỉ có đường chết một sợi. Đột nhiên, bọn họ dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, tướng mạo của đội ngũ này dường như không khác là bao so với những gì Lâm Tiêu đã mô tả cách đây không lâu. Chẳng lẽ Lâm Tiêu nói chính là đội ngũ này, hay là chỉ là trùng hợp mà thôi? Bất kể thế nào, giờ khắc này bọn họ đã rơi vào tuyệt cảnh, hầu như 10 phần chết chín. Trong lúc nhất thời, Trương Viễn và những người khác không khỏi co lại một đoàn, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Bọn họ đột nhiên rất hối hận, lẽ ra nên thấy tốt thì thu, không nên tham lam, nếu không cũng sẽ không đụng phải một đội ngũ mạnh như vậy, lần này bọn họ xong đời rồi. Mà Lâm Tiêu thì khẽ thở dài, lắc đầu, hắn đã sớm khuyên qua những người này, bọn họ nhất ý cô hành, gặp phải cục diện hiện tại, hoàn toàn là tự chuốc lấy khổ. Đáng chết, sao lại có nhiều cao thủ như vậy, 3 nhị tinh thánh đồ, 4 nhất tinh thánh đồ, còn có 3 ngũ cấp linh văn sư, thế này còn đánh thế nào? Hồ Hâm lông mày cao chặt, thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng loạn. Mọi người đừng hoảng, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, lát nữa mọi người cùng nhau xông về một hướng, chạy thoát mấy người là được. Trương Viễn vội vàng nói, muốn ổn định sĩ khí, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn cũng hoảng loạn không thôi, kỳ thật hắn rất rõ ràng, không có ngoại lệ thì sát suất lớn bọn họ đều phải giao phó ở đây, nhưng cho dù là tử cục, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, cũng phải liều mạng một phen. Đáng chết, đều là ngươi, toàn thân xui xẻo, liên lụy chúng ta, trước đây chúng ta mấy lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều không có chuyện gì, lần này ngươi vừa đi theo liền xuất hiện tình huống này, đều là ngươi hại. Dưới sự sợ hãi và kinh hoàng, Hồ Hâm trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đều quy kết trên người Lâm Tiêu, một tràng quát mắng. Mà Lâm Tiêu đã hoàn toàn không nói nên lời, Hồ Hâm này chính là một con chó điên, chỉ biết chằm chằm vào hắn cắn. Cách đây không lâu, hắn rõ ràng đã nhắc nhở bọn họ nhiều lần, kết quả lại bị bọn họ coi thường, nhất ý cô hành, bây giờ rơi vào khốn cảnh hiện tại, lại còn đem trách nhiệm đẩy lên người hắn, loại cực phẩm này, thật sự là thế gian hiếm thấy. Trương Viễn và những người khác, không có Hồ Hâm cố tình gây sự như vậy, lúc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, lời nói của Lâm Tiêu lúc trước là đúng, là thật lòng tốt bụng khuyên bảo bọn họ, nhưng bọn họ không nghe, thậm chí còn xuất nói trâm trọng, gặp phải cục diện hiện tại, hoàn toàn là bọn họ tự tìm. Bất quá lúc này, đã không còn thời gian hối hận, điều bọn họ phải làm là cố gắng nắm bắt mỗi một cơ hội, ngay cả khi có thể thoát ra ngoài một người cũng được, mặc dù hy vọng không lớn. Ha ha, vận khí của chúng ta hôm nay thật tốt, không ngờ, không lâu sau, lại đụng phải một đội ngũ, bất quá so với hai đội trước đó, đội ngũ này thật sự yếu đến mức không thể tả, ta đều ngại động thủ rồi. Một thanh niên thân hình cao lớn cười lạnh không thôi, là một nhị tinh thánh đồ. Lời không thể nói như vậy, mỗi nhỏ đến đâu cũng là thì ta, Lý Dũng, đã ngươi ngại động thủ, ta có thể không khách khí rồi. Một nam tử phi nộn xâm lãnh cười nói, sát cơ tứ khởi, tay nắm một cái, hai chiếc dịu lớn xuất hiện trong tay, lóe lên quang trạch băng lạnh. Đồng bằng sư minh, đối phó đám phế vật này, cần gì ngươi ra tay, giao cho chúng ta là được. Lúc này, một thanh niên mặt nhỏ nói, lập tức chân giẫm một cái, trực tiếp giết ra. Soạt, soạt. Cùng lúc đó, 3 người khác cũng đồng thời xuất thủ, và thanh niên mặt nhọn giống nhau, 4 người đều là tu vi thánh linh cảnh tứ trọng, nhưng đối phó Trương Viễn và những người khác đã đủ sức dư thừa. Thấy 4 người này xuất thủ, đồng bằng dứt khoát quanh hai tay, đứng yên quan chiến. Giết. Lúc này, Trương Viễn hét lớn, lập tức khí tức 9 người nhao nhao bạo phát, bạo lực mà ra. Ầm. Một tiếng oanh minh, Trương Viễn dẫn đầu cùng thanh niên mặt nhọn kia giao thủ, hai quyền chạm nhau, bạo khởi bành trướng khí lãng, không gian liên chiến, kình khí tứ xạ, hai người đồng thời bạo lui. Cùng lúc đó, 8 người khác cũng đồng thời giao thủ, mấy người liên thủ đối phó một người. Lâm Tiêu nhất thời không động thân, quan sát tình hình xung quanh, trong lòng tính toán làm sao ứng phó cục diện hiện tại. Ầm. Ầm. Oanh minh không ngừng, hai bên rơi vào cuộc chiến. Nhưng hiển nhiên, bên Trương Viễn, thực lực trung quy vẫn suy yếu hơn một bậc. Trương Viễn mặc dù là tu vi thánh linh cảnh tứ trọng, nhưng thanh niên mặt nhỏ kia hiển nhiên là cao thủ thánh linh cảnh tứ trọng, hai người giao thủ không mấy chiêu, Trương Viễn liền rơi vào hạ phòng, đến phía sau đã hoàn toàn bị áp chế, từng bước lùi lại, thất bại là chuyện sớm muộn. Mà một bên khác, Hồ Hâm và những người khác chỉ là tu vi thánh linh cảnh tam trọng, ngay cả 3-2 người liên thủ đối phó một người vẫn không bù đắp được chênh lệch thực lực, rất vất vả, tình huống không lạc quan. bao gồm cả Lý Dũng, ba võ giả thánh linh cảnh ngũ trọng chưa xuất thủ, một mặt là cho rằng không cần thiết, mặt khác cũng là muốn để thanh niên mặt nhọn đám người luyện tập một chút, kết quả trận chiến này tự nhiên đã sớm định trước.
Ông, ông.
Mà ngay lúc này, ba tên linh văn sư kia đột nhiên minh khắc linh văn. Lập tức, một đạo đạo linh văn bay ra, ra chỉ trên người thanh niên mặt nhọn đám người, khiến cho người sau khí tức đại thịnh, tốc độ công kích toàn diện tăng lên một đoạn. Lần này, cục diện vốn đã chênh lệch rõ ràng, càng trở thành một chiều.
Ầm.
Một tiếng nổ vang, Trương Viễn bị đánh lui, còn chưa đứng vững, thanh niên mặt nhọn lại lần nữa giết tới, một trường oanh ra, trong lúc cấp bách, Trương Viễn vội vàng chống cự.
Ầm.
Phốc. Một tiếng oanh minh, không gian rung lên, kinh khí tứ xạ, Trương Viễn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mà ngay lúc này, thanh niên mặt nhọn lại lần nữa xuất thủ, Trương Viễn bị thương, chỉ đành cố gắng chống cự.
Phốc, phốc.
Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, Trương Viễn bị đánh bay ra xa mấy chục trượng, rơi xuống đất thật mạnh, trên mặt tuyết kéo ra một vệt dài vết trượng, máu vương vãi đầy đất. Chương 1801, thuần sát chương 1801, thuần sát ẩm.
Ẩm.
Đi kèm một loạt tiếng nổ liên tiếp, một bên khác, Hồ Hâm và những người khác cũng nhao nhao bị đánh thương, thổ huyết bay lùi, tình huống thập phần nguy cấp, mà thanh niên mặt nhọn đám người thì thừa thế truy kích, muốn đem bọn họ đánh chết. Đáng chết, tiểu tử kia đứng ở đó không động, một chút bận rộn cũng không rút, đứng chờ chết sao? Hồ Hâm cắn răng, phun ra ngụm máu, chú ý tới Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, không khỏi tâm sinh bực bội, chỉ là hắn dường như quên mất, cách đây không lâu hắn còn nói, Lâm Tiêu là một cái nặng, không muốn hắn liên lụy bọn họ. Ngươi muốn chết, ta giúp ngươi. Lúc này, Hồ Hâm mâu quang lạnh lẽo, thân hình lóe lên, bỏ lại đồng bạn, đúng là trực tiếp chạy về phía vị trí của Lâm Tiêu. Muốn trốn, đi chết đi. Một tên đệ tử thánh môn mắt lộ sắc cơ, truy sát Hồ Hâm. Tiểu tử, mau giúp ta ngăn hắn lại. Lúc này, Hồ Hâm đã tới gần Lâm Tiêu, hét lớn, một bộ giọng ra lệ. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lẽo, Hồ Hâm này, vì tự bảo vệ mình, lại muốn họa thủy đồng dẫn, để mình trì hoãn đối thủ, để cho hắn đi trốn mạng, loại vì mình sống mà không màng sống chết của người khác, đáng giết. Mắt thấy, Hồ Hâm đem kẻ địch dẫn tới, Lâm Tiêu lại đứng tại chỗ không động, làm cho Hồ Hâm ngoại ý muốn chi dư, càng khiến tâm đầu lạnh lẽo, quả nhiên là một tên ngu ngốc, biết rõ mình muốn lợi dụng hắn, lại còn không mau trốn. Mà khoảnh khắc kế tiếp, càng khiến Hồ Hâm ngoại ý muốn một màn xảy ra, chỉ thấy Lâm Tiêu chân giẫm một cái, huyền như mũi tên rời dây cùng đồng dạng, trực tiếp tật xạ mà ra, mà phương hướng chính là hướng của Hồ Hâm. Ở Hồ Hâm đem kẻ địch dẫn qua tới lúc, Lâm Tiêu không những không tránh đi, ngược lại trực tiếp nên đón đi tới, một màn này khiến toàn trường tất cả mọi người đều sửng sốt. Cẩn thận, đừng qua đó. Một bên, Trương Viễn trọng thương đại giống, tâm tình như lửa đốt, Lâm Tiêu làm như vậy, vô dị tại thiêu thân lao vào lửa, mà những người khác cũng đại bị kinh ngạc, thật sự nghĩ không ra, Lâm Tiêu rốt cuộc đang làm gì? Tiểu tử này, sợ là đầu góc vào nước rồi, không nghĩ biện pháp chạy trốn, ngược lại chủ động đưa lên, đầu tiên thấy, như vậy nghĩ tìm chết. Thấy vậy một màn, đồng bằng giọng điểm mai nói. Mà Hồ Hâm, trước là vẻ mặt một bức, tiếp theo khỏe miệng treo đầy cười lạnh, ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn, ta chưa từng thấy như vậy người ngu. Lời còn chưa dứt, đã thấy Hồ Hâm thân hình lóe lên, phi hành quỹ tích chết đi, mà ở phía sau truy sát hắn tên đệ tử thánh môn kia, mới vừa hảo cùng phi lai rừng tiêu cùng nhau đối. Vậy thì giết ngươi trước. Tên đệ tử thánh môn này màu quang lạnh lẽo, sát cơ lóe lên, phương hướng bất biến, trực tiếp giết hướng Lâm Tiêu. Mà lúc này, Lâm Tiêu cũng nhanh chóng tới, mắt thấy hai người sắp giao phong cùng nhau. Gay go. Trương Viễn tâm đầu căng thẳng, không khỏi đem thị giác rời đi chỗ khác, phản phất đã dự kiến, Lâm Tiêu huyết tung tóe đương trường thảm trạng, tâm đầu phát ra một tiếng ai thán. Chết đi, loại ngu ngốc này, sớm nên chết rồi. Hồ Hâm chạy trốn đích đồng thời, quay đầu lại, cười lạnh nói.
Ầm.
Khoảnh khắc kế tiếp, một tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, kèm theo một tiếng kêu thảm, một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, thân thể giữa không trung nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Lập tức, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Cho dù là Trương Viễn, hay là Hồ Hâm, hay là đồng bằng đám người, tất cả mọi người tại chỗ ngơ ngẩn. Chỉ vì người chết đi, cũng không phải là Lâm Tiêu, mà là tên đệ tử thánh môn kia. Vẹn vẹn một lần giao phong, tên đệ tử thánh môn kia căn bản không có chút sức hoàn thủ chi lực, đương trường bạo tất. Không ai nghĩ đến, vẫn luôn không xuất thủ dừng tiêu, lại ẩn giấu không lộ. Này, Hồ Hâm trên mặt nụ cười đột nhiên đông cứng lại, mắt trừng cổ ngây, một lúc quên mất chạy trốn, ngã rơi trên đất. Mà Trương Viễn đám người cũng là biểu tình không sai biệt lắm. Bành. Mà ngay lúc giải quyết xong tên đệ tử thánh môn kia sau, Lâm Tiêu cũng không nhân cơ hội bỏ trốn, mà là thân hình lóe lên, quả đoán giết hướng đồng bằng ba người đều là nhị tinh thánh đồ. Tìm chết. Đồng bằng hai mắt híp lại, sát ý lập lòe, khí tức đột nhiên dâng lên, tay cầm song dịu, bạo lực mà ra, giết hướng Lâm Tiêu.
Giết.
Ầm. Trên đường, Lâm Tiêu đại giống, sát ý như thủy triều, linh nguyên sôi trào, ý cảnh bộc phát, nhục thân cổ trướng, một trong nháy mắt, chiến lực báo tố thăng. Trích tinh thủ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu một trường oanh sát mà ra, bành trướng trường lực, quần quần trào ra. Cái gì? Cảm giác được một luồng lực lượng cường hoành đập vào mặt, sắc mặt đồng bằng biến đổi, nhưng mũi tên đã trên dây, hắn tránh vô khả tránh, chỉ có thể toàn lực ứng phó, đột nhiên hai dịu chầm ra.
Ầm.
Một tiếng nổ vang kinh thiên, khoảnh khắc kế tiếp, đồng bằng cuồn phun ra một ngụm máu tươi, phá bao tải đồng dạng, bay ngược ra ngoài, dịu trong tay rời tay bay ra.
Suy.
Theo sát chi, chói hai đích khí bạo tiếng vang lên.
Cẩn thận.
Lý Dũng đại giống, sắc mặt đột biến, muốn xuất thủ đã không kịp. Từ Lâm Tiêu và đồng bằng giao thủ, đến Lâm Tiêu đột nhiên một phát, đồng bằng bị đánh bay, tất cả chỉ xảy ra trong hai nhịp thở, chuyển biến quá nhanh, quá đột ngột, cứ thế tại tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Mà đồng bằng cũng phát giác tới nguy cơ,
tâm tạng đột nhiên siết chặt, muốn né tránh, nhưng mà lúc này hắn còn tại trên không bay ngược, căn bản vô mượn lực. Phốc suy. Khoảnh khắc kế tiếp, đồng tử đồng bằng đống dưng co rụt lại, một đạo kiếm khí từ hắn mi tâm xuyên qua, một sợi máu tươi kích bắn mà ra. Đồng bằng chết. Chương 1802, kích sát chương 1802, kích sát một tên võ giả thánh linh cảnh ngũ trọng, nhị tinh thánh đồ, cứ như vậy, chỉ trong một hiệp ngắn ngủi, liền bị kích sát. Toàn trường lần nữa một mảnh tĩnh mịch, duy hữu hàn phong thổi qua, bạch tuyết lạc địa đích thanh âm. Đáng chết, cùng nhau lên. Lý Dũng đại nộ, khí tức bạo phát, và một nhị tinh thánh đồ khác đồng thời xuất thủ. Hiển nhiên, cục diện đã phi bọn họ tưởng tượng như vậy, xuất hiện một đại biến số, đối phương có thể dễ dàng kích sát đồng bằng, mặc dù có xuất kỳ bất ý đích thành phần, nhưng phần thực lực này tuyệt đối đã ở trên bọn họ như không liên thủ, chờ bị từng người đánh bại, thật sự có bị lật ngược tình thế đích nguy hiểm. Soạt, soạt. Cùng lúc đó, mấy nhất tinh thánh đồ khác cũng lập tức quay đầu, đồng thời giết hướng Lâm Tiêu. Ba tên linh văn sư kia cũng lập tức minh khắc linh văn, ra chỉ trên người Lý Dũng đám người, đồng thời minh khắc ra một đạo đạo trận pháp công kích. Một lúc, tất cả thánh môn võ giả đích công kích đều tụ tập trên người Lâm Tiêu. Chạm. Lâm Tiêu sừng sững hư không, mắt thấy Lý Dũng đám người từ tứ diện bắt phương giết tới, hắn thần sắc bất động, tay trưởng hư không một nắm, trường kiếm trong tay, ngay sau đó chân giẫm một cái. Ầm. Một cổ cường đại kiếm ý trùng thiên như khởi, hữu hình kiếm ý khuyết tán ra, không gian thủy ba ban dạng bất dĩ. Lâm Tiêu chặt nắm chuôi kiếm, mâu quang như điện, sắc cơ lập lòe. Nhập cực tức, chạm. Lời nói rơi xuống, Lâm Tiêu trường kiếm vung nhanh, trong chớp mắt, chạm xuất mấy trăm đạo kiếm khí, mấy nhịp thở, thượng thiên đạo kiếm khí vô thiên cái địa cán quét mà ra. Ầm. Ầm. Kiếm khí như mưa, đổ xuống mà ra, cùng bốn phía đích công kích va chạm, mang khởi liên tiếp đích khí bạo. Đầu tiên, là mấy nhất tinh thánh đồ kia công kích, tồi khô lạc hủ bị kích bại, kiếm khí bất đỉnh, hóa vi một mặt kiếm lưới, trực tiếp hướng về phía mấy người bao phủ nhị thứ. Đáng chết, ngăn lại. Mấy nhất tinh thánh đồ sắc mặt đại biến, vội vàng liều mạng bạo phát, ngăn cản. Nhưng mà, dày đặc đích kiếm khí, nguồn suối bất đoạn, thả sát thương kinh người, nhiệm bằng mấy người phản kháng thế nào, trung quy vô thế tại sự, kiếm khí chẳng qua, mấy người liền kêu thảm đều chưa kịp hô lên lai, trực tiếp bị xoắn nát thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán không còn. Nhi một bên khác, Lý Dũng hai người đích công kích cũng bị kích nát, tràn đầy thiên kiếm khí chẳng lai, khiến hai người liên liên lùi lại. Bành. Ngay lúc này, Lâm Tiêu chân đạp hư không, thân hình nhất chuyển, trong chớp mắt, giết hướng ba tên linh văn sư kia. Lập tức, ba tên linh văn sư kia sắc mặt nhất biến, vạn không ngờ tới, Lâm Tiêu hội đột nhiên cải biến mục tiêu, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng minh khắc linh văn trận pháp công kích, đồng thời hướng hậu lui thứ. Bất quá, ba người tuy là ngũ cấp linh văn sư, nhưng chỉ là ngũ cấp tiền kỳ nhi dĩ, tất cánh thánh môn, chủ đánh võ đạo, bồi dưỡng xuất linh văn sư, tự nhiên cũng sẽ không rất mạnh. Ông. Ông. Ba người hai tay nhanh như huyễn ảnh, mi tâm lấp lánh, tinh thần chi hải bốc lên, ngưng tụ xuất một tòa tòa linh văn trận pháp, bộc phát xuất đại phiến đích năng lượng công kích. Một kiếm vô lượng. Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa vi một đạo kim sắc kiếm mang, bạo xạ nhi xuất. Kim sắc kiếm mang, lăng lệ vô thất, thế như trẻ tre, mặc dù linh văn công kích, sơn hô hải khiếu quần quận nhi lai, lại trực tiếp bị kiếm mang dễ dàng xuyên thủng, hào vô áp lực. Suy. Không khí xé rách đích khí bạo tiếng vang lên, chỉ thấy chẳng trung, một đạo kim quang lóe lên như quá, nhanh đến mức không thể tin nổi. Bành. Bành. Chợt, cắt thị một liên xuyên đích khí bạo âm thanh, bất tuyệt bên hai, đỉnh khí tứ sạc. Khoảnh khắc kế tiếp, một vệ kim sắc kiếm mang đã bức cận ba người, ở ba người đích đồng tử trung cấp kịch phong đại. Tất cả chỉ ở điện quang hỏa thạch gian, linh văn sư chủ yếu sở trường về trường biện chỉnh hỗ trợ công kích, cận chiến bình thường. Lúc này, Lâm Tiêu đã giết lai, lạnh thấu xương đích sắc khí, đem ba người khóa chặt. Lập thời, ba người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình, mắt thấy linh văn căn bản ngăn bất trụ, quay người liền đảo. Suy, suy. Lâm Tiêu khuất phục chỉ một đạn, kiếm khí kích xạ nhi xuất, trong chớp mắt xuyên thủng ba người mi tâm. Phốc suy, máu tươi bắn tung tóe, ba người đường trường bạo tất. Lâm Tiêu tay một đẩy, đem nạp giới thu tẩu, chợt đem mục tiêu khóa định ở Lý Dũng hai người trên người. Tất cả chỉ xảy ra trong mấy nhịp thở nội, Lâm Tiêu trong nháy mắt dây sát tứ vị nhất tinh thánh đồ, tam vị ngũ cấp linh văn sư. Bành, chân giẫm một cái, Lâm Tiêu trực tiếp giết hướng Lý Dũng hai người. Đáng chết, rút lui. Lý Dũng sắc mặt nhất biến, lúc này hắn tài minh bạch, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương đích thực lực xa ở trên hắn, thậm chí hắn cảm giác đối phương cũng chưa tận toàn lực. Lời nói chưa rơi xuống, Lý Dũng hai người quay đầu liền đảo. Nhưng mà Lâm Tiêu há hội cấp bọn họ cơ hội, chẳng thảo yếu trừ căn. Ma ảnh bộ thi triển, ra thượng phong chi ý cảnh, Lâm Tiêu tốc độ đột tăng, mấy nhịp thở liền đuổi kịp hai người. Tiểu tử, làm người lưu nhất tuyến, chớ yếu đuổi tận sát tuyệt, bằng không ta thánh môn tuyệt sẽ không. Phốc suy. Lý Dũng chính đại thanh uy hiếp, lời nói vị thuyết xong, khoảnh khắc kế tiếp, hắn thân bằng đích na nhân, đột nhiên thân thể nhất cương, một vệt kim sắc kiếm mang từ hắn thể nội một xuyên nhi quá. Bụp. Ngay sau đó, thử nhân đích thân thể lăng không nổ tung, huyết đục vẩy ra, phun liếu Lý Dũng nhất thân. A. Đang thời, Lý Dũng sắc mặt kỳ biến, tên gia hỏa này chính là một tên điên giết người không chớp mắt đích điên tử, đương hạ thân hình nhất chuyển, tốc hướng biển phong cùng đảo bọn. Nhưng mà không lâu sau, Lâm Tiêu liền đuổi kịp hắn. Thả ta đem nạp giới đô các ngươi, chỉ cần ngươi thả ta. Mắt thấy đào bất điệu, Lý Dũng bất đắc dĩ tưởng thỏa hiệp, bảo ở mệnh thị tối trọng yêu đích, chi hậu tái tưởng biện pháp báo thủ, đã đáp lại hắn đích, thì Lâm Tiêu đích kiếm khí. Chương 1803, đêm tuyết chương 1803, đêm tuyết đáng chết, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy đối phương mềm cứng không ăn, hắn cũng trốn không thoát, Lý Dũng dứt khoát cũng không cần mạng nữa, liều mạng bộc phát khí tức, nghĩ cùng Lâm Tiêu lai một cái ngọc thạch câu phần. Nhưng mà, ở tuyệt đối đích trên lệch trước mặt, Lý Dũng dùng xuất hồ đồ thân giải số, cũng thị đồ lao, cuối cùng chết ở Lâm Tiêu kiếm hạ. Vẹn vẹn mảnh khắc, Lâm Tiêu nhất khí hạ thành, đem chi nhánh thánh môn tiểu đội giải quyết, dứt khoát lợi lạc, sau đó đem Lý Dũng đích nạp giới thu tẩu, quay người, thời hợt điệu tẩu hướng Trương Viễn đám người. Nhi lúc này, Trương Viễn đám người đã hoàn toàn kinh ngốc, điêu khắc đồng dạng đứng ở nguyên địa, một động bất động. Thằng đáo Lâm Tiêu tẩu qua lai, chúng nhân tài hồi quá thần lai, chết chóc điệu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhãn châu đô thiếu chút nữa trừng bạo. Lúc này, chúng nhân đích ánh mắt, tái một liêu chi tiền đích bất mảnh và lạnh nhạt, nhi thị tràn ngập kinh chấn và bất khả tư nghị. Người người, Trương Viễn tấm đại miệng, nhìn Lâm Tiêu, nửa ngày, sững sờ thị nhất cá tự đô một biệt xuất lai. Nhi những người khác, cũng thị không sai biệt lắm đích phản ứng, ai hội tưởng đáo, giá cá niên, kỳ nhẹ nhàng đích thanh niên, lần đầu lai trả đáo, trên đường đi, ngận thiếu thuyết thoại, thực lực như thử cường hãn, giá hữu thị sở bị đích, chân nhân bất lộ tướng ma. Tưởng khởi chi tiền, bọn họ đối Lâm Tiêu đích thái độ, giá ta nhân, trên mặt bất do đến hỏa lạt lạt đích, xấu hổ nan đương. Đặc biệt thị hồ hầm, giá nhất lộ thượng, hắn nhiều lần thứ xuất nói bất tốn, khắp nơi nhằm vào Lâm Tiêu, lạnh lùng chế giễu nhiệt trầm biếm, lại căn bản một tường đáo, đối phương lại nhiên thị một cá thâm tàng bất lộ đích cao thủ, thực lực xa ở trên hắn, thuyết cú bất hảo nghe đích, đối phương một trích thủ, đô năng hoàn ngược hắn. Nhi thả, đối phương niên kỷ nhẹ nhàng, kháng khởi lai bị hắn hoàn yếu tiểu kỳ tuế, tiểu dĩ kinh hữu như thử thực lực, hào vô nghi vấn, tuyệt đối thị lai tự tổng bộ đích thiên tài nhân vật. Tiểu thị như vậy một vị thiên tài, trên đường đi, lại tao đáo liêu hắn đa thứ trầm trọng, khinh miệt, nhi đối phương, lại một trầm ma hoàn kích, nguyên bản, hồ hâm hoàn cho rằng, thị đối phương tâm hư, tự biết thực lực bất đế, hiện tại tưởng tượng, na thị nhân ra căn bản lười đáp lý hắn, lười căn hắn kế giác. Có lẽ ở đối phương nhắn lý, hắn tiểu thị một cá tự cho rằng thị đích kẻ đáng thương, một cá tiểu xú nhi dĩ, căn bản bất trị đắc nhân ra chú ý biệt tưởng, hồ hâm sắc mặt Việt Nam hắn, vô địa dung thân, hận bất đắc chảo cá địa khe hở chui tiến thứ, thật sự thái có thể cười liễu, tự bắt đầu đến cuối cùng, hắn tiểu thị cá trò cười. Nhi lúc này, Trương Viễn miễn cương áp hạ liêu tâm đầu đích kinh chấn, ôn quyền nhất lễ, khai khẩu đạo: "Huynh đệ, một tưởng đáo ngươi, thâm tàng bất lộ, đa tạ cứu mạng tri ân." "Đa tạ cứu mạng tri ân." Lúc này, những người khác giã phản ứng quá lai, liên mang ôn quyền cảm tạ. Thật sự, phương tài như phi Lâm Tiêu xuất thủ, bọn họ sợ thị tạo dĩ kinh giao phó ở giá lý. Bất do đến, bọn họ tưởng khởi chi tiền, Lâm Tiêu khuyến cáo bọn họ phản hồi, rõ ràng thị vi liễu bọn họ hảo, bọn họ lại căn bản bất tính, nhất ý cô hành, thậm chí lặng lẽ tương đối, kết quả, tài tao ngộ liêu giá thứ nguy cơ, hoàn toàn thị tự chuốc lấy khổ. Nhi quan kiện thời khắc, Lâm Tiêu bất kế tiền hiểm, quả đoán xuất thủ, ban bọn họ giải quyết liễu nguy cơ, giá phân khí lượng, khiến bọn họ hổ thẹn chi dư, dạ thâm cảm khâm phục. "Đúng rồi, huynh đệ, hoàn bất chi đạo ngươi khiếu thập ma danh tự nhi." Trương Viễn vấn. Lúc này, chúng nhân tài hồi tưởng khởi lai, chi tiền ở sư điều thượng, Trương Viễn bản lai yếu vấn Lâm Tiêu đích danh tự, lại bị hồ hâm đả đoạn, thậm chí hoàn thuyết liêu nhất đôi năng nghe đích thoại. Xem xét giác đáo chúng nhân đầu lai các dị đích mục quang, hồ hâm cảm giác như mũi nhọn tại bối, lê chữ đầu, một ngữ bất phát. "Khiếu ta Tiêu Lâm tiểu hành liễu." Lâm Tiêu đạm đạm nhất yếu, lịch kinh đại phong đại lãng đích hắn, đối tại giá trùng tiểu sự, đạo thị cũng bất thái ở ý, phương tài, hắn kích sát liễu kỷ cá thánh đồ, na ta thành giới, khả dị hoán thủ cống hiến trị, giá thị tối trọng yếu đích. Đương nhiên, đối tại na hồ hâm, hắn thị tâm hoài bất duyệt, thậm chí sát ý đích, phương tài, giá hồ hâm vi liễu hoàn bệnh, lại nhiên họa thủy đồng dẫn, như phi hắn thực lực cấu cường, chỉ sợ tạo dị thành liêu thế mạc quỷ. Giá trùng vi liễu tự bảo, ti hào bất cố cập tha nhân tính mệnh, bất trạch thủ đoạn, tự tư tự lợi đích ra hỏa, thật sự cai tử, bảo bất tế na nhất thiên, hoàn hội xuất mại đồng đội. Đương nhiên, Lâm Tiêu tổng bất năng, thật sự xuất thủ sát liêu hồ hầm, tất cánh, Trương Viễn đám người giã đô ở chẳng, đại gia hữu đô thị đồng môn, truyền xuất khứ bất hảo nghe, chỉ thị lệnh lùng địa tảo liêu hồ hầm nhất nhãn, toán thị cảnh cáo. Nhi hồ hầm, xem xét giác đáo Lâm Tiêu đích nhãn thần, thân thể bỗng dưng nhất chiến, tâm đầu cùng chấn, hắn tự nhiên chi đạo, Lâm Tiêu thị thập ma ý tư, đương hạ đê chữ đầu, bất dám tái đối diện Lâm Tiêu. Phương tài Lâm Tiêu, lấy bản thân chi lực, tiếp liên kích sát na ta thánh môn cao thủ đích chẳng cảnh, hoàn lịch lịch tại mục, lấy đối phương đích thực lực, sát hắn nhất thiên thứ đô thức tha hữu dư, tưởng đáo tự kỷ. Đắc tội liễu như vậy một vị thiên tài cao thủ, hồ hâm vạn phân hối hận, đã sự dĩ trí thử, thuyết thập ma đô vấn liễu. Thiên sắc bất tảo liễu, ngã môn trảo cá địa phương nghỉ ngơi ba. Lúc này, Lâm Tiêu đề nghị đạo: "Hảo." Trương Viễn đám người gật đầu, phương tài, chúng nhân chỉ cố chứ đi đường, một chú ý thời gian, hiện tại dĩ kinh thị hoàng hôn, tưởng đổi hồi thứ, hiển nhiên dĩ kinh lai bất kịp. Tại thị, chúng nhân ở phụ cận, chào đáo liễu nhất sử ẩn tàng đích địa phương, na suất chuẩn bị hảo đích trướng lều lán đi hảo, sau đó điểm nhiên cái lồng hỏa, vi tọa ở nhất khởi đồ nướng. Khảo nhục, giá thị chi tiền tiểu chuẩn bị hảo đích dĩ kinh xử lý, ướp chế quá, trực tiếp thượng hỏa khảo tự hành. Vi tọa ở cái lồng hòa biên, đại gia Liêu khởi thiên lai. Liêu thiên đích hạch tâm, tự nhiên thị Lâm Tiêu, đại gia đông ngận hảo kỳ, Lâm Tiêu niên kỳ nhẹ nhàng, liền hữu như thử thực lực, ở tổng bộ hữu thị thập ma vị trí, thị bất thị tổng bộ đích đệ tử, đô như vậy cường. Chương 1804, hạ độc chương 1804, hạ độc đến tại hồ hâm, các thị trực tiếp bị hồ lượng, thậm chí thập ma nhân đáp lý hắn, hồ hâm thuyết thoại, ra thập ma nhân tiếp gốc dạng, hiển nhiên, hồ hâm vi liễu hoàn mệnh, mại đồng đội đích tố pháp, khiến những người khác ngận tâm hẳn, cùng hắn hoa thanh liếu giới hạn, liền liền nhất hướng hỏa khí đích Trương Viễn, giá thị như thử. Giá khiến hồ hâm ngận thị xấu hổ, hối hận, đê chữ đầu, vọng chữ cái lồng hỏa phát ốc, khảo nhục một an đa thiếu, liền khởi thân tẩu hồi liêu trướng liều lán, lại thập ma nhân chú ý đáo,
hắn chuyển qua thân thời, nhãn trung tránh qua đích nhất ti hàn ý giá biên, Trương Viện đám người và Lâm Tiêu Liêu Thiên, vẫn liễu ngận đa hữu quan hắn đích sự, đô bị Lâm Tiêu từng cái đường tắc quá khứ, tất cánh, hắn hiện tại thị lánh một cá thân phận, nôn đa tất hết, vì miễn bại lộ thân phận, hắn liền tường biện pháp, chuyển di liễu thoại đề. Nhi Trương Viện đám người, giá chỉ đương, Lâm Tiêu bất hỉ hoàn quá đa đàm luận tự kỳ đích sự, liền giã một hữu tái đa vấn, nhi thị liêu khởi liễu kỳ tha đích thoại đề. Dạ vãn, phong tuyết ý cửu, đã hỏa đôi nhiên tiêu đắc ngận một thịnh, chu vi đích tuyết hoa cương một cận cận, liền trực tiếp chứng phát. Tuyết giả lý, an chứ khảo nhục, liêu chứ thiên, đối tại đệ nhất thứ kinh lịch đích Lâm Tiêu lai thuyết, đảo giá biệt hữu nhất phiền tư vị. Khảo nhục an đa liễu, bất giác đắc bị ma, ngã giá lý hữu nhất đàn hảo cửu, đại gia hát nhất bôi ba, dạ năng ấm áp thân tử. Lúc này, chứng liều là lý, nhất đạo thân ảnh tẩu xuất lai, chính thị hồ hâm, một mặt tiếu dung đạo. Chi tiền đích sự, thị ngã bất đối, tiêu lâm hình, hoàn vọng ngươi đại nhân bất ký tiểu nhân quá, đa đa hải hàm. Hồ hâm tẩu quá lai, thủ lý nâng chứ nhất đàn cửu, đã khai cái, nhất cổ túy nhân đích hương khí bao phủ khai lai, sử đắc chư nhân thần sắc nhất động, bất do đến chịu liêu chịu thị. Ở giá mênh mông tuyết dạ trùng, an chứ khảo nhục, hát chứ mỹ tiểu, tưởng tượng giá thật sự thị nhất kiện mỹ sự, nhi thả ở ngoại diện tọa liêu nhất hội, thật sự giá vi hữu ta lãnh, hát điểm cửu, đích sắc ngận hợp thích. Bất quá, Trương Viện đám người cũng một lưu thuyết thoại, bọn họ đô ở đẳng Lâm Tiêu khai khẩu, như Lâm Tiêu tiếp thủ liêu, bọn họ giá hội tiếp thủ, Lâm Tiêu bất tiếp thủ, bọn họ giá bất hội đã truy. Tiêu Lâm Minh, chi tiền thị ngã hữu nhãn bất thức Thái Sơn, ta hồ hâm ở giá cấp ngài bồi tội liêu, tiên can bi kính. Đầu đáo Lâm Tiêu diện tiền, hồ hâm đảo liêu nhất hoặc cửu, nhất ẩm nhi tẫn. Thấy Lâm Tiêu hoàn vị thuyết thoại, hồ hâm thán liêu khẩu khí, Tiêu Lâm Minh, ngã bất xa cầu ngài đích nguyên lượng, giá bất xa cầu đại gia đích lượng giải, đã ngã hoàn thị yếu biểu mình ngã đích thái độ, đối bất hời. Thuyết chứ, hồ hâm tiểu yếu quỳ hạ. Nhi lúc này, một đôi thủ nâng trụ liêu hắn, chính thị Lâm Tiêu, khán liêu hắn nhất nhãn, đạm thanh đạo, toán liêu, ngã cũng một hữu phóng ở tâm thượng, nhất khởi hát ba. Văn nói, hồ hâm nhất hỉ, liên liên ôm quyền, đa tạ Tiêu Lâm Minh, Tiêu Lâm Minh quả nhiên khí độ bất phàm, tiểu đệ bội phục, lai, tiểu đệ cấp ngài châm cửu. Thuyết, hồ hâm cấp Lâm Tiêu đảo liễu bôi tiểu, tùy hậu, hữu cấp những người khác đô đảo liễu tiểu. Lai, chúng ta căn bôi. Trương Viễn đạo, ký nhiên Lâm Tiêu đông nguyên lượng liêu hồ hâm, bọn họ, tự nhiên giá bất hảo thuyết thật mà, nhao nhao cử khởi tự hoàn, nhất ẩm nhi tẫn. Thật sự thị hảo tử a, hồ hâm, tái bang ta đảo nhất hoàn. Nhất nhân đạo, hảo liễu. Từ thiên sư minh. Hồ hâm hữu cấp na nhân đảo liễu hoàn cửu, lại thập ma nhân phát hiện, hắn đích khoe miệng, bất kinh ý địa câu khởi nhất ti bất dịch xem xét giác đích hồ độ. Ngã ra tái lai nhất hoàn. Hảo liễu. Hồ hâm hữu đảo liễu nhất hoàn, lông mày khai nhan thiếu. Nhi Lâm Tiêu, hát liễu nhất hoàn cửu hậu, tắc thị tinh tính địa ăn chứ khảo đủ, vọng chứ nhiên tiêu đích hòa đôi, thần sắc bình tĩnh, bất chi ở tưởng thập ma. Nhi một quá đa lâu, hốt nhiên, hữu nhân lông mày nhất chiếu, cảm giác thị tuyến biến đắc hữu ta mô hồ, thiên địa chậm rãi giao hoàng khởi lai, hạ ý thức thân xuất thủ lai, theo sát trì, ngưỡng thẳng tại địa, hôn mê quá khứ. Thứ thiên, ngươi trở ma liễu, từ thân bằng na nhân, liên mang quá khứ tra khán tình huống, hoàn một tẩu kỳ bộ, hốt nhiên, chỉ cảm giác thân thể nhất nhuyễn, bất do tự chủ địa quỵ đảo tại địa, tiếp sau nhi nằm sấp ở liễu địa thượng, hồ đồ thân mềm mại vô lực, phản phất bị chịu can liễu lực ý. Trầm ma hội giá dạng, trầm ma hồi sự. Na nhân đại kinh thất sắc. Đông, đông. Nhi ngay lúc này, những người khác, giá đô phát sinh liễu loại tự đích tình huống, hữu đích nhân trực tiếp đảo địa hôn mê, hữu đích nhân tắc thị hồ đồ thân vô lực, chỉ thẳng hạ ý thức hoàn tại. Li En liền Trương Viễn, giá một lưu hành miễn, vô lực địa tê liệt ngã xuống tại địa thượng, sắc mặt nan khán vô thất, giá đáo để thị trầm ma hồi sự. Nhi ngay lúc này, Trương Viễn hốt nhiên phát hiện, toàn chàng chỉ hữu hồ hâm, hoàn hữu Lâm Tiêu không sao. Hồ hâm, ngươi trầm ma hội không sao. Trương Viễn lông mày nhất chặt. Ngã bất chi đạo a, trầm ma hội giá dạng. Hồ hâm chừng chứ nhãn tỉnh, một mặt kinh hoàng thất sắc đích dạng, mục quang lạc ở Lâm Tiêu thân thượng. Ngươi ở tiểu lý hạ liễu độc. Lúc này, Lâm Tiêu hốt nhiên nhấc khởi đầu lai, gian nan địa chống khởi thân thể, chỉ chứ hồ hâm. Ngã không hữu, hồ hâm liên liên lắc đầu, ngã chân bất chi đạo, đao để trầm ma hồi sự. Ngươi trầm ma dạng liễu, Tiêu Lâm Minh. Ngươi hoàn tại trang, ngã sát liễu ngươi. Lâm Tiêu na kiếm, chạy hướng hồ hâm, nhưng nhi hoàn một tẩu kỳ bộ, một cá lảo đảo, liệt đảo tại địa, thân thể chấn động bất dĩ, thường thí chứ dãy rủa liễu kỳ hạ, cuối cùng hoàn thị triệt để nằm sấp ở liễu địa thượng, một động bất năng động. Đáng chết, tiểu nhân bị uội. Lâm Tiêu nằm sấp ở địa thượng, cắn răng thiết sỉ, quyền đầu chặt nắm, phẫn nộ bất dĩ. Bất thị ngã, bất thị ngã, ngã giá bất chi đạo trầm ma hồi sự. Hồ hâm liên liên lắc đầu, chú ý lực phóng ở Lâm Tiêu thân thượng, Tiêu Lâm Minh, ngươi thật sự động bất liễu liêu ma. Quá liêu nhất hội, ở khán đáo, Lâm Tiêu thật sự động đạn bất đắc hậu, hồ hâm trên mặt đích kinh hoàng lập khắp tiêu thất, thủ nhi đại chi đích, thị một mặt đích âm lãnh tiêu dung. Chương 1805, ngươi dám giết ta. Chương 1805, ngươi dám giết ta. Hồ hâm, là ngươi, ngươi hạ liêu độc. Khán đáo hồ hâm trên mặt đích tiêu dung, Trương Viện đám người, lập khắp minh bạch liêu nhất thiết, mãn liêu nan lấy đưa tín. Biệt dụng na chủng nhãn thần khán chứ ngã môn dĩ kinh bất thị đồng đội liễu. Hồ hâm lạnh hanh đạo. Vi thập ma, ngươi vi thập ma yếu giá ma tố. Trương Viện trường đại nhãn tỉnh, chết chóc địa nhìn chằm chằm hồ hâm, bất dám tín, hậu giả vậy mà hội tố xuất giá chủ sự, giá hoàn thị bọn họ đích đồng đội ma. Vi thập ma, hồ hâm lạnh lạnh nhất yếu, thật thoại cáo tố các ngươi, ngã đương sơ sở dĩ gia nhập các ngươi, tiểu thị tưởng sát canh đa đích địch nhân, đắc đáo canh đa tài nguyên, để thăng thực lực, tương lai hữu nhất tiên, năng gia nhập tổng bộ. Khả thị, các ngươi giá ta nhân thái nhược, căn bản bang bất đáo ngã, chúng ta tổ đội đô di kinh bán nhiên liễu, giá bán miên lai, ngã sở đắc đáo đích tài nguyên, chỉ bị ngã đan đả độc đấu thời đa nhất điểm, căn bản bất năng mãn túc ngã, bất phương cáo tố các người, ngã tảo tiểu bất nguyện ý căn các người giá bang phế vật ở nhất khối liễu. Thuyết ngã môn thị phế vật, na ngươi hữu thị thập ma, đội ngu lý, ngươi hữu xuất quá đa thiếu lực, mỗi thứ thu hoạch đô thị bình quân phân phối đích, rõ ràng thị ngươi chiếm liễu tiện nghi, một tường đáo, ngươi thị một cá bạch nhãn lang. Một cá thanh niên cắn răng đạo, phẫn nộ địa tưởng yếu khởi thân, lại căn bản sử bất xuất nhất tí lực khí. Việt bạch phí lực khí liễu, trung liễu mềm huyết tán, lưỡng cá canh giờ nội, các ngươi đích cơ nhục nhất trực đô hội sử tại ma tí trạng thái, linh nguyên giáo hội ngừng trệ bất thông, đặng chết ba. Hồ Hâm cười lạnh. Hồ Hâm, bình nhật lý, ngã môn đối ngươi bất bạc, một tưởng đáo, ngươi lại thị giá dạng vòng ân phụ nghĩa chi đồ, ngươi bất đắc hảo chết. Lánh nhất cá thanh niên nội đạo. A a, na thị các ngươi ngốc, ngã thuyết nhượng các ngươi đối ngã hảo liễu mà, thì các ngươi tự nguyện đích, quan ngã thập ma sự, chân yếu đối ngã hảo đích thoại, tiêu nhượng ngã sát liễu các ngươi, nhiên hậu sở hữu đích nạp giới đô quy ngã, hữu liêu giá ta tài nguyên, ngã đích thực lực, nhất định năng để thăng một mạng lớn. Hồ Hâm xâm lánh nhất yếu. Hồ Hâm, tiểu vi liêu giá nhất điểm lợi ích, ngươi tiểu toàn nhiên bất cố, đại gia di vãng đích tình nghĩa liêu mà, vong liễu đại gia di tiền, thị trầm ma chiếu cấu ngươi đích mà. Ngươi nhược hiện tại biết tháp tiểu cải, na xuất giải dược, ngã môn đại gia khả di ký vãng bất cứu. Trương Viễn lông mày chặt tỏa đạo, thường thí chứ nhượng Hồ Hâm hồi đầu thị nạn, đồng thời, giá thị ở vi tự kỷ, vi đại gia tranh thủ nhất ti hy vọng. Hành, chiếu cố, ngươi hoàn hữu kiếm tuyết, bởi vì một cá ngoại nhân, các ngươi tiểu hoàn toàn đem ngã phiết đáo nhất biên cứ liễu, một cá ngoại nhân, hoàn bị bất thượng ngã môn bán niên đích tình cảm ma, Hồ Hâm bất mảnh một cố, đạo, biệt cho rằng ngã bất chi đạo, các ngươi thị trầm ma tường đích, thị bất thị đả toán, đẳng hồi khứ hậu, tiểu đem ngã thích xuất đội ngũ, đem giá kiện sự chuyển xuất khứ, nhượng ngã thân bại danh liệt, ký nhiên các ngươi bất nhân tại tiền, ngã giá chỉ năng thiên hạ. Thủ vi cường liễu. Các ngươi đích nạp giới, gia thượng na tiêu lâm thân thượng đích đông tây, túc cú ngã sử dụng ngận trường nhất đoạn thời gian liễu, đảng ngồi khứ hậu, ngã tiểu thuyết, các ngươi hy sinh ở giá lý, đáo thời hậu, thủy thi diệt tích, thủy giá bất hội chi đạo trật tướng, nhi ngã, dụng bất liêu đa lâu, giá hội gia nhập tổng bộ, phong quang vô hạn. Thuyết chứ, Hồ Hâm một mặt đắc ý ngươi thị giá dạng tưởng đích. Văn nói, Trương Viện đám người lộ xuất cực độ thất vọng chi sắc, liên liên lắc đầu, vạn một tưởng đáo, giá cá hòa bọn họ hướng tịch tương xử liêu bán miên đa, bị bọn họ thị vi huynh đệ đích nhân, lại thị một cá ác độc đích các mà. Hàn hữu ngươi, tiêu lâm. Biệt cho rằng tự kỷ hữu đa liễu bất khởi, ngã bất quá, thị một hữu túc cú đích tài nguyên, bằng không, ngã chưa tất hội bị người kém. Hồ Hâm lạnh lạnh địa tảo liễu lâm tiêu nhất nhãn, mâu trung sát ý dũng động, biệt cho rằng ngã bất chi đạo, ngươi đối ngã ôm hận ở tâm, tưởng thừa dịp Trương Viễn bọn họ bất ở đích thời hậu, đối ngã hạ sát thủ, ngươi tưởng sát ngã, na ngã tiểu tiên sát liễu ngươi, ngươi thực lực cường hữu trầm ma dạng, hoàn bất thị yếu chết ở ngã thủ lý, a a. Ngươi, thật sự thị cá có thể bi đích ra hỏa. Lâm Tiêu lắc đầu, đối tại giá chủng, tự cho rằng thị, đối nhâm hà nhân đô bất tín nhâm, khắp nơi nghi ngờ đích ra hỏa. Hắn di kinh bất tưởng tái lãng phí khẩu thiệt. Bế truy, Tiêu Lâm, tín bất tín ngã hiện tại tiểu sát liễu ngươi. Hồ Hâm lạnh hát, xoáy tức khỏe miệng câu khởi một vệ hồ độ, bất quá, ngươi nhược thị cầu ngã khả di cân lự, lượng ngươi chết thống quái điểm. Ngươi dám sát ngã. Lâm Tiêu đạm thanh đạo. Khai ngoan thiếu, hiện tại ngươi tiểu thị châm bản thượng đích ngư đủ, chỉ năng nhâm do ngã thể cát, sát ngươi, tiểu cân bóp chết nhất trích mạ nghị nhất dạng dễ dàng. Hồ Hâm cười lạnh, thủ nhất ác, một thanh chiến đao trong tay, trực tiếp tẩu hướng Lâm Tiêu, cầu tha bà, mau hướng ngã cầu tha, cầu ngã thả liễu ngươi, mau cầu ngã. Hồ Hâm, ngươi đặc ma tiểu thị cá xuất sinh, Tiêu Lâm khả thị cứu liêu đại gia, giá cứu liêu ngươi, mau chú thủ. Trương Viễn đại giống, tưởng yếu trở chỉ, lại căn bản động đô bất động đắc liêu. Mắt thấy, Hồ Hâm dĩ tẩu đáo liêu Lâm Tiêu diệt tiền, giá nhượng Trương Viễn bất do đến bế thượng liêu nhan tỉnh, một mặt bất nhẫn. Chỉ yếu ngã nhất đao hạ khứ, ngươi đích tiểu mệnh tiểu một liêu, hoàn bất mau cầu ngã. Hồ Hâm quan sát chứ Lâm Tiêu, khoe miệng vải mãn liêu cười lạnh, hắn bất hội giá ma giản đàn sát liêu Lâm Tiêu, hắn yếu nhượng hậu giả thụ tận tu nhục như chết. Cầu ngươi. A a, ngươi dám tái thuyết nhất biến ma. Lúc này, Lâm Tiêu khỏe miệng hốt nhiên xuất hiện một vẻ tiêu dung. Hữu Hà bất dám, ngươi, Hồ Hâm bất để ý, chính thuyết chứ, hốt nhiên thanh âm kết nhiên như chỉ, xoay tước, chỉnh cá nhân nhãn tình mãnh liệt nhiên nhất chừng, nhãn châu đô thiếu chút nữa điệu hạ lai, cách đương một tiếng, chiến đao điệu tại địa thượng, thân thể chỉ bất chú địa chấn động cởi lai. Ở hắn diện tiền, Lâm Tiêu chậm rãi khởi thân, phách liêu phách thân thượng đích thổ, một mặt lạnh nhạt địa khán chứ hắn. Chương 1806, phân đạo dương tiêu chương 1806, phân đạo dương tiêu ngươi sao có thể không sao. Hồ Hâm chết chóc nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một bộ dáng thấy quỷ đích biểu tình. Nhi Trương Viễn đám người, giã trực tiếp xứng sở trụ. Hết ngồi đáy giếng, lười căn ngươi phế thoại. Lâm Tiêu thần sắc lạnh nhạt, tẩu hướng Hồ Hâm, mâu trung phiếm khởi lâm nhiên sát ý ngươi, ngươi biệt quá lai, biệt quá lai. Hồ Hâm mãn liêu kinh cụ, bất định hướng hậu lui. Lúc này hắn, tâm trung lật khởi kinh đảo hải lãng, hắn rõ ràng thân nhãn khả đáo, Lâm Tiêu đám người hát hạ liêu tiểu, Trương Viễn bọn họ, di kinh toàn bộ dược hiệu phát tác, lại duy độc Lâm Tiêu, nhất điểm sự đô một hữu, giá trầm ma khả năng. Sát liêu hắn, Tiêu Lâm Minh, sát liêu giá cá tiểu nhân bị uội. Giá cá xuất sinh. Một cá thanh niên nội đạo. Đối sát liêu hắn, giá chủng vô liêm sỉ chi đồ, bất phối hoặc ở thế thượng. Lánh nhất nhân giá phụ hòa đạo. Tuy nhiên bọn họ bất chi đạo, Lâm Tiêu vi hà không sao. Đã lúc này, bọn họ đối tại Hồ Hâm thị sâu ác thống tuyệt, giá chủng ân tương tử báo, bất trạch thủ đoạn đích xuất sinh, thật sự tai tử. Biệt sát ngã, ngã cương tài, thị khai ngoạn tiểu đích, khai ngoạn tiểu đích, các ngươi khán, giải dược ngã đô chuẩn bị hảo liễu, mã thượng tiểu cấp các ngươi giải độc. Hồ Hâm miễn cưỡng chen xuất tiểu dung, liên mang đạo. Nhân Nhi lại thập ma nhân hồi ứng, chỉ thị lạnh lạnh địa nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập sát ý giá nhượng Hồ Hâm đích sắc mặt, chư can nhất năng hắn, mắt thấy Lâm Tiêu bức cận quá lai, hắn tự biết, tiêu toán hắn bính liễu la mệnh, giá bất thị Lâm Tiêu đối thủ, nhi hắn hữu thật sự bất tử chết. Phốc thông. Lúc này, Hồ Hâm đột nhiên quỵ hạ lai, liên liên cấu đầu, thanh âm đô mang liều khốc hoàng, một bên khốc, một bên rút tự kỷ truy ba, thị ngã bất hảo, ngã chư cầu bất như, ngã tiểu thị cá xuất sinh, Tiêu Lâm, cầu ngươi nhiêu ngã nhất điều cầu mệnh ba, nhiêu liếu ngã ba. Nhân Nhi, Lâm Tiêu tắc thị thần sắc lạnh nhạt, tiền hảo bất vi sở động. Thằng nhược bất thị, hắn hưu nuốt linh quyết chờ nghịch thiên công pháp, chỉ sợ giáo hội trùng chiêu, hoán tố thị bọn họ ai cầu Hồ Hâm, hậu giả tuyệt bất hội phóng qua bọn họ, hạ tràng đích bọn họ nhất định hội mật thảm. Mắt thấy Lâm Tiêu bất là sở động, Hồ Hâm chuyển đầu vọng hướng Liêu Trương Viễn, Trương Sư Minh, cầu cầu ngươi, phóng ngã nhất cá ma ba, ngã giá thứ chân đích thị nhất thời hồ đồ, ngã chi đạo thác liếu, cầu cầu ngươi, phóng ngã nhất cá ma ba. Trương Viễn, ở đội ngũ lý nhất hướng hòa hòa khí khí, bình nhật lý đối đại hàn chiếu cố hữu gia, thập phân bao dung, giá thị Hồ Hâm, cuối cùng đích nhất đạo hy vọng, Trương Viễn bang hắn cầu tỉnh. Nhân Nhi giá nhất thứ, Trương Viễn tắc thị diêu liếu diêu đầu, lạnh nhạt đạo, hữu ta thác nộ, nhất đán phạm liễu, vô pháp nguyên lượng, tố thác liêu sự, tiểu yếu phó xuất đại giới. Thử nói nhất xuất, nguyên bản hoàn mang hữu nhất đi hy vọng đích Hồ Hâm, lập khắc diện như tử hôi, như tao sẽ đánh. Nhi lúc này, Lâm Tiêu di tẩu quá lai. Bất, Hồ Hâm đại giống, manh liệt nhiên khởi thân, hướng Viễn phong cùng đảo khứ. Suy. Khoảnh khắc kế tiếp, bán không trung, hắn thân thể đầu nhiên nhất cường, một sợi kiếm khí, tự hắn mi tâm xuyên qua. Vi thập ma. Tuyệt vọng không được cam trung, Hồ Hâm rơi lạc. Tuy tức, Lâm Tiêu tẩu quá khứ, nã liêu giải dược, cấp Trương Viễn đám người giải độc. Rất nhanh, Trương Viễn đám người khôi phục quá lai, khán liêu nhất nhãn Hồ Hâm đích thi thể, thần sắc phức tạp, liên thanh thắng tước. Bất quản trầm ma thuyết, Hồ Hâm giả cân bọn họ tương xử liêu bán miên đa, nhất khởi sát địch, sông sáo, lại bất ngờ tới, lại thị giá dạng nhất cá nội tâm âm ám đích ác ma, tuy thuyết chết hữu dư tội, đã đại gia tâm lý, hoàn thị bất hảo thủ. Do dự liêu hạng, cuối cùng, Trương Viễn đám người, hoàn thị trảo liêu cá địa phương, đem Hồ Hâm chôn liễu, miễn đắc hắn đích thi thể bị giã thú ăn điệu. Tiêu Lâm Minh, giá thứ, hữu đa tạ ngươi liễu, ngươi cứu liều ngã môn lương thứ, lại ân đại đức, ngã môn minh ký tại tâm, dĩ hậu nhược hữu dụng đắc chứ ngã môn đích địa phương, cứ việc khai khẩu. Thuyết chứ, Trương Viễn nã xuất liêu nhất mai ngọc bài, đệ cấp Lâm Tiêu. Đa tạ cứu mạng tri ân. Những người khác gia đạo, giá nhất khác, bọn họ hốt nhiên giác đắc, nộ đáo Lâm Tiêu, thị phi thường hạnh vận đích nhất kiện sự. Lâm Tiêu giã cũng bất chối từ, tiếp qua ngọc bài, đại gia bất tất khách khí, đô thị vạn huyết tông đệ tử, cử thủ chi lao, bất túc phải xỉ. Tiêu giá dạng, chúng nhân tính địa độ qua liêu nhất dạng. Đệ nhị nhật, Trương Viễn đám người rời đi, nhi Lâm Tiêu, tác đả toán lưu hạ, song vương, phân đạo Dương Tiêu. Chí thử, Lâm Tiêu hữu biến thành liêu độc hành khách, kim hậu đích nhật tử lý, tương độc tự nhất nhân, ở giá băng hỏa sơn lĩnh lịch luyện. Soạn. Thân hình nhất tránh, Lâm Tiêu phi thượng tụ đỉnh, nã xuất nhất trương địa đồ, nhìn xung quanh tứ chu. Mục tiền vi chỉ, hắn tổng cộng, đụng phải lượng chi thánh môn tiểu đội, nhi phân tông phát lai đích tín hiệu, thị hưu đại phê đích thánh môn đệ tử tuân gia lai, ít nhất hưu thượng bách chi tiểu đội, hiển nhiên, Lâm Tiêu sở xử đích địa phương, chỉ thị băng sơn nhất giác. Lưu lãm liêu nhất hạ địa đồ thượng đích tiêu thức, trầm ngâm phía khác, Lâm Tiêu hướng nhất cá phương hướng chạy thứ. Gia lý, Lâm Tiêu cũng một hữu phi hành, na dạng mục tiêu hòa động tính thái đại, dễ dàng kinh động liệt vận. Soạn. Lâm Tiêu thân ảnh lập lòe, ở sơn lâm trung xuyên toa, địa diện thượng, lưu hạ một đạo đạo cước ấn, một quá đa lâu, tiểu bị lạc hạ đích băng tuyết phúc cái. Một cá canh giờ hậu, Lâm Tiêu đích cước bộ phóng trầm rãi, tinh thần chi lực bao phủ khai lai, cảm giác đáo tiền vương, hữu linh nguyên ba động. Nhất điểm đích tiếp cận, bất đa lâu, Lâm Tiêu ẩn tàng ở nhất sử quán một tùng hậu, quả bất nhiên, tiền vương bất bỉn, hữu một chi thánh môn tiểu đội. Nhất cộng thập nhân, vi tọa ở nhất khởi, kỳ trung nhất nhân, na chứ nhất trương địa đồ, tự hồ ở thảo luận thập ma. Lưỡng cá thánh linh cảnh ngũ trọng, tam cá thánh linh cảnh tứ trọng, kỳ dư, đô thị thánh linh cảnh tam trọng. Lâm Tiêu song mục vi hiếp, nhanh chóng mô thanh liếu giá ta nhân đích thực lực, khoe miệng, câu khởi một vệt lánh khốc đích hồ độ. Chương 1807, tiêu diệt chương 1807, tiêu diệt chúng ta đều đi năm địa điểm rồi, vị trí băng hỏa mộ huyệt này, bây giờ vẫn chưa tìm thấy, cũng không biết các tiểu đội khác có phát hiện gì không. Một thanh niên tóc xám trầm giọng nói, sư minh, băng hỏa mộ huyệt này thật sự tồn tại sao? Một người hỏi, ta cũng không rõ, nhưng nghe đồn, sự hình thành của băng hỏa sơn lĩnh chính là có liên quan đến băng hỏa mộ huyệt này. Hơn nữa mấy vị đại nhân thánh sứ cũng khá quan tâm đến chuyện này. Chúng ta chỉ cần nghe chỉ huy hành động, hoàn thành nhiệm vụ giao cho chúng ta là được. Những chuyện khác, không phải chuyện chúng ta cần bận tâm. Người này nói. Nghe vậy, những người khác gật đầu. Suy. Đúng lúc này, tiếng không khí xé rách vang lên, khiến thần sắc mọi người nghiêm lại. Ai? Một thanh niên mặt tròn kêu lên. Tuy nhiên, lời còn chưa nói xong, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, một đạo kiếm khí từ trước mắt hắn lướt qua, giây lát sau, trực tiếp đầu người bay lên, máu tươi văng tung tóe. Suy. Ngay sau đó, kiếm khí ngập trời, cuồn cuộn kéo đến, tựa như một trận mưa kiếm sắc bén, bao trùm lấy mọi người. Tránh ra. Thanh niên tóc xám gầm lên, khí tức thánh linh cảnh ngũ trọng bốc lên, thánh quang chiếu rọi, hai nắm đấm liên tục vung dậy, đánh ra từng đạo quyền mang chói mắt, oanh sát ra ngoài. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, kinh khí cuồn bắn, khiến thân hình thanh niên tóc xám liên tục lùi lại. Đồng thời, một đệ tử thánh linh cảnh ngũ trọng khác cũng bị kiếm khí đánh lùi. Nhưng những người khác lại căn bản không chống đỡ nổi. Đệ tử thánh linh cảnh tam trọng, khỏi phải nói, trong nháy mắt liền bị kiếm khí nghiền nát, mất mạng, còn mấy đệ tử thánh linh cảnh tứ trọng cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu, liền bị kiếm khí chém giết. Một làn sóng kiếm khí hạ xuống, tiểu đội 10 người, chỉ còn lại thanh niên tóc xám 2 người, máu tươi nhuộm đỏ bãi tuyết gần đó. Đáng chết, có bản lĩnh xuất, đồng bạn bị giết, thanh niên tóc xám giận dữ hét lên, lời còn chưa dứt, đột nhiên, một đạo kiếm mang sắc bén từ trên cao bạo xạ tới. Bụp. Thanh niên tóc xám giẫm mạnh chân xuống, khí tức bạo dũng, mặt đất vỡ vụn, xông thẳng lên trời, nắm đấm siết chặt, năng lượng quần quật ngưng tụ lại, theo hắn một quyền đánh ra, quyền mang chói mắt gào thét lao ra. Suy, tiếng bạo khí chói tai truyền đến, trong nháy mắt, kiếm mang và quyền mang chạm nhau. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp nơi, nổ tung sóng khí cuồng bạo, điên cuồng quét ngang, trực tiếp khiến hư không rung chuyển. Giây lát sau, quyền mang buốt một tiếng nổ tung. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, thanh niên tóc xám tựa như chim gãy cánh, thẳng tắp rơi xuống, đông một tiếng, đập xuống đất, mặt đất vỡ toác, tuyết trắng gần đó trong nháy mắt bị tỉnh khí thổi bay. Sao lại mạnh thế? Thanh niên tóc xám kinh hãi không thôi, ngay lúc này, đồng tử hắn bỗng co lại, một vệt kiếm mang chói mắt từ trên trời rơi xuống, phóng đại kịch liệt trong mắt hắn, trong nháy mắt tập tới. Không, trong tiếng gào thét tuyệt vọng, thanh niên tóc xám còn chưa kịp đứng dậy, trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng, đâm chặt xuống đất, sóng khí cuồn trào, trước ngực văng tung tóe một mảng lớn máu tươi. Sao lại mạnh thế? Đáng chết, rút. Bên kia, đệ tử thánh môn duy nhất còn sót lại, thánh linh cảnh ngũ trọng, kinh hãi muốn chết, ban đầu hắn còn định liên thủ với thanh niên tóc xám, nhưng còn chưa kịp tới, chỉ trong vài hơi thở, thanh niên tóc xám đã bị đánh chết, không có chút sức chống trả, khiến hắn kinh ngạc không thôi. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương tuyệt đối là cao thủ thiên tài của Vạn Huyết Tông, không phải loại tôm tép mà bọn họ thường gặp. Thanh niên tóc xám gần như bị dây lát hạ gục, hắn không chạy, chỉ có đường chết. Bụt. Thân hình lóe lên, đệ tử thánh môn này cực tốc bay xa. Tuy nhiên, tốc độ của Lâm Tiêu còn nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi kịp hắn. A, ta liều mạng với ngươi. Đệ tử thánh môn thấy không thoát được, dứt khoát liều mạng phản kích. Tuy nhiên dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, không được mấy chiêu, liền bị Lâm Tiêu đánh chết. Khi xưa, ngay cả Hoa Thiên Lý, cao thủ thánh linh cảnh ngũ trọng đó, còn không phải đối thủ của Lâm Tiêu, huống chi là thánh linh cảnh ngũ trọng bình thường. Hơn nữa, so với khi xưa, thực lực của Lâm Tiêu lại tăng lên không ít, hiện tại, cho dù là thánh linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hắn cũng có nắm chắc đánh chết. Dễ dàng giải quyết đội ngũ này, Lâm Tiêu bắt đầu dọn dẹp chiến trường, khi thu nạp giới, hắn phát hiện ra một tấm bản đồ. Mơ hồ, hắn dường như nhớ lại, trước đó những người này vây quanh tấm bản đồ này bàn luận thứ gì đó, liếc nhìn tấm bản đồ, trên đó có rất nhiều điểm đánh dấu đỏ, có vài điểm đã bị tô đen. Xem ra, dường như là những người này đang tìm kiếm thứ gì đó, nơi bị tô đen hiển nhiên đã bị loại trừ. Tuy nhiên những điểm đỏ còn lại, còn 20-30 điểm, Lâm Tiêu cũng không thể từng điểm một đi dò xét, quá tốn thời gian, chỉ thu tấm bản đồ lại. Dọn dẹp xong chiến trường, Lâm Tiêu nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ngay sau khi Lâm Tiêu đi được không lâu, một trung đội thánh môn xuất hiện tại đây. Trung đội thánh môn này có 7-80 người, hơn nữa có một nửa số người tu vi đều ở trên thánh linh cảnh tứ trọng, trong đó mười mấy người tu vi đều ở trên thánh linh cảnh ngũ trọng, có vài người khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Lúc này, nhìn tiểu đội bị tiêu diệt này, những thi thể xung quanh, một thanh niên tóc trắng cao mày nói, vết máu còn chưa khô, chắc là chết chưa lâu. Người ra tay, chiêu chiêu đập mạng, hạ thủ dứt khoát gọn gàng, từ vết thương mà xem, hẳn là một kiếm tu, hơn nữa thủ pháp tương tự, hẳn là một người làm. Hiện trường dấu vết chiến đấu không nhiều, xem ra thực lực của người kia không tồi, không cho tiểu đội này quá nhiều cơ hội. Nghe thanh niên tóc trắng phân tích, một thanh niên một mắt trầm tư nói, chẳng lẽ là Ninh Trường Sinh? Không phải hắn, với thực lực của Ninh Trường Sinh, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết, còn rõ ràng những người này còn hơi phản kháng mấy chiêu, thực lực của người này dưới Ninh Trường Sinh. Thanh niên tóc trắng khẽ nói, chẳng lẽ là cao thủ phái tới từ tổng bộ Vạn Huyết Tông? Thanh niên một mắt nói, có lẽ vậy, bất kể thế nào, nếu để chúng ta đụng phải hắn, giải quyết là được, đương nhiên bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm thấy Băng Hỏa Mộ Huyệt, đừng để Thiên Ma Cốc cướp mất trước, đi thôi. Chương 1808 uy hiếp, chương 1808 uy hiếp. Rời đi sau, Lâm Tiêu tiếp tục xuyên qua rừng núi tìm kiếm con mồi, giữa đường cũng sẽ tìm nơi tu luyện một phen, trong chiến đấu và chém giết tìm kiếm cơ hội đột phá. Vài ngày thời gian, Lâm Tiêu liên tiếp lại đụng phải 3 tiểu đội thánh môn, bị hắn tiêu diệt. Đến lúc này, trên người Lâm Tiêu đã có hơn 30 nhất tinh thành giới, hơn 10 nhị tinh thành giới, tính ra cống hiến điểm cũng có 5-60 điểm. Đương nhiên, điều này còn xa mới đạt được kỳ vọng, Lâm Tiêu tiếp tục hành trình trong rừng núi. Đồng thời, hắn cảm thấy ý cảnh phong, bình cảnh đã có chút nới lỏng, có lẽ không lâu nữa là có thể đột phá, đến lúc đó, hắn liền có thể đột phá đến thánh linh cảnh tam trọng. Ngày này, Lâm Tiêu đang đi trong rừng núi, khoác một chiếc đấu đồng màu đen, gió tuyết vẫn như cũ, đập vào đấu đồng, nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, phía trước cách đó vài dặm, một đạo huyết quang xông thẳng lên trời, rồi nổ tung, hóa thành hình giọt máu. Đó là pháo hiệu cầu viện của Vạn Huyết Tông. Bụt. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh chóng hướng về phía tín hiệu bay đi. Không lâu sau, Lâm Tiêu đã đến gần nguồn tín hiệu, cảm nhận được linh nguyên ba động phía trước, rõ ràng đang có chiến đấu. Tăng tốc độ, rất nhanh, Lâm Tiêu liền thấy phía trước một đám người đang giao đấu. Thiên Ma Cốc. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, từ khi đến Băng Hỏa Sơn Lĩnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử Thiên Ma Cốc. Tiểu đội Thiên Ma này có mười mấy người, lúc này đang vây công đệ tử Vạn Huyết Tông. Trên mặt đất, nằm nổ ngang từng xác chết, đều là đệ tử Vạn Huyết Tông, còn lúc này, cũng chỉ còn lại đệ tử Vạn Huyết Tông cuối cùng đang khổ sở chống đỡ. Những đệ tử Thiên Ma cốc kia cũng không trực tiếp hạ sát thủ, mà là áp dụng thái độ đùa giỡn, không ngừng tung ra những đòn tấn công bình thường, không chí mạng, nhưng sẽ khiến hắn bị thương, rõ ràng định sống sờ sờ làm hao mòn đệ tử Vạn Huyết Tông này tới chết. Còn đệ tử Vạn Huyết Tông này, lúc này đã mình đầy thương tích, toàn thân máu tươi đầm địa, nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ, thân thể lảo đảo, nhìn xem sắp ngã xuống. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, nhanh chóng đến gần đây, sát khí lẫm liệt. Lại tới một kẻ tìm chết. Một thanh niên gầy gò lạnh lùng cười, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện sau lưng đệ tử Vạn Huyết Tông kia, người sau còn muốn phản kháng, nhưng giây lát sau, trực tiếp bị một bàn tay khóa chặt cổ họng, phong tỏa linh nguyên, không thể động đậy. Lúc này, Lâm Tiêu đã xuất hiện ở đây, lạnh lùng quét mắt toàn trường, cuối cùng dừng lại trên người thanh niên gầy gò kia, thả hắn ra. "Huynh đệ, ngươi mau chạy, đừng quản ta." "Mau chạy." Đệ tử Vạn Huyết Tông bị giữ chặt kia, liên tục kêu lên, miệng máu chảy không ngừng, chắc là hắn cũng biết, bản thân trọng thương, tám phần là không thoát được, không muốn liên lụy Lâm Tiêu. "Hề hề, đã tới rồi, còn muốn chạy, nằm mơ đi." Thanh niên gầy gò cười lạnh, nhìn về phía Lâm Tiêu, "Nhóc con, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức quỳ xuống, dập đầu cho ta, gọi ta một tiếng ông nội vừa gọi vừa dập, nếu tâm trạng ta tốt, có thể cho ngươi chết thống khoái hơn một chút." "Thả hắn ra, ta cho các ngươi chết thống khoái hơn một chút." Lâm Tiêu lạnh lùng đáp lại. "Nhóc con, miệng cứng thật đấy, không nghe lời, ngươi muốn hắn chết à?" Nói xong, bàn tay thanh niên gầy gò dùng sức, khiến đệ tử Vạn Huyết Tông kia trợn mắt, cổ họng bị khóa chặt, nghẹn đến mức mặt tái đi, tím lại, tay chân cố gắng dãy rủa, nhìn xem, sắp bị nẹt thở chết. Dừng tay. Lâm Tiêu cau mày. "Hề hề." Thanh niên gầy gò nuối lòng tay, khóe miệng nhếch lên, chế giễu nói, "Sao, còn chưa mau quỳ xuống, dập đầu gọi ông nội." Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, nắm đấm siết chặt, trong mắt sát cơ của trào. "Sao? Còn chưa quỳ xuống, vậy bây giờ ta sẽ giết chết hắn." Thanh niên gầy gò tiếp tục gây áp lực, hắn chắc mẩm, đối phương sẽ không bỏ mặc đồng bạn. Huống chi, cho dù đối phương thật sự muốn chạy, cũng tuyệt đối không thoát được, hắn sở dĩ lấy con tin uy hiếp, chỉ là đơn thuần thấy một người, muốn đối phương chịu hết nhục nhã, rồi chết trong tuyệt vọng, như vậy mới có ý nghĩa, nếu trực tiếp giết hết, hơi nhàm chán. "Còn chưa quỳ xuống, vậy bây giờ ta sẽ giết hắn." Thần sát thanh niên gầy gò trầm xuống, khiến lông mày Lâm Tiêu nhíu chặt hơn. "Huynh đệ, đừng quản ta, mau chạy." Lúc này, đệ tử Vạn Huyết Tông kia hồi phục chút sức lực, gào thét nói, giây lát sau, hắn không biết từ đâu lấy ra một con dao găm, trực tiếp đâm về phía thanh niên gầy gò kia. Phụt. Thần sát thanh niên gầy gò khẽ biến, không ngờ đối phương lại còn sức phản kháng, vội vàng buông tay, lùi lại một bước, tuy nhiên dao găm vẫn cưa vào cánh tay hắn, máu tươi văng tung tóe. "Đồ khốn, chết đi." Cánh tay bị thương, thanh niên gầy gò đại nộ, một chưởng oanh sát ra ngoài, đánh mạnh vào lồng ngực đối phương. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, thanh niên vốn đã trọng thương, một chưởng này giống như giọt nước tràn ly, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất, trực tiếp tắt thở. "Khắc, đồ đáng chết, biết thế thì đã sớm giết ngươi rồi, mẹ kiếp, lúc chết còn cắn lao tử một phát, đúng là chó điên." Thanh niên gầy gò khạc ra một ngụm nước bọt, hậm hực nói, hắn dường như không nhận thấy, lúc này, ánh mắt của Lâm Tiêu đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, còn lạnh hơn cả cơn gió tuyết ngập trời này. Chương 1809, Địa Tâm Hỏa Liên. Chương 1809, Địa Tâm Hỏa Liên. "Nhóc con, ai bảo ngươi không sớm quỳ xuống dập đầu, kết quả hắn chết rồi nhé, hề hề, nhưng không sao, ngươi vẫn có thể chơi với ta thêm một lúc." Thanh niên gầy gò cười lạnh, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã chắc chắn đối phó được với Lâm Tiêu. "Ta sẽ cho các ngươi chết thảm vô cùng, tin ta đi." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, từ từ đi về phía thanh niên gầy gò cùng những người khác. "Ăn nói hàng hồ, chết đến nơi, còn dám ăn nói hàng hồ, nhóc con, ta khuyên ngươi nhanh quỳ xuống dập đầu, lao tử tâm trạng tốt, nói không chừng còn." Vụt. Lời thanh niên gầy gò còn chưa dứt, đột nhiên đồng tử co lại, bởi vì lúc này, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Phụt. Những người có mặt tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, giây lát sau, một đạo kiếm quang lóe lên, ngay sau đó, thanh niên gầy gò chỉ cảm thấy tay áo bên trái trống rỗng, phất phơ, quay đầu nhìn lại, cánh tay trái của hắn đã không còn. A. Một cơn đau xé ruột xé gan truyền đến, khiến thanh niên gầy gò phát ra tiếng kêu thảm thiết, tuy nhiên giây lát sau, tiếng kêu dừng lại, bởi vì cổ họng hắn đã bị Lâm Tiêu bóp chặt. Đông. Lâm Tiêu túm lấy cổ thanh niên gầy gò, đập thẳng xuống đất. Mặt đất vỡ vụn, đá vụn, tuyết trắng bắn tung tóe, đầu thanh niên gầy gò trực tiếp đập vào mặt đất, một ngụm máu tươi muốn phun ra, lại bị Lâm Tiêu siết chặt cổ họng, thế là lại chảy ngược vào trong, cảm giác đau đớn này khiến thanh niên gầy gò suýt chút nữa sụp đổ. Sao có thể? Tại chỗ, những người khác trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức cảm sắp rớt xuống. Thanh niên gầy gò kia chính là nhị tinh ma đồ, trong số bọn họ được coi là mạnh nhất, lại trong nháy mắt bị đối phương hành hạ, thật sự không thể tin được. Đệ tử Vạn Huyết Tông trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Rắc rắc, rắc rắc. A. Vài tiếng xương gãy vang lên, xương tứ chi của thanh niên gầy gò trực tiếp bị Lâm Tiêu giẫm gãy, đau đến mức hắn phát ra tiếng rên rỉ như heo bị cắt tiết. Những người khác thì đột nhiên dùng mình, trong lòng dùng mình, liếc nhìn nhau một cái, giây lát sau, lập tức quay người bỏ chạy. Chuyện đùa, ngay cả thanh niên gầy gò cũng bị hành hạ thảm đến thế, cho dù bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không thể thay đổi được gì, bọn họ không muốn đi theo bước chân hắn. Suy, suy. Tuy nhiên giây lát sau, Lâm Tiêu chỉ ngón tay như kiếm, kiếm khí như mưa, tuôn trào ra ngoài, phong tỏa không gian này. Những người này còn chưa kịp tiêu thảm, đã bị kiếm khí phân giải, nghiền nát thành từng đám huyết vụ. "Ta đã nói, ngươi sẽ chết rất thảm." Lâm Tiêu cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên gầy gò dưới chân. Lúc này, thanh niên gầy gò đã nửa sống nửa chết, mặt đầy máu, đau đến mức toàn thân run rẩy, kinh hãi không thôi, lúc này hắn mới hiểu rõ, hắn đã gặp phải kẻ cứng cựa, cầu xin nói, cầu xin ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta đưa hết nạp giới cho ngươi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Giết ngươi, đồ của ngươi cũng là của ta. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ta. Thanh niên gầy gò nhất thời nghẹn lời, lập tức nghĩ đến điều gì đó. Ta biết một bí mật, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi, là về một bảo vật tuyệt thế. Bảo vật tuyệt thế. Ánh mắt Lâm Tiêu hơi nheo lại, nhìn thanh niên gầy gò một cái, nói, ta sao biết, ngươi có lừa ta không? Trời đất chứng giám, ta tuyệt không lừa ngươi, ta sắp mất mạng rồi, đâu dám lừa ngươi, thật sự có một bảo vật tuyệt thế, đã bị thánh môn chúng ta phát hiện, có rất nhiều tiểu đội đã chạy tới rồi, chỉ cần ngươi đồng ý tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết nó ở đâu. Thanh niên gầy gò liên tục nói. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu gật đầu, được, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta sẽ thả ngươi. Được, ngươi dùng thệ ngôn thạch phát lời thề trước. Thanh niên gầy gò nói. Rất nhanh, Lâm Tiêu dùng thệ ngôn thạch phát lời thề, ngươi có thể nói cho ta rồi. Như vậy, thanh niên gầy gò mới yên tâm, nói, bảo vật đó, tên là Địa Tâm Hỏa Liên, vị trí, ngay tại đây cách 300 dặm, dưới đáy một hồ nước, chúng ta đã có rất nhiều người đi qua rồi, vốn dĩ chúng ta cũng định đi qua, kết quả ngươi có thể thả ta ra chưa? Địa Tâm Hỏa Liên, ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, sau đó nhìn thanh niên gầy gò một cái, nói, ta đương nhiên giữ lời hứa, sẽ thả ngươi. Lời vừa dứt, tay Lâm Tiêu khẽ vẫy, thu nạp giới trên người thanh niên gầy gò lại. Ngươi, ta đã nói không giết ngươi, nhưng nạp giới, ta vẫn phải lấy đi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Đáng chết, chờ đó, sớm muộn gì, ta cũng sẽ báo thù, cắt từng miếng thịt trên người ngươi, cho ngươi quỳ xuống cầu xin, cho ngươi chịu hết nhục nhã mà chết. Thanh niên gầy gò nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý, tuy nhiên giây lát sau, khi hắn muốn đứng dậy, rời khỏi nơi này, mới đột nhiên phát hiện, tứ chi của hắn đã bị đánh gãy, căn bản không thể cử động. Tiếp đó, hắn muốn dùng truyền âm thạch cầu cứu, nhưng lại chợt nhớ ra, nạp giới của hắn đã bị lấy đi. Và nhìn xem, trời cũng sắp tối rồi. Ban đêm, yêu thú của Băng Hỏa Sơn Lĩnh đều sẽ thường xuyên xuất hiện. Nghĩ đến đây, đột nhiên, sắc mặt thanh niên gầy gò khó coi vô cùng, cấp thiết hét lớn, có người không, cứu ta, mau có người tới cứu ta. Tuy nhiên, mặc cho hắn dùng hết sức lực bù sữa, gọi rách cả cổ họng, nhưng vẫn không có ai tới. Băng Hỏa Sơn Lĩnh rất lớn, tỷ lệ có tiểu đội đi ngang qua đây, thật sự thấp đáng thương. Lúc này, trời đã tối sầm. Thanh niên gầy gò không muốn từ bỏ hy vọng, liều mạng kêu gọi, có lẽ còn có một tia sinh cơ, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên im bặt, trừng mắt, nhìn về một hướng. Trên sườn núi không xa, xuất hiện một con tuyết lang, lúc này, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, liếm liếm môi. Gầm gừ, con tuyết lang này ngửa mặt lên trời gào thét, rất nhanh, từng con tuyết lang đổi tới, tham lam nhìn chằm chằm thanh niên gầy gò, trong đêm tuyết, từng đôi mắt xanh lục tiến lại gần thanh niên gầy gò. Không, không, thanh niên gầy gò liều mạng giãy giụa, muốn đứng dậy, nhưng căn bản không thể động đậy. Lúc này, một con tuyết lang đã lao tới trước, cắn một miếng vào cánh tay hắn. Gầm. Ngay sau đó, những con tuyết lang khác cũng tranh nhau xông đến. A. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của thanh niên gầy gò bị nhấn chìm trong tiếng xé xác của bầy tuyết lang. Chương 1810, đáy hồ. Chương 1810, đáy hồ. Rời đi sau, Lâm Tiêu một đường cấp tốc, giữa đường trời tối sầm, hắn liền dừng lại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời hơi hửng sáng, hắn liền bắt đầu đi đường. Vài giờ sau, khoảng cách đến vị trí thanh niên gầy gò chỉ ngày càng gần. Ở đây, Lâm Tiêu chậm lại bước chân. Không biết đã đi bao lâu, đột nhiên thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, cúi đầu nhìn, chú ý đến lớp tuyết động dưới chân lại có dấu hiệu mỏng đi. Hơn nữa, theo hắn không ngừng tiến về phía trước, tuyết động càng ngày càng mỏng, đến phía sau đã mơ hồ lộ ra mặt đất. Ngoài ra, Lâm Tiêu còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh cũng dần dần tăng lên, đông tuyết gần đó ngày càng ít đi, khiến Lâm Tiêu thầm đoán, chẳng lẽ hắn đã đến gần ranh giới Băng Hỏa Sơn Lĩnh. Băng Hỏa Sơn Lĩnh, một nửa băng xuyên, một nửa núi lửa, càng gần phía núi lửa, nhiệt độ tự nhiên sẽ càng cao. Mang theo nghi vấn, Lâm Tiêu tiếp tục tiến về phía trước, tinh thần chi lực tràn ra, dò đường cho hắn. Không lâu sau, Lâm Tiêu dừng lại, hắn cảm nhận được phía trước có linh nguyên ba động mạnh mẽ, hơn nữa còn rất nhiều. Chậm lại bước chân, Lâm Tiêu khắc linh văn, ẩn giấu khí tức của bản thân, sau đó từ từ tiếp cận. Cuối cùng, ở phía sau một bụi cây, Lâm Tiêu dừng lại, nhìn thẳng về phía trước. Phía trước là một hồ nước, rộng khoảng 3-400 trượng, và bên bờ hồ đứng rất nhiều người. Ngước mắt nhìn lên, đều là đệ tử thánh môn, có hơn 100 người. Lấy mặt hồ làm trung tâm, trong phạm vi vài trăm trượng, trên mặt đất không có một chút tuyết động nào, rõ ràng là do nhiệt độ cao của mặt đất gần đó đã làm tan chảy những băng tuyết kia, không đọng lại được. Nước hồ lại không đóng băng. Thần sắc Lâm Tiêu khẽ động, ở Băng Hỏa Sơn Lĩnh này, khu vực thiên về băng hàn này, trên đường đi, Lâm Tiêu thấy đều là băng xuyên, hồ băng, sông băng, đây là lần đầu tiên hắn thấy nước chảy. Hơn nữa, không chỉ vậy, Lâm Tiêu thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy trên mặt hồ kia có từng luồng hơi nóng bốc lên, tựa như suối nước nóng vậy. Rõ ràng, vùng hồ nước này nhiệt độ cao hơn nhiều so với những nơi khác xung quanh, chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Địa Tâm Hỏa Liên. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhớ lại lời của thanh niên gầy gò, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu chú ý vào phía trước. Địa Tâm Hỏa Liên này nằm sâu dưới đáy hồ, là do địa đáy dung tương không ngừng hun nóng, cộng thêm thủy tinh chi khí tích tụ quanh năm mà hình thành, vô cùng quý giá, đối với việc lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh có công hiệu tuyệt vời, hơn nữa còn có thể dùng để tấn công, nhất định phải đoạt được. Phía trước, một thanh niên áo đỏ trầm giọng nói, trong mắt hắn một mảnh nóng bỏng. Không lâu trước, thánh môn bọn họ công vào vùng đất này, còn đội ngũ do hắn dẫn đầu vừa lúc phát hiện ra vùng hồ nước chưa đóng băng này,
Thế là phái người xuống dò xét, không ngờ phát hiện ra điệu tâm hỏa liên. Nhưng điệu tâm hỏa liên này thuộc loại cực nhiệt, khiến toàn bộ hồ nước đều nóng bỏng, càng xuống dưới càng như vậy, thậm chí xuống sâu vài trăm trượng, nước hồ đều sôi sùng sục, tựa như nước ép. May mà hỏa ngân có hộ thể chân nguyên chống đỡ. Tuy nhiên, hỏa ngân cũng rõ ràng, hộ thể chân nguyên không thể duy trì mãi, hơn nữa càng về sau, linh nguyên tiêu hao càng lớn, hắn phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Không biết đã bao lâu trôi qua, mặt hồ vẫn yên bình, hỏa ngân cũng chưa đi ra. Điều này khiến một số đệ tử thánh môn nhíu chặt mày, không khỏi có chút lo lắng. Lại qua nửa nén hương thời gian, trên không mặt hồ, mười mấy nhị tinh thánh đồ kia cũng đều nhíu chặt mày, linh nguyên của bọn họ đã tiêu hao gần một nửa, nếu hỏa ngân còn chưa ra, chờ linh nguyên của bọn họ cạn kiệt, chỉ sợ sẽ không thể ra ngoài nữa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một phút, hai phút, cuối cùng phút thứ ba, mặt hồ bốn yên tĩnh, cuối cùng cũng bắt đầu sao động. Trên mặt hồ trước tiên là nổi lên một vòng sóng gợn, tiếp theo sóng gợn ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, phía sau nước hồ trực tiếp trào lên, cuối cùng trực tiếp sôi lên. Đột nhiên trên mặt hồ xuất hiện một mảng hồng quang càng ngày càng mạnh, tựa như nước thép bị nung đỏ, điên cuồng dâng lên. Ầm, đột nhiên kèm theo một tiếng nổ, nước hồ nổ tung. Trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào đó, chỉ thấy một luồng hỏa quang phá nước lao ra, hỏa quang bốc cháy dữ dội, nơi đi qua nhiệt độ cao đáng sợ, khiến không gian xung quanh đều bặm mẻo, nước bắn tung tóe, cũng trong nháy mắt bị bốc hơi khô. Địa tâm hỏa liên. Lúc này không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ thấy trong luồng hỏa quang kia mơ hồ dường như là hình dạng một đóa hoa sen, một đóa hoa sen đang cháy, tốc độ cực nhanh, trên hư không kéo ra từng đạo tàn ảnh lay động, nhanh chóng bay xa. Ầm, ngay sau đó lại một tiếng nổ, một bóng người phá nước lao ra, chính là Hỏa Ngân. Chỉ là lúc này dáng vẻ của Hỏa Ngân có chút chật vật, y phục trên người khắp nơi đều là những lỗ thủng bị cháy xém, trên người cũng có nhiều vết cháy đen, tóc cũng bị cháy chỉ còn sót lại vài sợi, lông mày cũng chỉ còn mấy sợi. Mau, mau đi đuổi. Vừa mới ra ngoài, Hỏa Ngân liền hét lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm địa tâm hỏa liên đang bay xa, cực tốc phi nhanh về phía trước. Chương 1812, truy đuổi. Chương 1812, truy đuổi. Đuổi. Bụt, bụt. Nhất thời, mọi người đều hành động, hơn trăm bóng người đồng thời hướng về phía địa tâm hỏa liên, cấp tốc lướt đi. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, trong rừng núi gần đó, từng luồng ma khí bốc lên không trung, ngay sau đó, từng mảng ma ảnh xông thẳng lên trời, bạo lướt về phía địa tâm hỏa liên. Chính là người của Thiên Ma Cốc. Thấy địa tâm hỏa liên đã xuất hiện, những người Thiên Ma Cốc này cũng không nhịn được sự nóng bỏng trong lòng, cuối cùng cũng ra tay. Thiên Ma Cốc, đáng chết. Nhận ra cảnh này của Hoàng Ân, đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt trầm xuống, không ngờ Thiên Ma Cốc cũng phát hiện ra nơi này, hơn nữa lại âm thầm ẩn nấp nhiều người như vậy, lần này tình hình có vẻ rất tệ. Nếu địa tâm hỏa liên bị hắn đoạt được thì còn đỡ, nhưng bây giờ địa tâm hỏa liên đã bỏ chạy, đồng nghĩa với việc hắn tốn công sức nửa ngày không được gì cả, ngược lại có thể sẽ làm cho người khác rứt dâu. Điều này khiến Hỏa Ngân trong lòng bí bách vô cùng, không khỏi nổi giận. Nhưng ai có thể ngờ địa tâm hỏa liên này lại còn có linh trí, sẽ tự động bỏ chạy, hơn nữa năng lượng nhiệt độ cao chứa đựng trong đó vượt xa sự dự tính của hắn, hắn cũng là nhất thời sơ ý mới để địa tâm hỏa liên bỏ chạy. Đáng chết, địa tâm hỏa liên là của ta. Hỏa Ngân giận dữ hét, dốc toàn lực tăng tốc truy kích địa tâm hỏa liên, chư vị thánh môn theo sát phía sau. Bên kia người Thiên Ma Cốc cũng cấp tốc truy đuổi. Nhất thời trên hư không hơn 200 người đều đang đuổi theo địa tâm hỏa liên, thánh quang và ma quang đan xen, cảnh tượng có thể nói là trắng lệ. Còn Lâm Tiêu cũng lẫn trong đám người tìm kiếm cơ hội. Nói thật, hắn cũng không ngờ tình hình sẽ trở nên như vậy. Ban đầu hắn còn cho rằng Hỏa Ngân sẽ mang địa tâm hỏa liên ra, sau đó Thiên Ma Cốc sẽ đại chiến với thánh môn, đến lúc đó hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không ngờ địa tâm hỏa liên này lại tự mình trốn thoát, tình hình hiện tại chỉ xem ai đoạt được địa tâm hỏa liên trước, nhưng dù đoạt được cũng khó tránh khỏi một trận đại chiến. Trên bầu trời hơn 200 võ giả cùng nhau bay, khó tránh khỏi va chạm. Ầm ầm, một số người trực tiếp đại đánh xuất thủ, kinh khí bốn phía, năng lượng cuồn cuộn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, từng thi thể rơi xuống mặt đất. Nhưng đa số người hơn đều tập trung vào địa tâm hỏa liên. Bay ở phía trước nhất chính là Hoàng Ân, theo sát phía sau là một người của Thiên Ma Cốc, một thanh niên tóc tím, một thân hắc bào, ánh mắt lạnh lẽo, ma khí cuồn cuộn, cũng cực tốc đuổi theo địa tâm hỏa liên. Còn địa tâm hỏa liên thì hóa thành một luồng hỏa quang, cực tốc bỏ chạy về phía xa. Đừng hòng chạy! Hoàng Ân hét lớn, quanh thân bùng lên liệt diễm cuồn cuộn, liệt diễm bạo nổ, sóng nhiệt quét ngang, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bạo xạ ra ngoài, tốc độ tăng vọt, nhanh chóng tiếp cận địa tâm hỏa liên. Còn địa tâm hỏa liên dường như cũng có cảm ứng, hỏa quang trên người càng mạnh, tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, Hỏa Ngân nhanh hơn, không lâu sau, cuối cùng cũng đuổi kịp địa tâm hỏa liên. Qua đây cho ta! Hỏa Ngân lạnh lùng quát, vươn tay ra, linh nguyên phủ lấy tay, mạnh mẽ chụp lấy địa tâm hỏa liên. Ngay khi bàn tay hắn chạm vào địa tâm hỏa liên, suy một tiếng, một luồng khói trắng bốc lên, nhiệt độ cao đáng sợ, trong nháy mắt đốt xuyên linh nguyên trên tay Hỏa Ngân. Lập tức, da đầu Hỏa Ngân tê dại, vội vàng rụt tay về. Nhưng dù vậy, bàn tay hắn vẫn chạm vào địa tâm hỏa liên một chút, và chỉ chút chạm đó, lòng bàn tay hắn, một mảng da lớn trong nháy mắt tan chảy, máu thịt trực tiếp bị cháy khô. Nếu không kịp thời thu tay, chỉ sợ cả bàn tay đều sẽ biến mất. Nhìn bàn tay thiếu mất một mảng máu thịt, Hỏa Ngân không khỏi hít một hơi khí lạnh, thầm than nhiệt độ địa tâm hỏa liên này thật đáng sợ. Ngay khi hắn dừng lại trong chốc lát, một đạo ma quang từ bên cạnh hắn lóe lên, nhanh chóng tiếp cận địa tâm hỏa liên.
qua đây cho ta. Ngay lúc tiếp cận địa tâm hỏa liên, thanh niên tóc tím lạnh lùng quát lên, có bài học từ hỏa ngân trước đó, lần này hắn ngưng tụ một lượng lớn linh nguyên cùng với ma khí, hình thành một đại thủ ma khí, mạnh mẽ chộp lấy địa tâm hỏa liên. Đại thủ ma khí phạm vi bao phủ rất lớn, cho dù địa tâm hỏa liên chạy loạn khắp nơi vẫn bị đại thủ ma khí bắt được. Ầm. Tuy nhiên đúng lúc này, địa tâm hỏa liên đột nhiên quang mang đại thịnh, liên hỏa ngập trời, trong nháy mắt đại thủ ma khí kia trực tiếp bị liệt diễm tiêu hủy, địa tâm hỏa liên lại lần nữa thoát thân. Thấy vậy, hỏa ngân phía sau lòng thầm buông lỏng, đáng chết. Thanh niên tóc tím nghiến răng, tay vung lên, bảy trận ma ảnh trợ. Lời vừa dứt, lập tức bên thiên ma cốc mấy linh văn sư lật tay lấy ra từng đạo quyển trục. Sau đó quyển trục được kích hoạt, linh văn chiếu rọi giữa trán mấy linh văn sư quang mang lấp lánh, hai tay nhanh chóng khắc, từng đạo linh văn bay múa ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh niên tóc tím cũng bấm tay ấn quyết, trên người ngưng tụ ra từng đạo ma ảnh, sau đó cấp tốc lao ra. Ma ảnh đầy trời và linh văn tương ứng dung hợp với nhau, dưới sự gia trì của linh văn, khí tức của mỗi ma ảnh tăng mạnh, tốc độ đột ngột tăng lên, hóa thành từng đạo ma quang bạo xạ ra ngoài. Trong nháy mắt, những ma ảnh này đã đuổi kịp địa tâm hỏa liên vây quanh nó. Sau đó lại thấy thanh niên tóc tím đột nhiên bấm một thủ ấn, và cùng lúc đó những ma ảnh kia cũng làm động tác giống hệt. Lập tức trên những ma ảnh này, linh văn chiếu rọi bộc phát ra từng đạo ma quang giao nhau liên kết, hình thành một trận pháp linh văn phức tạp vây địa tâm hỏa liên ở giữa. Chương 1813, cơ hội. Chương 1813, cơ hội. Linh văn xoay chuyển, chiếu rọi chói mắt, ma quang cuộn cuộn, dần dần hình thành một hắc ám lao lung, từng chút một phong tỏa không gian xung quanh địa tâm hỏa liên. Địa tâm hỏa liên dường như nhận ra điều không ổn, vội vàng muốn thoát ra khỏi phạm vi đại trận, lao nhanh về một hướng. Tuy nhiên lúc này, hắc ám lao lung đã ngưng tụ thành hình, nhìn xem, sắp hoàn toàn đóng lại. Ầm. Đúng lúc này, một đạo liệt diễm đao mang bay chém tới, trong nháy mắt chém vào mấy đạo ma ảnh xung quanh trận pháp. Tách, tách. Ma ảnh ứng tiếng vỡ nát, còn lồng giam đang định hoàn toàn khép lại, đột nhiên thực lại. Vụt. Tận dụng cơ hội này, địa tâm hỏa liên từ kẽ hở chưa kịp khép lại, trực tiếp xuyên qua, lại lần nữa bỏ chạy. Đáng chết, Hỏa Ngân, ngươi tìm chết. Thanh niên tóc tím đại nộ, quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Ngân đuổi tới, vừa rồi chính là Hỏa Ngân ra tay, phá hủy ma ảnh trận pháp, nếu không, lúc này địa tâm hỏa liên đã bị hắn đoạt được. Hừ hừ. Tô Trạch, có ta ở đây, địa tâm hỏa liên này, ngươi đừng hòng đoạt được. Hỏa Ngân lạnh lùng cười, thứ hắn không giành được, cũng sẽ không để người khác dễ dàng đoạt được, để có được địa tâm hỏa liên này, hắn đã tốn không ít công sức, lẽ nào lại chịu nhường cho người khác. Bụp. Giẫm mạnh chân xuống, Hỏa Ngân hóa thành một luồng liệt diễm, đuổi theo địa tâm hỏa liên, còn Ô Trạch thì ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng dáng Hỏa Ngân, ẩn chứa sát cơ lóe lên, sau đó cũng theo sát. Phía sau, một đám đông theo sau, nhưng hơn một nửa số người đều hơi không theo kịp tốc độ, bị bỏ lại phía sau. Còn Lâm Tiêu thì bắt đầu tăng tốc, theo sát trong nhóm người đi đầu nhất, luôn có thể nhìn thấy phương hướng của địa tâm hỏa liên. Chỉ thấy trên không trung, Hỏa Ngân và Ô Trạch, hai bóng người lóe lên, cực tốc đuổi theo địa tâm hỏa liên, còn địa tâm hỏa liên thì chạy loạn khắp nơi. Nhất thời, cả Hỏa Ngân và Ô Trạch đều không đoạt được. Hoàng Ngân, cứ thế này, chờ linh nguyên của ngươi và ta cạn kiệt, mọi người đều không đoạt được địa tâm hỏa liên, chi bằng chúng ta liên thủ, thế nào? Ô Trạch trầm giọng nói, tuy chuyện vừa rồi khiến hắn rất khó chịu, nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác. Được. Hoàng Ngân không do dự, lập tức đồng ý. Việc cấp bách trước mắt là đoạt được địa tâm hỏa liên trước, đến lúc đó lại tranh đoạt địa tâm hỏa liên cũng chưa muộn. Ngươi phụ trách bên trái, ta bên phải. Ô Trạch nói, sau đó hóa thành một luồng ma quang, cực tốc lướt đi. Bụt. Bên kia, Hoàng Ngân thì hóa thành một luồng hỏa quang, từ bên trái đi qua. Hai người một trái một phải, ép công địa tâm hỏa liên, phong tỏa đường đi của địa tâm hỏa liên. Hỏa quan quyền. Hỏa Ngân hét lớn, liệt diễm bộc phát, đánh ra từng đạo liệt diễm quyền mang, quét ngang ra ngoài, phong tỏa khu vực bên trái của địa tâm hỏa liên. Ma ảnh phân thân. Bên kia, Ô Trạch trên người ma khí ngập trời, ngưng tụ ra từng đạo ma ảnh phân thân, mấy chục ma ảnh lóe lên, chiếm lĩnh khu vực bên phải. Nhất thời, không gian xung quanh địa tâm hỏa liên gần như đều bị phong tỏa. Ầm. Lúc này, trên địa tâm hỏa liên, hỏa quang bộc phát, thấy đã không còn đường lui, dứt khoát tung ra chiêu hồi ma thương, bỏ chạy ngược hướng. Hỏa Ngân và Ô Trạch lại không ngờ đến điều này, nhất thời không chú ý, để địa tâm hỏa liên bỏ chạy, xuyên qua giữa hai người. Bụt. Địa tâm hỏa liên sau khi thoát thân, cực tốc lao đi, vừa bạn thẳng về phía Lâm Tiêu và những người khác. Chặn nó lại. Hỏa Ngân và Ô Trạch đồng thời hét lớn, đuổi theo sát. Cơ hội. Trong đám người, mắt Lâm Tiêu lóe lên, sẵn sàng hành động. Ầm. Ầm. Lúc này, những đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc kia thì đều bùng phát khí tức, hướng về phía địa tâm hỏa liên kia lao tới, từng bàn linh nguyên đại thủ ngưng tụ ra ngoài, chụp lấy địa tâm hỏa liên. Ầm. Ầm. Tuy nhiên, địa tâm hỏa liên quang mang đại thịnh, bộc phát ra nhiệt độ cao đáng sợ, nơi đi qua, những linh nguyên đại thủ kia đều bị tiêu hủy, không gian rung chuyển. Chỉ thấy trong sân, một luồng hỏa quang lóe lên, linh nguyên đại thủ lần lượt tăng dã, còn những đệ tử Thánh môn và Thiên Ma cốc kia thì lần lượt đội vàng lùi lại, tránh bị địa tâm hỏa liên tiêu chết. Tuy nhiên lúc này, lại thấy một bóng người khác với đám đông tránh xa, ngược lại trực tiếp nên chiến địa tâm hỏa liên kia, chính là Lâm Tiêu. Bụt. Chân Lâm Tiêu giẫm mạnh xuống, cấp tốc lướt đi, ma ảnh bộ thi triển, ý cảnh phong bộc phát, tốc độ tăng lên đến cực hạn, trong nháy mắt đã tới gần địa tâm hỏa liên kia. Ầm. Trên địa tâm hỏa liên, bộc phát ra nhiệt độ cao nóng bỏng, tựa như một quả cầu lửa, lao về phía Lâm Tiêu, nơi đi qua, không gian rung chuyển, hình thành một kênh chân không. Thằng nhóc đó, muốn chết à? xung quanh những người không ngừng lùi lại, nhìn Lâm Tiêu đang nên chiến địa tâm hỏa liên, trong mắt mang theo sự kinh ngạc mãnh liệt. Và Hỏa Ngân và Ô Trạch đang đuổi tới, cũng đầy vẻ ngạc nhiên, phải biết, ngay cả bọn họ cũng không dám làm vậy, đối phương chẳng lẽ không sợ chết sao? Nhìn xem, địa tâm hỏa liên xuống tới, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, chiếu rọi khuôn mặt Lâm Tiêu, một mảng đỏ rực. Thôn Linh Quyết. Đúng lúc này, lại thấy Lâm Tiêu hét lớn, một tay đẩy ra phía trước, lòng bàn tay, một luồng lực lượng nuốt chửng mạnh mẽ được giải phóng, trong nháy mắt, bao trùm lấy địa tâm hỏa liên. Chương 1814, không gian linh văn chương 1814, không gian linh văn lập tức, địa tâm hỏa liên run lên dữ dội, ngọn lửa quanh thân đều rung động, bị nhanh chóng nuốt chửng. Nhiệt độ cao thật. Lâm Tiêu cao mày, liệt diễm bị nuốt chửng, hóa thành từng luồng năng lượng nóng bỏng, tràn vào trong cơ thể, khiến Lâm Tiêu cảm giác máu thịt, nội tạng đều như đang bốc cháy, may mắn thay, rất nhanh đã bị thôn linh quyết luyện hóa. Nhưng dù vậy, cảm giác bỏng rát đáng sợ này vẫn tiếp tục không ngừng, khiến da thịt Lâm Tiêu đều đỏ lên nóng bỏng, tựa như sắt đung. May mắn thay, Lâm Tiêu dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió lớn, khổ sở hơn thế này cũng từng chịu qua, nỗi đau này tự nhiên không đáng nói, lập tức ổn định tâm thần, bàn tay kéo lại, địa tâm hỏa liên kia liền bị kéo qua. Ầm. Địa tâm hỏa liên điên cuồng bộc phát, hỏa quang chiếu rọi, liệt diễm sôi trào, lại bị thôn linh quyết khóa chặt, dây rủa cũng vô ích. Thôn linh quyết rất thích hợp dùng để nuốt chửng, luyện hóa năng lượng, địa tâm hỏa liên này chứa được nhiệt lượng kinh người, nhưng nhiệt lượng có cao đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một bảo vật có chút linh tính mà thôi, vừa vặn bị thôn linh quyết khắc chế. Thế là, dưới tác dụng của thôn linh quyết, cho dù địa tâm hỏa liên liều mạng dãy rủa, cũng chỉ là vô ích, bị Lâm Tiêu trực tiếp kéo qua. Đương nhiên, Lâm Tiêu không dám chạm vào địa tâm hỏa liên này, định đưa vào nạp giới. Nhưng địa tâm hỏa liên đã có một tia linh trí, một mức độ nào đó không được coi là vật chết, không thể đưa vào nạp giới, thế là, Lâm Tiêu đưa nó vào tiểu hắc tháp. Động tiên bảo vật. Thấy cảnh này, Hỏa Ngân và Ô Trạch đang đuổi tới đều kinh ngạc, một mặt, Lâm Tiêu lại có thể chế phục địa tâm hỏa liên, khiến họ kinh ngạc không thôi, mặt khác, thì chấn động khi đối phương lại sở hữu động thiên bảo vật, phải biết, ngay cả võ giả nguyên hải cảnh, sở hữu động thiên bảo vật cũng không nhiều. Nhóc con, mau giao địa tâm hỏa liên ra. Hỏa Ngân hét lớn, trong mắt lóe lên ánh tham lam, đương nhiên, thứ hắn muốn không chỉ là địa tâm hỏa liên, mà còn là kiện động thiên bảo vật kia. Bên kia, Ô Trạch không nói gì, nhưng ánh mắt nóng bỏng của hắn đã nói lên tất cả. Ù, ù. Lúc này, lại thấy Lâm Tiêu hai tay nhanh chóng khắc, trong nháy mắt hàng trăm linh văn ngưng tụ ra, chồng lên nhau, hình thành một trận pháp linh văn huyền diệu. Giây lát sau, Lâm Tiêu bước ra một bước, bước vào trong trận pháp. Trận pháp quang mang chiếu rọi, giây lát sau, cùng với Lâm Tiêu, biến mất. Không gian trận pháp. Hỏa Ngân và Ô Trạch đang cấp tốc đến, trợn tròn mắt, nhìn nhau. Họ nào ngờ, đối phương lại là một linh văn sư, cứ thế này, để đối phương trốn thoát dưới mí mắt. Đáng chết, địa tâm hỏa liên của ta, lấy địa tâm hỏa liên của ta, đừng hòng thoát, chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Hỏa Ngân nổi giận, hai nắm đấm siết chặt, trong mắt lóe lên sát khí kinh người. Toàn thân liệt diễm không ngừng thoát ra ngoài. Vất vả lắm, tốn bao công sức, hắn mới làm địa tâm hỏa liên xuất hiện, kết quả lại bị người khác lấy đi, điều này khiến Hỏa Ngân trong lòng bí bách vô cùng, không khỏi nổi giận. Không có cách nào, ai biết thằng nhóc đó chuyển tống đến chỗ nào. Ô Trạch nhíu chặt mày, bất cam đồng thời cũng có chút bất lực nói, như vậy bọn họ nên đuổi theo hướng nào, đều không biết. Chưa chắc, Ô Sư Minh. Lúc này, một giọng nói truyền đến, một thanh niên áo xanh đi tới, trên tay áo in năm vạch ngang, rõ ràng đây là một ngũ cấp linh văn sư. Ý gì? Ô Trạch hỏi. Vừa rồi ta thấy linh văn không gian mà thằng nhóc đó khác, chỉ là linh văn cấp thấp cấp 5, hẳn là trận pháp truyền tống cự ly ngắn, cùng lắm không quá mấy giảm. Thanh niên áo xanh nói. Như vậy sao? Vậy còn có cơ hội. Nghe vậy, ánh mắt Ô Trạch sáng lên, lật tay lấy ra một viên truyền âm thạch, truyền lệnh xuống, lấy vị trí của ta làm trung tâm, trong phạm vi 300 giảm đều phong tỏa, không có lệnh của ta ai cũng không được thả đi. Nếu phát hiện một người mặc đấu đồng đen là thanh niên, lập tức báo cáo cho ta. Bên kia, Hỏa Ngân cũng ra lệnh tương tự. Là trung đội trưởng, cả Ô Trạch lẫn Hỏa Ngân đều có quyền lực nhất định, chỉ là một khi chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của các đội trưởng khác, đến lúc đó, muốn đoạt được địa tâm hỏa liên này, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Nhưng ít nhất, điều này cũng tốt hơn việc không có chút hy vọng nào. Ù. Trận pháp linh văn hiện lên, một bóng người bước ra, chính là Lâm Tiêu. Vừa rồi, may mắn hắn nhanh mắt nhanh tay, lợi dụng trận pháp linh văn bỏ trốn, nếu không, cho dù đối mặt với Hoàng Ân hay Ô Trạch, đều tuyệt không có chút hy vọng sống sót, huống chi, còn có hơn trăm thánh đồ, ma đồ. Liên tiếp khắp năm tòa không gian trận pháp, Lâm Tiêu một đường bay trốn, khoảng cách 30 dặm, hơn nữa là truyền tống ngẫu nhiên. Nghĩ rằng những người kia là không thể đuổi kịp rồi. Đạt tới tứ cấp tuyệt đỉnh sau, Lâm Tiêu đã có thể khắc linh văn cấp 5, còn linh văn không gian thấp nhất đều là linh văn cấp 5, trước đây là do trình độ của hắn còn chưa đủ, nhưng bây giờ đã có thể sơ bộ khắc một số linh văn không gian cấp thấp. Nhưng linh văn không gian trong linh văn thuộc loại tồn tại khá đặc biệt, tiêu hao tinh thần chi lực lớn, cho dù chỉ khắc 5 đạo trận pháp linh văn đã tiêu hao gần 1/3 tinh thần chi lực của Lâm Tiêu, cho nên hắn cũng không dám khắc quá nhiều, đủ dùng là được. Xem ra phải tìm một nơi luyện hóa địa tâm hỏa liên này trước. Nhận thấy địa tâm hỏa liên trong tiểu hắc tháp đang không yên phận chạy loạn khắp nơi, Lâm Tiêu tâm niệm. Nhìn quanh một lượt, Lâm Tiêu dẫm chân xuống, chọn một hướng, chạy trong rừng núi, bay lượn thì mục tiêu quá rõ ràng, dễ gây rắc rối. Tuy nhiên, còn chưa đi được bao xa, đột nhiên, thần sắc Lâm Tiêu nghiêm lại, tim bỗng co thắt lại, giây lát này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới. Chương 1815, chân phong tương đối chương 1815, chân phong tương đối buộc. Không do dự, chân Lâm Tiêu dẫm mạnh xuống, xông thẳng lên trời. Ầm. Gần như đồng thời, tuyết địa bên dưới đột nhiên nổ tung, kèm theo tuyết trắng và đất vụn bắn tung tóe, một đạo đao mang sắc bén phá không lao đến, chém về phía Lâm Tiêu. Suy. Lâm Tiêu đốn con ngón tay, một luồng kiếm khí bắn ra, đánh nát đao mang. Ầm. Ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, từng bóng người từ dưới tuyết địa phá đất lao ra. Tổng cộng hơn 20 người, đều là đệ tử thánh môn, trong đó ba nhị tinh thánh đồ, bảy nhất tinh thánh đồ. Lâm Tiêu liếc mắt, đã đại khái nắm được chiến lược của tiểu đội này. Ha ha, không ngờ, vận may của chúng ta thật không tệ, vừa nhận được tin tức không lâu, đã phát hiện ra mục tiêu. Một thanh niên đầu chọc cười lớn. Đúng vậy, ngay cả Hỏa Ngân trung đội trưởng cũng đã nói, người này tuyệt không đơn giản, nói không chừng thân mang trọng bảo. Một thanh niên khác cười nói, vẻ mặt lộ vẻ tham lam. Họ không thuộc đội của Hỏa Ngân, nhưng cũng đã biết tin tức, lúc này thấy mục tiêu, không hề nghĩ đến việc báo cáo cho Hỏa Ngân ngay lập tức. Dù sao, người mà Hỏa Ngân coi trọng đến mức này, tuyệt không đơn giản, nói không chừng trên người đối phương có bảo vật tuyệt thế nào đó, nếu báo cáo cho Hỏa Ngân, đâu còn phần của bọn họ nữa. Hơn nữa, bọn họ không thuộc quyền thống lĩnh của Hỏa Ngân, không cần thiết phải nghe lời hắn. Nhóc con, ngươi tự ra tay, hay là để ta đích thân đến? Thanh niên đầu chọc lạnh lùng cười, lắc lư chiến đao trong tay. Xem ra, Hỏa Ngân vì bắt ta, thật sự không còn gì để mất, xem ra, hắn đã truyền tin cho tất cả đệ tử thánh môn gần đây. Thần sắc Lâm Tiêu nghiêm lại, tuy nhiên, như vậy, các đệ tử thánh môn khác biết chuyện này, chỉ sợ Hỏa Ngân muốn độc chiếm địa tâm Hỏa Liên, cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra, Hỏa Ngân cũng đã dốc hết sức, cho dù hắn không đoạt được địa tâm Hỏa Liên, cũng không muốn Lâm Tiêu thuận lợi rời đi. Nhóc con, ngươi đi sao? Ta đến 3 tiếng, hoặc ngươi lập tức tự sát, hoặc ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thanh niên đầu chọc lạnh lùng nói. Ha ha, không ngờ lại náo nhiệt thế này. Lúc này, tiếng cười âm u truyền đến, từng bóng đen cấp tốc lao đến, xuất hiện tại đây. Những người này, một thân hắc bảo, ma khí cuồn cuộn, chính là người của Thiên Ma Cốc, tuy nhiên những người này, mạnh nhất cũng chỉ là vài nhị tinh ma đồ. Thấy người đến, sắc mặt thanh niên đầu chọc và những người khác trầm xuống, như vậy, họ muốn độc chiếm bảo vật, e rằng không dễ dàng như vậy. Này, thằng nhóc này là chúng ta phát hiện trước, những bảo vật đó cũng nên thuộc về chúng ta. Lúc này, thanh niên đầu chọc hét lên. Hề hề, ai nói là các ngươi phát hiện trước, có bằng chứng gì không? Hơn nữa, các ngươi phát hiện trước là của các ngươi sao? Xem ai có bản lĩnh hơn. Thanh niên mùi ưng hừ lạnh, châm phong tương đối, mùi thuốc súng càng ngày càng đồng. Nghe cuộc đối thoại của hai người này, dường như Lâm Tiêu như cá nằm trên đất, chỉ có thể mặc cho bọn họ làm thịt, họ quan tâm hơn ngược lại là quyền sở hữu bảo vật. Này, các ngươi nói nhảm đủ chưa? Ra tay thì nhanh lên, không đánh ra đi đây. Lâm Tiêu không kiên nhẫn nói, nói xong định bỏ đi. Đừng hòng thoát, nhóc con, bảo vật trên người ngươi là của ta. Bụp. Lời còn chưa dứt, chân thanh niên đầu chọc giẫm mạnh xuống, xông thẳng lên trời, nhanh như chớp, ngón tay cong lại như móng đuốt chim ưng thò ra chụp lấy cổ họng Lâm Tiêu. Ra tay trước là mạnh, chỉ cần hắn hạ gục Lâm Tiêu trước, đoạt được bảo vật, đến lúc đó sẽ có quyền chủ động. Ra tay trước là mạnh, hừ hừ, coi ta là đồ trang sức à? Thanh niên mùi ưng cười lạnh, thân hình lóe lên, cũng bạo xạ ra ngoài, sắt về phía Lâm Tiêu. Nhóc con, lấy mạng ra. Thanh niên đầu chọc lạnh lùng quát, sát khí bốn phía, thấy thanh niên mùi ưng tới gần, càng vội vàng muốn ra tay. Chỉ là, hắn dường như đã bỏ qua một vấn đề. Chạm. Lâm Tiêu chỉ ngón tay như kiếm, toàn thân khí tức sôi trào, ý cảnh, nhục thân, VV toàn lực bộc phát, chiến lực tăng lên đến cực hạn, mạnh mẽ một kiếm chém ra. Suy. Không khí bị xé rách, trong nháy mắt, mấy chục đạo kiếm khí bay chém ra ngoài. Phá cho ta. Thanh niên đầu chọc không coi trọng, hai móng vuốt liên tục vung đẩy, vô ra từng đạo chảo mang. Tuy nhiên, giây lát sau, sắc mặt hắn kỳ biến. Suy. Suy. Ầm. Ầm. Kiếm khí sắc bén chém tới, chảo mang của hắn như giấy dán vậy, đều vỡ nát, lúc này, nhiều kiếm khí hơn chém tới. Chặn lại. Thanh niên đầu chọc kinh hãi, vội vàng điên cuồng một phát, liều mạng chống đỡ, đánh ra từng đạo chảo mang. Tuy nhiên, kiếm khí liên miên không dứt, sắc bén vô cùng, dường như không gì không phá, nơi đi qua, chảo mang của hắn đều vỡ nát, lúc này, kiếm khí dày đặc hóa thành lưỡi kiếm, đã bao trùm lấy hắn. Chương 1816, sát lục chương 1816, sát lục. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, thanh niên đầu chọc bị kiếm khí nghiền nát, máu thịt bay tứ tung. Bụt. Ngón tay Lâm Tiêu khẽ dẫn, thu lấy thanh giới. Cảnh tượng lập tức im lặng như tờ. Bên kia, thanh niên mùi ưng đang đội vàng đổi tới, sợ bị thanh niên đầu chọc cướp mất trước, bước chân đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn đám huyết vụ trên không trung, kinh hãi muốn chết. Tại chỗ, những người khác, bất kể là đệ tử thánh môn hay đệ tử Thiên Ma Cốc, cũng đều có biểu cảm tương tự, như thấy quỷ vậy. Họ đã thấy gì? Chỉ trong một hơi thở, thanh niên đấu đồng kia tùy tiện chém ra kiếm khí, trong nháy mắt liền chém chết thanh niên đầu trọc, không tốn chút sức nào. Phải biết, thanh niên đầu trọc kia là một nhị tinh thánh đồ, là một trong những người mạnh nhất tại chỗ. Thực lực của đối phương lại mạnh đến thế. Lúc này, mọi người mới chợt nghĩ đến, đã là người mà ngay cả Hỏa Ngân và Âu Trạch, hai vị đội trưởng này, cũng muốn truy sát, thực lực làm sao có thể kém. Đáng tiếc, họ bị bảo vật che mở mắt, quá xem thường đối phương, cũng quá để cao bản thân. Đến ngươi rồi. Lúc này, Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc thanh niên mùi ưng một cái. Không, xin lỗi, làm phiền rồi. Thanh niên mùi ưng cười gượng, quay người như bay bạo lướt đi, còn nhanh hơn lúc đến, khiến nhiều đệ tử Thiên Ma Cốc vẻ mặt ngơ ngác. Lên cùng nhau, ta không tin, hắn mạnh đến mức nào. Lúc này, trong thánh môn, một nhị tinh thánh đồ hét lớn, hắn thừa nhận có thể dễ dàng đánh chết thanh niên đầu trọc, đối phương quả thật rất mạnh, nhưng bên bọn họ còn có ba nhị tinh thánh đồ, cộng thêm 7-8 nhất tinh thánh đồ và thêm cao thủ của Thiên Ma Quốc, chưa chắc không thể hạ gục đối phương. Khó khăn lắm mới chờ được cơ hội, lẽ nào cứ thế bỏ lỡ? Bên kia, sau khi thanh niên Mùi Ưng bỏ chạy, một phần Thiên Ma Cốc cũng theo đó bỏ chạy, nhưng cũng không ít người ở lại, trong đó có hai nhị tinh ma đồ lên cùng nhau. Tại chỗ, đệ tử Thánh Môn và đệ tử Thiên Ma Cốc liếc nhìn nhau. Ầm, ầm. Giây lát sau, từng luồng khí tức lần lượt bùng phát, mấy chục bóng người xông thẳng lên trời, đồng thời sát về phía Lâm Tiêu. Tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt Lâm Tiêu như điện, toàn thân sát khí kinh thiên, tay siết chặt, thôn linh kiếm trong tay, kiếm ý trùng tiêu, kim quang bạo dũng. Giết. Lúc này, đệ tử Thánh Môn và đệ tử Thiên Ma Cốc đã xuất hiện xung quanh Lâm Tiêu, trong nháy mắt, vô tận công kích như cuồng phong bạo vũ, gào thét về phía hắn. Hóa cực thức. Mắt Lâm Tiêu tinh quang nở rộ, thiên địa chính khí dẫn dắt tới, dung hợp với kiếm khí, hình thành hộ thể kiếm khí, bao quanh thân thể, không gian xung quanh rung động như sóng nước. Bụp. Dẫm mạnh chân xuống, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang, phá không sắc ra. Ầm. Ầm. Dưới hộ thể kiếm khí, tất cả công kích đều bị nghiền nát, Lâm Tiêu trực tiếp bỏ qua tất cả công kích, một đường không trở ngại, trong nháy mắt dẫn đầu sát đến trước mặt một vị nhị tinh thánh đồ. Cái gì? Nhị tinh thánh đồ này, sắc mặt đại biến, vạn lần không ngờ, công kích dưới sự liên thủ của bọn họ, lại bị đối phương dễ dàng xuyên phá đến thế. Trong lúc cấp bách, hắn vội vàng toàn lực bộc phát ra tay. Tuy nhiên, dưới hộ thể kiếm khí, tất cả công kích của hắn trực tiếp bị nghiền nát, kim sắc kiếm mang phóng đại kịch liệt trong mắt hắn. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, kiếm mang từ cơ thể nhị tinh thánh đồ xuyên qua, người sau hướng tiếng nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Hồ sư đệ. Một nhị tinh thánh đồ khác gầm lên, mắt đều đỏ lên, người chết đó là huynh đệ tốt của hắn. Tuy nhiên giây lát sau, thân thể hắn bỗng run lên, bởi vì lúc này, kiếm mang đã đến trước mặt hắn. Phá cho ta. Người này gầm lên giận dữ, liều mạng bộc phát công kích. Tuy nhiên, tất cả đều là vô ích, một hơi thở sau, hắn cũng đi theo vết xe đổ của người trước đó. Trong nháy mắt, hai nhị tinh thánh đồ liền bị đánh chết. Cho dù mọi người điên cuồng công kích, lại căn bản đều không thể phá được hộ thể kiếm khí của Lâm Tiêu, còn Lâm Tiêu thì như vào chỗ không người, tùy ý sát lục. Phụt, phụt. Chỉ thấy trong sân, một luồng kim sắc kiếm quang cực tốc lóe lên, quang ảnh giao thoa, tung hoành sát phạt, máu tươi bắn ra, từng thi thể rơi xuống mặt đất. Chỉ chưa đầy 10 hơi thở, hơn một nửa số người đã bỏ mạng. Rút, mau rút. Trước đó, nhị tinh thánh đồ kia nói phải lên cùng nhau, lúc này kinh hãi gào thét. Lúc này, hắn vô cùng hối hận, không nên nhất thời xúc động, kết quả chôn vùi sinh mạng của nhiều người như vậy, thực lực của đối phương thật sự đáng sợ, chỉ có tam tinh thánh đồ mới có thể đối phó. Bụt. Thân hình lóe lên, hắn cấp tốc lướt đi, không màng đến nhiều thứ, muốn bỏ trốn. Tuy nhiên giây lát sau, thân thể hắn bỗng cứng lại, một đạo kiếm khí từ giữa trán hắn xuyên ra, một luồng máu tươi bắn ra. Chạy hả, mau chạy. Những người còn lại cũng mặt đầy kinh hoàng, hoảng loạn bỏ chạy. Lâm Tiêu giải phóng kiếm khí, đánh chết vài người trong số đó, liền không truy đuổi nữa. Động tĩnh chiến đấu ở đây rất nhanh sẽ thu hút người khác đến, hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu vừa rồi, có không ít người đã bóp nát ngọc phủ, lúc này chắc chắn có rất nhiều đệ tử Thánh Môn và đệ tử Thiên Ma Cốc đang đuổi tới đây. Với thực lực của hắn, nếu gặp phải một tam tinh thánh đồ hoặc ma đồ, căn bản không phải đối thủ. Vụt. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu hóa thành một luồng hồng quang, biến mất ở cuối chân trời.